Chương 76, lòng dạ biết rõ chương 76, lòng dạ biết rõ đêm hôm ấy, Thạch Thủ Tín ngay tại trong quân trướng đổi phích lịch xe kích thước số liệu, một bên diễn toán giấy lộn cùng sơ đồ phát thảo đều có hơn 10 chương. Đúng lúc này, mạnh quan tới trước bẩm báo, nói Dương An quan thủ tướng cầu kiến. Dương An quan thủ tướng tên là Mã Long, cũng là Đỗ Dự phó tướng. Người này bị mạnh quan đưa vào quân trướng sau vừa thấy mặt, Mã Long liền đem một phong thư giao cho Thạch Thủ Tín, sau đó lui về một bên không nói lời nào. Đỗ Dự đã áp giải ra cắt tự rời đi Dương An quan, phong thư này là hắn trước khi đi lưu lại, bên trong nói mấy kiện sự tình, chuyện thứ nhất, Đỗ Dự nói chi này bộ khúc là Tư Mã thị tư quân cùng đáng tin, tuyệt sẽ không nghe theo trung hội chỉ huy. Đỗ Dự còn nói, hắn bởi vì bị bệnh không thể tiếp tục lưu lại tham dự phạt tục, nhưng là chuyện nên làm vẫn là phải làm, cho nên chỉ có thể bị thác Thạch Thủ Tín hỗ trợ hoàn thành. Chuyện thứ hai, Đỗ Dự nói phó tướng Mã Long chính là Thạch Thủ Tín một vị cố nhân có thể tín nhiệm, phó thác đại sự. Năm đó, Mã Long là Dương Khang hầu cận, cùng nhau phụng dưỡng lệnh Hồ Ngu. Cái sau chết bất đắc kỳ tử về sau, vẫn là Mã Long nhặt xác cho hàn ở, xử lý hậu sự. Mã Long không chỉ có cùng Dương Khang là bằng hữu, thậm chí còn gặp qua vị thành niên Dương Tiến. Đỗ Dự đề nghị Thạch Thủ Tín có thể lung lạc Mã Long, người này là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Chuyện thứ ba, Đỗ Dự đặt ở cuối cùng mới nói, kỳ thật cũng không phải bao lớn sự tình. Nói trắng, chính là tại khi tất yếu, vinh biến xử lý trung hội, chỉ cần chết không muốn sống. Nếu như đại quân tiến vào thành đô, như vậy Thạch Thủ Tín có thể tuyển chọn trở thành bên dưới một cái nô hán, hồi lạc Dương về sau tất có quan to lộc hậu. Đương nhiên, chuyện này cho dù là hắn không làm, vệ quán cũng sẽ làm. Đến lúc đó Thạch Thủ Tín có thể tự làm quyết định, không làm cũng không sao. Nhưng giết chết trung hội là nhất định phải, tuyệt không thể bỏ mặc hắn còn sống rời đi đất tục. Trong phong thư còn có nửa mảnh hổ phù. Đỗ Dự nói, cái này hổ phù có thể để Mã Long cùng dưới trướng hắn tinh binh nghe lệnh làm việc, nếu như giao cho vệ quán lời nói, thì có thể tiết chế tăng quân. Nói cách khác, hổ phù muốn cùng cầm tiết người đặt chung một chỗ mới có tác dụng. Về phần tại sao hổ phù không có trực tiếp cho vệ quán, cái này liền muốn hỏi Tư Mã Chiêu, dù sao Đỗ Dự trong thư chưa hề nói. Thạch Thủ Tín cũng là không nghĩ tới Đỗ Dự trên người lại có trọng đại như vậy chức trách, khó trách hắn nhiều lần nhắc nhở chính mình mau chóng rời đi Hán Trung. Thạch Thủ Tín âu sầu trong lòng, Đỗ Dự trước đó nhắc nhở quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Vị này là Tư Mã Chiêu muội phu, lần này tham dự phạt tụ, thứ nhất là vì đánh bóng, thứ hai cũng là thay Tư Mã Chiêu làm việc, vụ trộm giám thị trung hội. Thân phận của hắn đã quyết định tự thân lập trường. Thạch Giang Quân, không biết ngài có dặn dò gì? Một bên đứng Mã Long nhìn Thạch Thủ Tín thật lâu đều không nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thái độ phi thường khiêm tốn. Hắn xuất thân không cao, một đường đều là như vậy khiêm tốn đi tới, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, vẫn là tương đối xuất sắc. Dương An quan tình huống như thế nào? Thạch Thủ Tín đem tin cầm tới ngọn đèn bên trên tiêu hủy, nhìn về phía Mã Long dò hỏi. Thạch Giang Quân, bây giờ Dương An quan bên kia chính là không có việc gì. Mã Long cười khổ nói, 13 vạn binh mã bị kẹt tại kiếm các phía trước không thể động đậy, tiến cũng không thể tiến, lui lại không cam tâm. Kia hậu phương cũng không chính là không có việc gì mà. Minh Bạch, ngươi về trước đi chờ quân lệnh, ta qua mấy ngày liền đến. Thạch Thủ Tín trầm giọng phân phó nói, cái này không thích hợp a. Lý Huyền đứng tại một chỗ bình thường trong sân, hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Trong đình viện có nước chảy vẫn là nước chảy. Hòn non bộ, có sơn tuyển vẫn là sống suối. Đình ngài lầu các đầy đủ mọi thứ, tràn ngập tình thơ ý họa, giống như thần tiên chỗ ở đồng dạng. Nàng không phải không gặp qua như thế lớn trạch viện, mà là chưa thấy qua phong cách tào nhã như vậy. Đi tới Thái Sơn quận, Lý Huyền mới biết được Thái Sơn Dương thị thế lực lớn bao nhiêu. Quả thực cách lớn phổ. Huyền nương cuối cùng tới a, mời tới bên này. Một thân màu xanh nhạt đu quần, trên đầu cắm châm vàng Dương Vi Du đi lên phía trước, lôi kéo Lý Huyền tay cười nói. Nhìn thấy người quen biết, Lý Huyền cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, Du nương tử phái người tới thông truyền một tiếng, thiếp không biết thật giả, suýt nữa lầm đại sự. Ai, đều là ta ngự không nổi nghiêm, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Tới ta trong thư phòng ngồi một chút đi. Dương Vi Du đối Lý Huyền liếc mắt ra hiệu, lôi kéo tay của nàng tiến thư phòng. Kỳ thật Dương Vi Du ngự hạ thủ đoạn rất cao minh, căn bản không tồn tại xử lý không làm được sự tình tốt vấn đề. Sở dĩ vội vàng thông truyền, chỉ là muốn thí nghiệm một chút Lý Huyền có phải hay không cùng chính mình tính cách tương hợp người. Nếu như cùng chính mình hợp ý, như vậy nhất định tín nhiệm, nhất định sẽ tới Thái Sơn quận. Nếu như trong lòng còn có lo nghĩ, đó chính là không cách nào tin lẫn nhau, cũng không có tới đây cần thiết. Về sau Lý Huyền tại Lạc Dương vô luận tao nộ cái gì phá sự, đều không có quan hệ gì với nàng. Ngày bình thường Dương Huy Du chính là cái thích vô cùng cho người khác chấm điểm người, muốn thấy thuận mắt người, nàng mới có thể kết giao. Tại thư phòng ngồi xuống về sau, Lý Huyền ngắm nhìn một phía, nhìn một chút trong thư phòng bày biện, trong lòng không khỏi cảm thán liên tục. Dương Huy Du trong thư phòng thư tịch thật nhiều a, mà lại đều vẫn là viết tại tơ lụa cùng trên trang giấy cái chủng loại kia sách, nói rõ là sao chép không lâu, thậm chí rất có thể là Dương thị nhất tộc cung cấp nguyên bản, chuyên môn mời văn sĩ sao chép. Tài lực sự hùng hậu, nhân mạch rộng rãi có thể thấy được chút ít. Ta vì ngươi phu quân an bài một kiện việc phải làm, đại hắn phạt thuộc trở về liền có thể thượng nhiệm, lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Dương Huy Du ôn nhu hỏi, cứ việc nàng đã biểu hiện ra cực lớn thiện ý, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Nhớ kỹ đâu, thêm 10 phần cảm niệm Du nương tử ân tình. Lý Huyền gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Trước mặt vị này Tư Mã sư kế thất, đã có thể để Thạch Thủ Tín thân cư cao vị, kia tự nhiên cũng có thể đem giẫm vào đáy cốc. Ta nguyên bản vận hành Thái Sơn quận chủ bộ chức vụ, hiện tại cảm giác vẫn là quá miễn cưỡng, không xứng với Thạch Cảm Đường, cho nên ta muốn để hắn trở thành Thái Sơn quận thái thú. Vốn là đâu, chức vụ này dự tính là từ cháu của ta Dương Thiên đảm nhiệm, nhưng là Dương thị dù sao cũng là Thái Sơn quận quận vọng, tục ngữ nói ăn cơm còn phải chú ý tướng ăn đâu. Cũng là bản địa đại hộ, lại đảm nhiệm thái thú, sẽ để cho người cảm thấy Dương thị tại Thái Sơn quận xưng vương xưng bá, không biết còn tưởng rằng Dương thị chuẩn bị mưu phản, cho ngoại nhân cảm nhận không tốt. Cho nên, ta cảm thấy để Thạch Cảm Đương tới làm thái thú, cháu của ta Dương Thiên làm chủ bộ càng tốt hơn một chút. Dương Vi Du không còn che giấu, nói những cái kia kẻ ăn thịt mới có thể thương nghị sự tình, đem quốc gia chức quan coi là chính mình trong túi tư hữu hàng hóa. Đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không hài hòa. Ở địa phương, bọn hắn thế gia như vậy đại hộ chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Không có Dương thị phối hợp, Thái Sơn quận thậm chí là Duyện Châu, không có khả năng yên ổn. Kia, hiện tại Thái Sơn quận thái thú nên như thế nào đâu? Lý Huyền Nghi hoặc hỏi, bắt lấy mấu chốt trong đó vấn đề. Dương Vi Du khen ngợi nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thạch thủ tín phu nhân, quả nhiên là chính trị tố dưỡng xuất sắc, chỉ là trước đó tầm mắt nhận hạn chế thôi. Dương Vi Du trong lòng đối Lý Huyền âm thầm phê bình một phen. Nàng đứng dậy từ phía sau trên giá sách xuất ra một cái tơ lụa quyển trục, đem nó mở ra, đưa cho Lý Huyền. Đương nhiệm Thái Sơn quận thái thú Lương Húc, tại bản địa làm điều phi pháp, hắn việc xấu không ít, đều đã bị chúng ta ghi lại ở sách. Đợi Thạch thủ tín phạt thuộc trở về, đến Thái Sơn quận đi nhậm chức chủ bộ ngày, chính là Lương Húc hạ ngục thời điểm. Quận bên trong không thái thú, chủ bộ tạm thời đảm nhiệm chi. Nửa năm sau, chính là chính thức thái thú, không quá mức độ khó. Dương Vi Du khép lại quyển trục, có chút đắc ý cầm ở trong tay lay động một cái, tràn đầy tự tin nói: "Về phần những này chứng cứ phạm tội là thật hay là giả, vậy cũng chỉ có Dương thị người biết." Dương Vi Du mặt như đảo lý xinh đẹp không gì sánh được, có thể trong tay quyền lực lại tựa như rắn độc manh thú đồng dạng nhiếp nhân tâm phách. Thái thú không hợp ý, lập tức đem hắn cho làm xuống dưới. Đây chính là đại thế gia ở địa phương uy lực. Dương Vi Du lời nói này nghe được Lý Uyển tê cả da đầu, bản địa đại hộ năng lượng thực sự là quá lớn, cùng bọn hắn đối nghịch thái thú, hơn phân nửa là không có cái gì kết cục tốt. Dương thị hy vọng thái thú là người một nhà, phần tâm tư này đã không còn che giấu. Lý Uyển khẽ gật đầu, có chút cảm kích Dương Vi Du, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện nàng không nên mở miệng đi hỏi. Nhân gia phí hết tâm tư để người trượng phu đương một cái quận lớn thái thú, thật chẳng lẽ liền không còn sở cầu? Đây chính là nguyên bản cho nàng chất nhi trước con a. Thạch thủ tín có thể xếp hạng Dương Tiên phía trước, đáp án kỳ thật đã bày ở trước mắt, chỉ là Lý Uyển không đành lòng đi để lộ tầng này tấm màn che. Trước mắt vị này dung mạo xuất chúng quả phụ, nếu quả thật lấy lại đi lên, Lý Uyển cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không khuất phục. Không nói quan trước, chỉ xem cái này tư sắc chính là rất nhiều nam nhân chống cự không được, huống chi còn có thể cho sự nghiệp mang đến vô cùng trợ lực. Nam nhân kia sẽ cự tuyệt loại này diễm ngộ đâu? Du nương tử, về sau chúng ta một nhà liền ở lại đây sao? Lý Uyển nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, liền ở lại đây, vợ chồng các ngươi cũng không cần lo lắng Tư Mã Viêm phải rối. Tư Mã Chiêu thân thể không tốt, không chừng qua mấy năm liền chết rồi, đến lúc đó Tư Mã Viêm là hoàng đế, hắn muốn cái gì liền có cái gì, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được? Các ngươi ở đây hảo hảo sinh hoạt, ta liền không tin Tư Mã Viêm dám đem móng đuốt vừa tới. Dương Vi Du ha ha cười lạnh nói, đột nhiên nàng nhìn thấy Lý Uyển trên mặt có chút không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi, vội vàng nắm chặt tay của đối phương ôn nhu nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Tư Mã Viêm không bay ra khỏi cái gì sống tới. Mắt thấy Dương Vi Du lại là bá khí lộ ra ngoài lại là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, SG cao siêu Lý Uyển đã hoàn toàn minh bạch. Đây chính là tại tình yêu trước mặt hèn mọn kẻ yếu ác sợ đắc tội Thạch thủ tín, sợ tình lang không thích chính mình, làm chút chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nàng đem phần này nghiệt duyên xem như cây cỏ cứu mạng một dạng tại đối đãi. Du nữ tử, ngươi không ngại, về sau ta bảo ngươi một tiếng á tỷ như thế nào? Lý Uyển ôn nhu nói, cầm thật chặt Dương Vi Du tay. Nghe nói như thế Dương Vi Du toàn thân run lên, nàng như bị sét đánh hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị. Dương Vi Du quay đầu, rất lâu sau đó mới có hơi chột dạ nhìn về phía Lý Uyển, chỉ thấy đối phương đối nàng khẽ gật đầu, trên mặt tiểu dung. Thạch Cảm Đương cưới ngươi, thật sự là tám đời tu tới phúc phận a. Dương Vi Du cảm khái nói, đi lên phía trước, đem Lý Uyển ôm vào trong ngực, hai người chăm chú ôm nhau. Giờ khắc này, hết thảy đều không nói bên trong, hai người đã đạt thành nhất trí. Rất lâu sau đó hai người mới tách ra, Dương Vi Du dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói, hai ngày nữa, có một trận yến hội. Ta mời Duyện Châu đám quan chức thê nữ tham gia, ngay ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi liền nói ngươi là ta bà con xa biểu muội đã thành hôn, phu quân là Lạc Dương quan kinh thành, hiện tại ngay tại phạt thủ quân bên trong kiến công lập nghiệp, đi cùng các nàng hôn cái quần mặt. Đợi Thạch Lang quân tại Thái Sơn quận làm quan về sau, tất cả mọi người nhận biết liền thuận tiện nói chuyện. Có đôi khi một ít lời Thạch Lang quân không tiện nói, liền từ ngươi ra mặt liên lạc. Rất nhiều chuyện ta cũng không tiện ra mặt. Dương Vi Du chỉ điểm Lý Uyển như thế nào làm một vị hợp cách quan thái thái. Hai người lại nói chuyện thật lâu, càng nói chuyện càng hợp ý, một mực hàn huyên tới đêm khuya mới không thể không dừng lại. Dương Vi Du để Từ Bánh cho Lý Uyển an bài gian phòng. Chờ tiến vào trang trí lịch sự tao nhã phòng ngủ về sau, Từ Bánh lôi kéo Lý Uyển tay dò hỏi, Du nương tử đều nói với ngươi sao? Lý Uyển thở dài nói, không nói, nhưng cũng kém không nhiều nói, nàng đúng là cái thiện tâm người. Rất nhiều chuyện cơ hồ đều bày ở ngoài sáng, Lý Uyển còn có thể cự tuyệt sao? Muốn là nhẫn tâm cự tuyệt, chọc giận Dương Vi Du, nhân gia đem nàng trầm thi hồ nước đều không hiếm lạ, thế gia quý nữ để hạ buộc giết người còn không dễ dàng à? Từ Bánh thầm nghĩ trong lòng, Dương Vi Du chính là cái nghịch phản tâm cực nặng nữ nhân điên, ngươi dựa vào nàng, nàng liền cùng tiên nữ trên trời đồng dạng, muốn gì cứ lấy. Muốn là ngươi ngỗ nghịch nàng, kia nàng trả thù cũng là rất mãnh liệt. Nghe Du nương tử nói, Tư Mã Viêm sau đó không lâu giống như liền sẽ làm hoàng đế, khi đó ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng là bị chồng trước huynh trưởng tính kế qua, kém chút bị hắn mê gian, ngươi chuyện cũng không tốt xử lý à? Từ Bánh lòng tràn đầy sầu lo hỏi, coi là thật thay Lý Uyển lo lắng. Lý Uyển bất đắc dĩ thở dài gật gật đầu, nàng còn có thể làm sao đâu. Theo Dương Huy Du lời nói, Tư Mã Chiêu thân thể kỳ thật không tốt lắm, vạn nhất có cái gì sự tình, Tư Mã Viêm rất nhanh liền sẽ đăng cơ xưng đế. Bởi vậy, Lý Uyển ngoại trừ cùng Dương Huy Du ở Trung Hòa Thuận, chăm chú báo đoàn bên ngoài, nàng còn có thể làm sao? Trước vượt qua nguy cơ trước mắt, hết thể chờ Thạch Thủ Tín sau khi trở về rồi nói sau. Lý Uyển thở dài ra một hơi, cảm nhận được đương đại nhân bất đắc dĩ. Nàng đã không còn là vô ưu vô lự, không cần gánh chịu trách nhiệm thiếu nữ. Xử lý như thế nào cùng Dương Huy Du quan hệ trong đó, sẽ là nàng sau này nhân sinh bên trong một đạo cảm. Cái này có lẽ chính là có thu hoạch, liền tất yếu sẽ có trả giá đạo lý đi. Nhân sinh khó mà thập toàn thập mỹ. Dương thị tại Thái Sơn quận liền tựa như hoàng tộc đồng dạng, cho dù là Tư Mã thị cũng không dám tới đây Dương Oai, ngươi cùng Du nương tử ở chung nhất định muốn cẩn thận chút ta. Từ Bánh Hảo Tâm Uyên đã ám chỉ rất rõ ràng. Lý Uyển khẽ gật đầu không nói gì. Chương 77, lòng người như nước chảy, thượng, chương 77, lòng người như nước chảy, thượng, kiếm cắt, địa thế hiểm yếu. Khác không nói, quang hướng lên thềm đá, đều đến cũng hết. Loại địa hình này, không phải trồng chất binh mã liền có thể, có sức lực cũng không thi triển ra được. Ngay đầu tiên, Hồ Liệt mang theo 3000 binh mã công kiếm cắt. Đao thuẫn binh phía trước, cung thủ ở phía sau. Về phần kỵ binh, thật xin lỗi, trên căn bản không đi, không có đất dụng võ. Đường núi rất hẹp, rộng nhất chỗ ước chừng 4-5 người song song dáng vẻ. Hồ Liệt nguyên lai tưởng rằng hắn mang binh ít, đi mới biết được, 3000 người nào chỉ là ít, quả thực nhiều đến không có địa phương chỗ đứng, cuối cùng đội ngũ bày biện ra một chữ trường xà, tiếp địch chỉ có khó khăn lắm mấy trăm người, trận tuyến đều không thể mở ra. Thủ quân tại chỗ cao ném bắn tên mũi tên, phối hợp kiếm cắt trên cổng thành săn đỏ, đánh Hồ Liệt đầy bụi đất. Đừng nói công thành, liền đánh trả đều rất khó, chính là đơn thuần đang bị động bị đánh. Ngày thứ hai, Hồ Liệt tuyển 500 đội cảm tử, thừa dịp bóng đêm tại kiếm các phụ cận nhóm lửa, y đồ đại hỏa đốt rừng. Nhưng Khương Duy đã sớm chuẩn bị, Ngụy quân vừa mới đốt bó đuốc liền đưa tới thủ quân phản kích. Đại hỏa còn không có bốc cháy, liền bị sớm có đề phòng thủ quân cấp tốc đập vào mặt. Lão tướng Liêu Hóa thừa cơ mang binh xông ra tiểu kiếm cửa, tự thân cao hướng thấp một đường chém giết, đem Hồ Liệt đánh quân lính tăng dã, 500 người toàn bộ bỏ mình. Chính Hồ Liệt cũng nhận chúng tên, vẹn vẹn lấy thân miễn. Liên tục hai lần bị đánh đại bại, không chỉ có Hồ Liệt trên mặt không ánh sáng, trung hội cũng là cảm giác kiếm các rất thủ đoạn ác độc, khó đối phó. Ngụy quân chỉ có hơn 10 vạn binh mã, lại căn bản không phát huy ra phải có thực lực. Khương Duy sở dĩ sẽ từ bỏ mặt phía Bắc Hán Thọ cùng Bạch Thủy Quan, cũng không phải là bởi vì e sợ chiến, mà là đem nắm đấm thu hồi lại về sau, dùng không gian đổi lấy lương đạo thông suốt. Nếu như tiền tuyến tại Bạch Thủy Quan hoặc là Hán Thọ, chẳng những vận lương đến bên kia 10 phần không tiện, mà lại địa thế cũng không đủ hiểm yếu, không cách nào dựa thế đại lượng sát thương Ngụy quân. Không thể không nói, Khương Duy tuyển chọn, đem trung hội thẻ rất khó chịu. Ngày thứ 3 lần nữa quân nghị, người cũng rất nhiều, bao quát Dương Tú bọn người, cũng đều tới soái chứng họp, Thạch Thủ Tín tự nhiên cũng đến. Hai ngày này Thạch Thủ Tín dành thời gian cũng đi kiếm cắt vào miệng nhìn một chút, kia địa hình thật là khiến người tuyệt vọng. Nhìn ra hai bên vách núi cao độ chỉ sợ không dưới 300 mét. Quan thành độ rộng tương đối tốt đo, Thạch Thủ Tín dùng chờ so pháp thô tính toán một cái, chừng 20 mét, nhưng lên núi con đường độ rộng, rộng nhất chỗ cũng chỉ có mấy mét. Coi như trung hội có 10 vạn đại quân tế xuất, một lần có thể tham dự công quan nhân số, cũng sẽ không vượt qua 1000 người. Người khác căn bản không cách nào tiếp địch, chỉ có thể ở phía sau dương mắt nhìn. Đối với phe tấn công tới nói, loại địa hình này hoàn toàn chính là không có cách nào đánh. Trên đường đi đều là tại ngắm nhìn bầu trời. Hồ Liệt hai lần xung kích kiếm môn quan, tiểu kiếm cửa, còn không có sở đến quan thành, đại kiếm cửa, tiểu kiếm phía sau cửa mới còn có cái so như sạn đạo kiếm các đâu. Trong quân trướng tràn ngập hề bại không khí, Ngụy quân chư tướng đều tại châu đầu ghé thai, bất quá không thấy được ai biểu lộ nhẹ nhõm. Vệ quan cũng tốt, Dương Tú cũng được, đều là người thông minh, càng đừng đề cập trung hội, càng là thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng chính là không ai đề xuất mới biện pháp cải biến hiện trạng. Địa lợi tự nhiên, không phải sức người có thể dung chuyển. Đại đô đốc, kiếm các hiểm yếu, không thể cường công. Không bằng rút quân hồi Hán Trung lại làm tính toán. Hiện tại hơn 10 vạn đại quân chen ở đây, sẽ chỉ bạch bạch tiêu hao lương thảo. Tham quân Dương Tú đề nghị. Nghe nói như thế, trung hội những mày từ chối cho ý kiến. Đều cái này mấu chốt, đều biết Đặng Ngải đã lén qua ở mình, nơi nào còn có thể rút về tới đâu. Chỉ cần Đặng Ngải đánh lén thành công, thủ quân rất nhanh liền sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu như thành đô thất thủ, như vậy Khương Duy tại kiếm các kiên trì sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trung hội chính là đang chờ Đặng Ngải tại Khương Duy trên lưng cắm một đao. Đại đô đốc, hạ quan coi là chúng ta nhất định muốn không ngừng tiến đánh kiếm các. Tuyệt đối không thể dừng lại. Làm như vậy không phải vì đánh hạ kiếm cát, mà là vì để cho Khương Duy mệt mỏi. Thật muốn phá cục lời nói, cũng chỉ có thể chờ mong Đặng Ngải bên kia đã thông giang du quan. Chúng ta chính diện đột phá kiếm cát, sát thực lực có thua, lấy mình ngắn, kích địch chiều dài. Thạch Thủ Tín đứng ra đề nghị, tựa hồ là đang cùng Dương Tú đối chọi gay gắt. Trung hội vẫn như cũng là những mày, không nói một lời, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lý Phụ, người thay thế Hồ Liệt, chỉ huy bản bộ nhân mã chính diện công kiếm cát. Dương Tú, người dẫn người đi lớn tiểu kiếm sơn trên vách đá nhìn xem, tìm một cái có hay không đường nhỏ có thể lên đỉnh núi. Trung hội lơ đến phân phó nói, cố ý cho Dương Tú làm có dễ. Đại đô đốc, hạ quan nhìn ra tiểu kiếm sơn vách núi chí ít cao trăm trượng, cái này leo lên chỉ sợ là. Dương Tú một bên giải thích, một bên ngăn chặn nội tâm lửa giận kém chút chửi mẹ. Hắn có thể hiểu được Trung hội tại sao phải cho hắn làm có dễ, bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận. Chỉ cần con mắt không ngủ, đi xem một chút kia cao vút trong mây vách núi, liền sẽ không hạ đạt như thế hoang đường mệnh lệnh. Cơ hội lập công chuộc tội ngươi đều không cần rồi sao? Trung hội sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Dương Tú hỏi ngược lại. Dương Tú lập tức liền tỉnh ngồi, đối trung hội chắp tay thi lễ hành lễ, lập tức nhanh chân đi ra xoài trướng. Thạch Giang Quân, khí giới công thành ngươi cảm thấy làm như thế nào chuẩn bị? Trung hội giống như là quên trước đó lời hứa đồng dạng, ngữ khí mười phần lãnh đạm. Chỉ có trước chồng chất trúc đài cao, bố trí lại phích lịch xe, lấy đạn đá công trì, trước áp chế thủ quân đầu tưởng cung nọ lại nói. Sau đó lấy đống đất chi pháp, tại tiểu kiếm cửa trước mặt xây lên thổ sơn, cùng thành lâu ngang bằng. Hạ quan tối dạng, chỉ có thể nghĩ đến dạng này đần biện pháp. Thạch Thủ Tín không kiêu ngạo không tự tin nói, những ngày qua hắn cũng không phải bất tài, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ thế nào phá kiếm cắt. Tuy nói không có khả năng nghĩ ra cái gì kinh thế hai tục, thoát ly sức sản xuất biện pháp, nhưng cũng có chút khô khan sáo lộ chiêu số có thể dùng. Dồn đất công thành, hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, cho dù là muốn trồng chất mấy năm mới có thể chất đống, cũng không thể phủ nhận, cái này cũng đúng là cái biện pháp. Vậy ngươi cùng Câu Kiến nhìn xem xử lý đi, đều tán, ý kế hành sự. Trung hội phân phó một câu, đứng dậy rời đi. Tuy nói hắn thủ hạ có 13 vạn binh mã, thế nhưng là chật hẹp đường núi, một lần nhiều nhất xuất động 1000 người. Càng nhiều người căn bản không có cách nào mở ra, chỉ có thể tại đội ngũ đằng sau nhìn người trước mặt đầu. Khương Duy trong tay chỉ ít có 3 vạn binh mã, còn có địa lợi chi tiện. Chỉ cần lương thảo không thiếu, cho dù là thủ một năm, cũng nhất định có thể giữ vững. Tiểu kiếm cửa, kiếm cát, đại kiếm cửa, cái này ba đạo cửa ải là một cái lập thể phòng ngự hệ thống, ngụy quân muốn từng tầng giết tiến đến, không trồng chất nhân mạng là không được. Theo trung hội ra lệnh một tiếng, cuộc sống nhàm chán bắt đầu. Dương Tú hiển nhiên là đối tiểu kiếm sơn kia cao tới vài trăm mét đỉnh núi, không có một điểm biện pháp nào. Đương nhiên, trung hội cũng không cách nào cầm Dương Tú thế nào. Vị này dê tham quân tại tượng trưng thăm dò một phen, qua loa trung hội mấy lần về sau, liền bắt đầu triệt để bày nát. Ngược lại là Thạch Thủ Tín biện pháp trung hội nghe vào, thật đúng là đừng nói, cái này đần xử lý thế mà đưa đến nhất định tác dụng. Ngụy quân tại tiểu kiếm trước cửa bất kể giá thành dồn đất núi, dùng phích lịch xe áp chế đầu tường sàng nọ cùng cung thủ, xác thực cho thủ quân tạo thành một điểm thương vong. Mặc dù vẫn không có công phá tiểu kiếm cửa, nhưng cũng coi như cùng Khương Duy đánh có tới có hồi. Hơn 10 ngày về sau, Lưu Khâm mang theo 2000 binh mã tới trước tiếp viện, tới cùng đi, còn có triều đình tín sứ. Vị này tên là Thiệu Đế phủ đại tướng quân phụ tá, mang đến từ Mã Chiêu tự tay viết thư. Tin là viết cho trung hội, cũng rất ngắn. Toàn văn ý tứ liền một cái, nhất thiết phải cầm xuống thủ quốc, không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn thấy phong thư này thời điểm, trung hội phi thường bất an. Bởi vì dựa theo trước kia ước định, đại quân hiện tại hẳn là trở về Trường An, đặng ngại không nên lén qua Âm Bình đi công phủ thành. Tư Mã Chiêu phong thư này, mang ý nghĩa hắn đã cải biến chiến lược ý đồ, cũng mang ý nghĩa trước kia những cái kia an bài đã toàn bộ bị lật đổ. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Quân lương đến, quân lương đến. Ngụy quân trong đại doanh, một cái lính liên lạc một bên hô to, một bên hướng phía soái trướng chạy tới. Nghe được câu này người, vô luận tướng tá vẫn là sĩ tốt, đều nhẹ nhàng thở ra. Hơn 10 vạn đại quân đóng quân Hán Thọ, bản địa lương thảo cơ hồ đều bị vơ vét không còn gì, còn lại toàn bộ muốn từ Hán Trung trở tới đây. Mà Hán Trung tồn lương vốn là không nhiều, còn phải từ quan trung bật lương. Cái này ngàn dặm bật lương, đồ xa đường xa, trên đường đi tiêu hao liền có không ít. Bởi vậy Hán Thọ tiền tuyến thần kinh vẫn luôn là căng thẳng, một khi cạn lương thực, đại quân liền phải lên đường hồi phủ, chiến dịch rất có thể đứng trước đảo ngược, cái này thật là không phải chuyện bừa. Giờ phút này Thạch Thủ Tín ngay tại trong quân trướng vẽ bản đồ. Phích lịch xe bản vẽ, sớm tại Hoàng Kim Vi thời điểm liền đã vẽ hoàn thành. Bao quát xạ kích tham số cùng đạn đá kích thước đều là có sẵn, chỉ cần một lần nữa diễn toán, cải tiến một phen là được, lượng công việc rất nhỏ. Thạch Thủ Tín nhưng lại chưa ngay lập tức lấy ra, mà là tại quy củ kéo dài công việc. Hắn bây giờ tại suy nghĩ, là một món đồ khác. Thạch Thủ Tín vẽ họa đến chính mê mẩn, đã xem nhẹ quanh mình tình huống. Đông nhiên cảm giác giống như có người nào tại sau lưng mình nhìn hắn vẽ, vội vàng nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi văn sĩ trung niên, chính hai tay nhét vào ống tay áo, ngưng thần nhìn xem hắn. Mặt mỉm cười, không có chút nào tiến lên quấy rầy ý tứ. Ngài là? Thạch Thủ Tín liền vội vàng đứng lên hành lễ, bởi vì mạnh quan đứng thẳng tại người kia bên cạnh bất đắc dĩ cười khổ. Cái này tất nhiên không phải cái gì người không có phận sự. Thạch giám quân không cần hồi hộp, tại hạ Thiệu Đế, đương nhiệm phủ đại tướng quân Tây Tào thuộc, chuyên tới để tiếp ngài. Đúng, ta cùng ngài nhạc phụ đã từng là đồng liêu, 2 năm trước ta đã từng tới tham gia qua ngài hôn lễ. Thiệu Đế nói chuyện rất khách khí, không có một chút xíu vênh váo hung hăng ý tứ. Thạch Thủ Tín vội vàng mời đối phương ngồi xuống. Mạnh quan thì là cảm kích thức thời đi đến quân trướng bên ngoài trông coi, không để bất luận cái gì người không có phận sự tiến đến. Thạch giám quân, đây là đại tướng quân cho ngài mật tín. Thiệu Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp từ ống tay áo bên trong lấy ra một quyển tơ lụa, đưa cho Thạch Thủ Tín. Cái sau tiếp nhận, giữ im lặng xem hết, lập tức phóng tới ngọn đèn bên trên đốt, đốt thành cho bụi. Thạch Thủ Tín làm như vậy cái này không chỉ có là hủy diệt vật chứng, càng là làm cho Thiệu Đế nhìn. Quả nhiên, Thiệu Đế hài lòng gật đầu tán thán nói, Lý Công cỡ nào thành cao người, năm đó vậy mà ấn định chiêu ngươi làm tế không hé miệng mặc cho đại tướng quân thế nào du thuyết đều không cho bước, hắn quả nhiên là tuệ nhãn rất cao. Tấn công sự tình, hạ quan đã minh bạch, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là không thành, chắc hẳn đã chết tại trung hội lao hạ, cũng không tất nhiên lập thể biểu trung. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói, sắc mặt bình tĩnh như nước, thoạt nhìn hỉ nộ không lộ. Thiệu Đế đứng dậy liền đi, không chút do dự. Hắn bất động thanh sắc đem một cái tiểu vật kiện nhét vào Thạch Thủ Tín trong tay, sau đó không coi ai ra gì ra xoay trướng. Rất nhanh, hắn liền ra cửa doanh, mang lên tùy hành thân binh rời đi trung hội đại doanh. Chờ Thiệu Đế sau khi đi, mạnh quan vội vàng đụng lên đến, hạ thấp giọng hỏi, Thạch giám quân, vừa rồi cái kia thế nhưng là phủ đại tướng quân người à, sẽ không phải là? Mạnh quan rất có đầu não, nương tựa theo bối cảnh tri thức liền đã đem những chuyện kia bàn cái 8-9 phần 10. ngươi không nghe có lẽ còn có thể cầu bệnh, muốn là nghe, ta lúc nào chết, ngươi liền phải cùng theo chết, ngươi còn phải nghe sao? Thạch Thủ Tín cười nói. Mạnh Quan suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói, Thạch giám quân quá lạc quan, hiện tại toàn quân trên dưới ai không biết ta là của ngài thân tín a, coi như ta thật không biết, trung hội cũng sẽ ngầm thừa nhận ta biết, còn không phải như vậy. Không thể không nói, Mạnh Quan loại này liệu địch sẽ khoan hồng ý nghĩ rất đáng được khen thưởng. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, đem Tư Mã Chiêu lá thư này bên trên nội dung giảng một chút. Nói đến ngược lại là em hay, thế nhưng là nói mà không có bằng chứng, Thạch giám quân giả thiết, cũng không quyền lực điều hành binh mã a. Mạnh Quan thở dài nói. Thạch Thủ Tín giữ im lặng lắc đầu, từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái ấn tín, đưa cho hắn nói nói, giữ tin kỹ, đến lúc đó nói không chừng có thể cứu mạng. Ta tùy thời đều có thể bị trung hội người soát người. Mạnh Quan hơi biến sắc mặt, lập tức tiếp nhận đồng ấn, nhìn cũng không nhìn liền đeo ở hông trong dây lưng. Đúng, Lưu Khâm bọn hắn đã mang binh tới đại doanh, muốn hay không cùng bọn hắn gặp một lần mặt. Mạnh Quan chỉ nơi xa một đội nhân mã dò hỏi, những người kia ngay tại vận chuyển lương thảo nhập kho. Tối nay lại nói, ta muốn trước đi tìm trung hội, nói một câu thiệu để tình huống. Thạch Thủ Tín chỉnh lý một chút quần áo nói, Thạch Giang Quân, ngài đây là? Mạnh Quan kinh hãi, gương mặt đều có chút bặm mẻo. Ngươi sẽ không coi là trung hội cái gì cũng không biết ta. Thạch Thủ Tín hừ lạnh một tiếng, Mạnh Quan lúc này mới bất đắc dĩ rũ cụp lấy thân thể, giống như là bị rút sạch khí thể bóng ra. Ai? Mạnh Quan thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong khe hẹp cầu sinh tồn người, đều là rất khó nhìn thấy trên đỉnh đầu thương thiên, dù là trời quá khứ một mực tồn tại, cũng đem một mực tồn tại xuống dưới. Trên lưng đều là đè ép cái gì, khó mà thông thuận hô hấp. Ngươi sẽ chờ ở đây, ta đi tìm trung hội bẩm báo việc này. Thạch Thủ Tín phân phó một câu, nhanh chân hướng phía trung hội xoáy trướng đi. Thạch Thủ Tín cũng không cho rằng trung hội hiện tại đối với hắn 100% tín nhiệm. Xông lên à, đừng có ngừng, hôm nay còn có chương 78, lòng người như nước chảy, hạ, chương 78, lòng người như nước chảy, hạ, Thái Sơn quận Phụng Cao huyện bên trong cái nào đó trong đại trạch, hào môn yến hội đúng hạn cử hành, kỳ hoa xinh đẹp trình độ cơ hồ lóe mù Lý Uyển con mắt. Nàng mặc dù thân mang gấm tứ xuyên làm nô quần, phối hợp anh tuấn mà gương mặt tuấn mỹ, tại trong yến hội tựa như một đóa tràn ra bạch ngọc lan, dẫn tới các phương chú ý, nhưng là không ai tiến lên đây cùng với nàng chào hỏi. Quan lại nhà nữ quyến, cơ hồ đều coi nàng là trong suốt người đối đãi. Các nữ quyến tụ hội, tựa hồ so bình thường quan viên yến hội càng thêm kẻ lĩnh hót. Từ Dương Huy Du bên người vây đầy muôn hình muôn vẻ tiểu nương tử cùng đại nương tử nhóm, liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe đi ra. Linh nót khí tức đập vào mặt. Về phần Dương Huy Du cái chủ nhân này, lại có thể đem yến hội an bài đến ngay ngắn rõ ràng, mà lại ung dung không đội cùng trước mặt tới tới đi đi các nữ nhân cười nói. Có loại nói không nên lời uy nghiêm tự tin. Yến hội liền bày ở trong viện, hết thảy mấy chục tấm bàn cùng tiệc cơ động không sai biệt lắm, món ăn chủng loại có hơn 10 loại, mỗi một dạng đều là dùng rất nhiều đĩa nhỏ trang, cầm liền có thể vừa ăn bên cạnh chơi. Món ăn sắc hương vị đều đủ, trong đó rất nhiều, Lý Uyển đều không gọi được tên tới. Nếu như chỉ là ăn tiệc cơ động, cũng là không quá mức hiếm lạ. Mấu chốt là Dương Huy Du thế mà còn tổ chức chúng nữ uyến, tại đình viện dòng suối nhỏ bên trong, chơi lên khúc thủy lưu thường, giải đố được bảo cho chơi. Không phải quan lại nhà xuất thân nữ tử, căn bản liền không lĩnh ngộ được trong đó nhã thú, thậm chí cũng không biết làm như thế nào chơi. Lý Uyển quá khứ cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Biểu muội cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Lý Uyển đang ngẩn người, Dương Huy Du đi lên phía trước dò hỏi. Cách đó không xa vị kia dáng người to mọng lương phu nhân, ngay tại đối trong bàn mỹ thực ăn như hổ đói. Cả trang liền nàng một người tại manh ăn, có vẻ như thế không hợp nhau. Người này tựa hồ tự nhiên liền cùng quanh mình các nữ quyến không giống, có chút giống như là chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Dương Huy Du liếc lương phu nhân một chút, thở dài đối Lý Uyển nói, ngươi cùng Thạch Lang Quân có vợ chồng lẫn nhau, vị kia lương phu nhân cũng cùng lương thái thủ cũng có vợ chồng lẫn nhau. Trong đó chế nhạo chi ý lộ rõ trên mặt, Lý Uyển nhìn một chút lương phu nhân, kém chút không có cười ra tiếng. Từ trong lời nói đầu liền biết, Thái Sơn quận lương thái thủ, chỉ sợ cũng cái ngồi không mà hưởng nhân vật. Tối thiểu nhất đến nhận chức về sau là như thế này. Dương Huy Du ánh mắt sắc bén, quan sát nhạy cảm, đối với người ngoài cách nhìn cũng là nhất châm kiến huyết, không hề nể mặt mũi. Khác biệt duy nhất, chỉ ở tại nàng có thể hay không ở trước mặt đi nói mà thôi. Đúng lúc này, vị kia có chút phúc hậu lương phu nhân, tựa hồ là ăn quả táo nghẹn lại. Cả khuôn mặt đông nhiên bày biện ra tím xanh, hai mắt trợn tròn, che hết hầu liều mạng muốn hô hấp, lại không thể tiến khí cũng không cách nào xuất khí. Từ mánh vội vội vàng vàng chạy đến Dương Huy Du trước người, thất kinh bẩm báo nói, Du nương tử, lương phu nhân ăn cái gì hết hầu trở lại, không thể bật hơi, có phải là mời y quan đến xem. Nghe nói như thế Dương Huy Du cũng có chút hoảng hốt, tình trạng như vậy, nàng lúc trước chưa bao giờ gặp ai trước kia nàng vị trí, vô luận là nơi nào, đều chưa từng xuất hiện qua có người rượu trẻ ăn uống quá độ mà không thể hô hấp sự tình á thế nào hôm nay liền đụng tới một cái kỳ hoa đâu. Du nương tử, hiện tại liền muốn cứu người, chờ ít quan tới, người cũng không có mệnh. Lý Uyển đối Dương Huy Du xách đầy miệng, lập tức liền đi ra phía trước đứng tại lương phu nhân sau lưng, đem đối phương tráng kiện hai chân tách ra hình thành một cái tam giác. Sau đó, Lý Uyển từ phía sau lưng vòng lấy lương phu nhân, để tay ở đây mập nữ nhân phần bụng. Nàng hai tay nắm tay, quyền tâm hướng vào phía trong hướng lên, dùng sức để ép lương phu nhân phần bụng. Nữ nhân này thật béo, Lý Uyển cánh tay không có dài như vậy, kém chút với không tới vị trí. Rất nhanh, theo Lý Uyển để ép lương phu nhân đột nhiên ho khan một tiếng, một viên hạt táo giống ná cao su đánh ra cục đá đồng dạng bay ra, rớt xuống đất. Lương phu nhân liều mạng ho khan. Bên cạnh cục bên cạnh nhà, hồi lâu sau sắc mặt mới khôi phục bình thường. Một bên hồi hộp nín thở ngưng thần Dương Huy Du cùng Từ Ánh, lúc này mới thở dài ra một hơi. Lương thái thủ phu nhân nếu là chết tại trên yến hội, chuyện này thật là liền nói không rõ ràng. Mặc dù Thái Sơn Dương thị tại Thái Sơn quận cùng loại thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, cũng phải cấp lương thái thủ một cái công đạo. Bất quá vị này thái thú phu nhân hôm nay tại trọng yếu như vậy trên yến hội làm cho hề, tự nhiên là không mặt mũi ở đây tiếp tục chờ đợi. Khôi phục lại về sau, nàng tiến lên đối Lý Uyển nói lời cảm tạ, lại cùng Dương Huy Du khách sáo vài câu, liền ở nhà buộc hộ tống bên dưới vội vàng rời đi trạch viện. Nói là xám xịt chạy trốn cũng không đủ. Nàng vừa đi, Lý Uyển lập tức liền biến thành cả chàng yến hội tiêu điểm, tiến lên cùng nàng chào hỏi người nối liền không dứt. Dương Huy Du như có điều suy nghĩ quan sát ở một bên vội vàng xã giao Lý Uyển, tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Thạch Thủ Tín như thế mê luyến cái này trẻ tuổi tiểu nữ nhân. Không thể không nói, Tư Mã Viêm quả thật có chút ánh mắt ta, khó trách nhớ mãi không quên. Dương Huy Du hai tay đặt ở phía sau, nhìn xem Lý Uyển tự đủ. Thạch Thủ Tín tiến vào xoáy trướng thời điểm, trung hội đang xem sách. Gặp hắn tiến đến, cầm trong tay thẻ tre đưa cho hắn nói, cái này văn chương nói đến thật có ý tứ, ngươi cũng nhìn xem. Trung hội thế mà muốn cùng Thạch Thủ Tín thảo luận văn học, nói rõ bây giờ hắn đối với Thạch Thủ Tín rõ ràng xem trọng mấy phần, thái độ cũng không giống trước đó như vậy cao ngạo. Đương nhiên, cái so đối trung hội tiểu tâm tư hoàn toàn không thèm để ý kẻ chắc chắn phải chết, không đáng đi kết giao cùng quên đủ. Thiếu Chu thủ nước luận. Thạch Thủ Tín cầm lấy thẻ tre, lúc này mới phát hiện thế mà là danh tiên. Bất quá thiên văn chương này hắn đã sớm nhìn qua, dù sao cũng là mấy năm trước Thiếu Chu liền đã viết bản này, lưu truyền rất rộng, mà lại hắn kiếp trước cũng nhìn qua. Thiên văn chương này quan điểm tươi sáng, mọi người đối với nó cách nhìn cũng là lưỡng cực phân hóa, phân biệt rõ ràng. Xem ra ngươi cũng từng đọc qua đúng không? Cảm giác như thế nào? Trung hội cười nói, dạng như vậy thoạt nhìn rất tùy ý sát thực đọc qua, thuộc quốc lòng người mất hết, chỉ cần ngụy quân nhập thuộc địa, lưu thiền giáng xuống. Thạch Thủ Tín phi thường vững tin nói. Trung hội lập tức mặt lộ vẻ tò mò, hắn chỉ trước mặt nệm em nói, ngồi xuống nói, ta ngược lại là rất muốn nghe ngươi lời bản cáo kiến. Thuộc quốc lập quốc, chính là không thừa nhận ngụy quốc chính là chính thống, cho nên nhất định phải bắt phạt, một khác cũng không thể chậm trễ. Tiếu Chu nói rõ bắt phạt hao người tốn của, nhưng không có bị trừng trị, vậy hiển nhiên là rất nhiều người cảm động thân thụ, chỉ là không nguyện ý làm ra mặt chim thôi. Lưu Thiền cho dù là giết một cái Tiếu Chu, còn có rất nhiều Tiếu Chu, mãi mãi cũng giết không hết. Bởi vậy có thể thấy được, thuộc quốc mỏi mệt, Tiêu Ca Xôi Chào đã không chịu nổi tái chiến. Dân tâm như nước, quân vương như thuyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bây giờ xem ra, thuộc quốc chiếc thuyền này muốn lật. Thạch Thủ Tín sắc mặt ngưng trọng nói, không có một tia ý đùa giỡn. Trung hội gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không có nói đồng ý vẫn là không đồng ý, nhưng trong lòng đối câu kia nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền vẫn là rất tán thành. Xem ra, chính mình lúc trước đúng là nhìn nhầm, cái này Thạch Thủ Tín không thể khinh thường a. Trung hội ở trong lòng thầm nghĩ. Bạc phù tù à, đúng, Thiệu Đế vừa mới nói gì với ngươi rồi? Trung hội bỗng nhiên mở miệng do hỏi, chuyển đổi chủ đề phi thường bất ngờ, cơ hội chính là khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị cái chủng loại kia. Hồi đại đô đốc, Thiệu Đế nói thẳng đại đô đốc muốn phản, để hạ quan nhìn chằm chằm điểm, có việc nhanh chóng thông chi đại tướng quân. Thạch Thủ Tín một mặt khiêm tốn cẩn thận thần thái, nhỏ giọng hồi đáp. Trung hội trên mặt không hề vẻ ngoài ý muốn, vẫn như cũng là gật gật đầu không nói gì thêm. Trên thực tế, Thiệu Đế là Tư Mã Chiêu tâm phúc, lại đang phủ đại tướng quân bên trong nhậm chức nhiều năm, hắn tới đây là vì cái gì, dùng đầu ngón chân đoán đều có thể đoán được. Đúng lúc này, Trung hội đập hai lần bàn tay, từ quân trướng đi cửa sau tiến đến hai cái dáng người khôi ngô thân binh. Xoát người, lục soát cẩn thận một chút, không nên động thô. Trung hội sắc mặt bình tĩnh lại khiến đạo, có thể nói là nói trở mặt liền trở mặt, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Kia hai cái như lang như hổ thân binh đi lên phía trước, lập tức đối Thạch Thủ Tín xoát người, đem sở hữu lục soát đồ vật đều đặt ở trung hội bàn bên trên, dọn xong để vị này đại đô đốc quan sát. Bàn bên trên bày biện đồ vật không nhiều, lại đều là chút tầm thường tiểu vật kiện, duy chỉ có một điệp trên giấy họa đồ vật rất có ý tứ, giống như là cái nào đó đồ vật sơ đồ phát thảo. Mặc dù không biết cỏ này đồ đến tột cùng là làm cái gì, nhưng vô luận như thế nào, đều cùng trung hội chờ mong khác rất xa. Tóm lại, bàn bên trên những vật này đều là nhảm chán mặt hàng căn bản không phải trung hội muốn tìm. Thế nhưng là lục soát cẩn thận rồi. Trung hội trầm giọng hỏi, kia hai cái thân binh đồng loạt chắp tay thi lễ hành lễ, lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi. Trung hội khoát tay, ra hiệu hai người này rời đi quân trướng. Tư Mã Chiêu quyền thế ngút trời, vì Quách Thái Hậu di mệnh, Trung hội hiện tại là tại làm rơi đầu đại sự. Điểm này cẩn thận, ngươi có thể lý giải a? Trung hội nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi. Hạ quan không sao, bất quá thân cũng tìm tới, hẳn là có thể chứng minh hạ quan trong sạch đi. Thạch Thủ Tín không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Kia là tự nhiên, vừa rồi bất quá là để phòng vạn nhất thôi, ngươi không cần để ý. Trung hội gật đầu nói, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên. Hắn thấy Thạch Thủ Tín là đồng tình Tào Thị người, chính mình đánh ra Quách Thái Hậu di mệnh, vậy đối phương nên vô điều kiện nghe lệnh. Thạch Thủ Tín cảm giác hậu thế không hợp thói thường, nữ tần văn học mạng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, như vậy nghĩ đương nhiên người cũng không phải không có, thí dụ như trước mắt Trung hội chính là như thế. Hiện tại liền nhìn đặng ngài có thể hay không đánh tan Giang Du Quan. Hắn nếu là không thể vào thủ, ta cái này hơn 10 vạn đại quân cũng chỉ có thể trở về Hán Trung lại làm tính toán. Đại quân trở lại Hán Trung, vội vàng làm việc, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Trung hội ai thản nói, trên mặt biểu lộ tương đối vi diệu. Đại quân nếu là không công mà lui, Quách Thái Hậu di mệnh nên như thế nào chấp hành đâu? Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi, hắn nhất định muốn hiểu rõ Trung hội ý đồ. Còn có thể như thế nào, tại Hán Trung giơ lên cờ khởi nghĩa, hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ cần vương mà thôi. Cái này hơn 10 vạn binh mã, cũng không phải bùn nặng. Trung hội nghiêm mặt nói, nhìn qua tràn đầy tự tin. Hắn một hồi tự tin, một hồi rụt rè, để người không hiểu rõ đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Thạch Thủ Tín trong lòng không quá để ý Trung hội tố chất thần kinh, trên mặt lại là tất cung tất kính hành lễ. Nhìn ra được, Trung hội kỳ thật có chút hoảng, chỉ là ngày bình thường hỉ nộ không lộ, che giấu rất khá thôi. Trung hội hiện tại đã không cách nào xác định Ngụy quân nếu như không thể bảo thủ, trở về Trường An về sau Tư Mã Chiêu có thể hay không đối với hắn khai đao. Dù sao, hiện tại hết thảy tất cả đều trong bóng tối tiến hành. Tư Mã Chiêu đã không có nói rõ muốn đem Trung hội như thế nào, Trung hội cũng không có công khai giơ lên phản kỳ muốn thế nào. Hai người cũng còn ở vào lẫn nhau tính kế giai đoạn, còn lâu mới có được đến chân tướng phơi bày thời điểm. Trung hội biết Tư Mã Chiêu muốn giết hắn, Tư Mã Chiêu cũng biết Trung hội biết, song phương ngầm hiểu lẫn nhau, ngoài mặt vẫn là một bộ quân thần tương đắc tư thái. Đỗ Dự bộ khúc, về ngươi tiếp quản. Lại thêm nguyên bản về ngươi tiết chế lưu khâm bộ, cộng lại hẳn là có 2-3 ngàn người. Đợi nhập thuộc về sau, ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc. Việc quan hệ Quách Thái Hậu di mệnh, dung không được nửa điểm sai lầm. Trung hội vô Thạch Thủ Tín bả vai nói, một mặt nghiêm túc. Minh bạch, những binh mã này nhập thuộc về sau là muốn làm đại sự. Mời đại đô đốc yên tâm, Thạch Mộ đến lúc đó nghe lệnh làm việc, sẽ không lỗ mãng. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, lời thề son sắt biểu trung tâm. Đối với hắn cảm kích thức thời cùng đầu linh hoạt, Trung hội cảm giác phi thường hài lòng. Có lẽ là nửa đời trước của hắn quá thuận lợi, không có trải qua trọng đại ngăn trở, cho nên đối tại hạ tầng vũng bùn bên trong sờ soạng lần mò người, không quá có đồng thời tâm, hoặc là nói không biết những người kia thế nào tại sống qua ngày, cũng không quan tâm bọn hắn là thế nào nghĩ. Đến lúc đó hữu tâm tính vô tâm, chúng ta phần thắng rất cao. Ngươi trưởng khống những ngày nhân mã, chính là thắng bại nơi mấu chốt. Trung hội một bên nói, một bên đưa cho Thạch Thủ Tín một chương quân lệnh, trên đó viết, bởi vì Đỗ Dự hồi Lạc Dương dưỡng bệnh, đặc mệnh Thạch giám quân, giả tiết, tạm thay lĩnh quân, cùng Lưu Khâm bộ cùng nhau về hắn tiết chế, hợp binh một chỗ đóng quân. Sau đó hắn lại viết một phong điều lệnh, để Thạch Thủ Tín giữ vững Bạch Thủy Quan, không cho phép bất luận cái gì quân đội thông qua cái này liên quan. Vô luận là ai thông qua, cho dù là Tư Mã Chiêu một tới, Thạch Thủ Tín đều muốn nhanh chóng phái người tới báo, không cho phép trực tiếp thông qua. Cái này bổ nhiệm không thể bảo là không nặng. Bạch Thủy Quan vị trí 10 phần yếu hại, đông liền Dương An quan, bắc tiếp Tâm Bình, phía tây chính là Hán Thọ. Trận lại nơi này, Hán Trung cùng Lũng Hữu Ngụy quân đều không qua được. Nghe kỹ, ngươi rời trướng những người này, chỉ là lâm thời nghe lệnh của ngươi, không muốn lòng dạ đàn bà. Lúc tất yếu, muốn dùng lôi đình thủ đoạn trưởng khống quân đội, không cần kiêng kỵ giết người. Trung hội mặt lạnh lấy đối Thạch Thủ Tín phân phó nói, bây giờ bị Thạch Thủ Tín tiết chế nhân mã, có Đỗ Dự dưới trướng, còn có tới từ Ngụy Hưng quận quân binh, cũng chính là Lưu Khâm đám người kia. Cái này 2-3 ngàn nhân mã liền phân hai bộ phận, lẫn nhau không lệ thuộc lẫn nhau chưa quen thuộc. Trung hội không có chút nào lo lắng Thạch Thủ Tín đâm lưng hắn, bởi vì muốn đâm lưng đại đô đốc, quan Thạch Thủ Tín điểm kia uy tín còn xa xa không đủ. Đối phương tạm thời quản lý hai bộ binh mã liền đã rất khó, nơi nào còn nhớ được kiếm chuyện a, mời đại đô đốc yên tâm, mặt tướng cái này liền lên đường. Thạch Thủ Tín đối Trung hội chắp tay thi lễ hành lễ, lập tức cầm nghị định bổ nhiệm liền đi. Chương 79, bày ra chi lấy thành. Chương 79, bày ra chi lấy thành. Âm Bình tiểu đạo có cái hố to người địa phương, muốn đánh chiếm phụ thành, liền nhất định phải mang binh đi Âm Bình tiểu đạo xuyên thẳng Giang Du Quan. Cái này liên quan nơi hiểm yếu tự thành, nó đất dây núi vây quanh, phù thủy trung lưu, chính là điển hình dựa vào núi, ở cạnh sông cách cụm. Giang Du Quan quan khẩu ngọn núi hiểm trở thẳng đứng, xuyên thẳng trời cao, quan hạ lưu trường Giang lưu chảy xiết, chọc lãng xoay tròn. Nếu muốn từ nơi này nhập thủ, liền chỉ có dọc theo phù thủy xuôi nam một con đường có thể đi. Mà xuyên thẳng Giang Du Quan, liền nhất định phải đi qua Ma Thiên Lĩnh. Hán Linh Bắc Tây độ dốc so sánh chậm, mặt phía nam thì là vách đá vách núi, không đường có thể thực hiện. Nói cách khác, đương Đặng Ngải mang binh từ tương đối bằng phẳng bắc sườn núi, đi tới Ma Thiên Linh thời điểm lại phát hiện phía trước không có đường. Đương nhiên, cũng không phải thật không có đường mà là không có người đi đường, Viên Hầu có lẽ còn là có thể xuống dưới. Mắt thấy chạy tới nơi đây, chẳng lẽ dẹp đường hồi phủ a? Đặng Ngải nhìn xem cao chọc trời lĩnh nam mặt vách núi mà người, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Đi sắp 2 tháng a, kết quả liền cái này. Đặng tướng quân, ngài nhìn cái này Ma Thiên Linh, không xuống được a? Sư toàn có chút khẩn chưa quên. Đặng Ngải cái này phong lão đầu, đã hoàn toàn không quan tâm. Một đường này, rất nhiều bắc cầu sửa đường binh lính tử vong, rất nhiều vượt qua hiểm địa thường có người vô ý té chết, đây không phải là mấy cái mấy chục cái, là hàng trăm hàng ngàn chết ta. Trong đó trượt chân rơi xuống vách núi, đi đường bị đá rơi đệm vào, leo lên lúc rơi vào sơn cốc, vừa nắm một bó to, thi cốt đều không người an táng. Bây giờ bộ đội đã lớn diện tích giảm quân số, không ít người ngã thương. Nhưng là Đặng Ngải không thay đổi sơ tâm. Hắn đã hơn 60 tuổi, không quan tâm thua không thua, hắn chỉ cần thắng. Thua cũng bất quá là chết mà thôi, chết sớm mấy ngày lại như thế nào đâu. Đặng Ngải căn bản không cân nhắc đường lui. Vì thắng, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Thế nhưng là Đặng Ngải không sợ chết, không có nghĩa là hắn thủ hạ những cái kia tướng sĩ cũng không sợ chết. A Sư toàn liền rất sợ chết, đặc biệt là sợ hai chết đang trộm độ Âm Bình trên đường. Nhưng mà Đặng Ngải lại chỉ vào Ma Thiên Lĩnh phía dưới đầu kia bốn lượn tiểu hà nói, chúng ta xuống núi, sư tướng quân ngươi nhìn, đó chính là phù thủy. Giang Du Quan đã không xa. Xuống núi. Cái này Ma Thiên Lĩnh thế nào bên dưới? Sư toàn chỉ vào mặt phía nam vách núi treo leo dò hỏi. Cả người đều không tốt. Hắn là người, cũng không phải hầu tử a. Toàn thân bọc lấy lông cừu, sau đó cứ như vậy thuận vách núi lăn xuống đi là được. Đặng Ngải mặt không đổi sắc nói, muốn lăn ngươi lăn, sư mỗ là không lăn. Sư toàn ha ha cười lạnh nói, ai không hạ sơn, quân pháp hầu hạ. Đặng Ngải rút ra bội kiếm, đang đằng sát khí nhìn xem sư toàn. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Một bên các thân binh đều nhìn mắt trợn tròn, không biết hẳn là tiến lên giúp ai. Đặng tướng quân, ngài khác xúc động, có việc dễ thương lượng a. Sư toàn liên tiếp lui về phía sau, nâng lên hai tay lung lay, ra hiệu Đặng Ngải không nên kích động. Lão nhân này tính tình kém, động một chút lại rút đao, quá xấu. Giờ phút này sư toàn đầy mình ủy khuất, lăn xuống núi lời nói cũng không phải không được, nhưng ai trước lăn đâu. Sư toàn nhìn về phía Đặng Ngải, muốn nói chuyện nhưng lại chăm chú ngậm miệng, cũng không thể để hắn trước cút đi. Đặng Trung, ngươi tới trước. Đặng Ngải chỉ chính mình trưởng tử nói, ra trận phụ tử binh, thời khắc mấu chốt, tin được chỉ có nhi tử. Phụ thân, cái này có chút cao a. Đặng Trung nhìn một chút cao chọc trời lĩnh nam mặt dốc đứng, trên mặt xuất hiện một tia e ngại, cố giả bộ chấn định hỏi. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, muốn nói không nhưng lại không dám mở miệng. Ngươi không bọc lấy lông cừu lăn xuống đi, ta trước hết giết ngươi, sau đó dùng lông cừu bọc lấy thi thể của ngươi lăn xuống đi. Đặng Ngải trong tay vẫn như cũ cầm bộ kiếm, lúc nói chuyện đằng đằng sát khí. Lần này một bên sư toàn cũng chịu phục. Mẹ nó, đối đồng liêu hung ác, đối với nhi tử cũng hung ác, Đặng Ngải là thật không kiêng kỵ giết người. Lao nhân này là thật điên dại. Chúng tướng sĩ nghe kỹ, công danh phú quý ngay tại dưới núi, chỉ còn chờ chúng ta đi lấy. Hiện tại Đặng Mỗ để cho mình trưởng tử trước hỏa lông cừu mà xuống, chờ hắn xuống núi, nếu là bình yên vô sự, các ngươi lại nói tiếp bên dưới. Đến lúc đó, ai không nghe quân lệnh, chạm lập quyết. Đặng Ngải đối một đám thân binh cùng phó tướng nhóm hô lớn nói, nghe được hắn, người người trên mặt đều là huyết sắc hoàn toàn không có, nhưng không có một người dám giả mồm. Ai cưỡng ai chết. Nhiều khi, chủ tướng quyết tâm chính là binh sĩ đảm phách. Đã Đặng Ngải đã không thèm đếm xỉa, như vậy lúc này ai đứng ra phản đối, liền sẽ bị Đặng Ngải thuận thế chém giết gian đe. Phụ thân, ta đi. Bị lông cừu che phủ cực kỳ chặt chẽ Đặng Trung, một mặt u oán nhìn xem Đặng Ngải nói, cho ngươi đi công. Đặng Ngải nhìn về phía Đặng Trung, trên mặt chỉ có túc sát, không có một tia từ ái. Trong quân không phụ tử, chiến trận luận thắng thua, cái khác đều là nói nhảm. Đánh trận là một cái cực đoan coi trọng tích hiệu công việc, có thể thắng chính là chuyện quan trọng nhất. Ở đây cái điều kiện tiên quyết bất kỳ người nào cũng có thể bị hy sinh, bao quát chủ tướng. U ngu cùng ngủ, u ngu cùng ngủ. Đặng Trung bọc lấy lông cừu tại trên sườn núi la lộn, giống như một cái gỗ tròn. Đặng Ngải cũng tốt, sư toàn cũng được, còn có trong quân những cái kia phó tướng, thiên tướng, nha môn tướng, đều nhìn chằm chằm dần dần từng bước đi đến Đặng Trung chờ đợi lấy hắn bình an vô sự đến. Sau đó tìm những cây, đem một lá cờ treo ở trên những cây, vung vậy cho trên đỉnh núi người nhìn. Có cờ xí phiêu đãng, vậy đã nói rõ biện pháp này có thể thực hiện. Nếu như không có, đó chính là Đặng Ngải chết con trai, chỉ thế thôi. Lúc này Đặng Ngải cũng vô cùng gấp gáp, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi, đáng tiếc Đặng Trung đã lăn mất tung ảnh. Một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, dưới núi không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng mọi người toát ra một cái nghi vấn, chẳng lẽ Đặng Ngải trưởng tử Đặng Trung cứ như vậy ngã chết rồi? Bọn hắn lại thỉnh thoảng nhìn về phía Đặng Ngải, âm thầm phỏng đoán đối phương hiện tại trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Hiện trường bày biện ra một loại an tĩnh bị dị, ai cũng không dám nói chuyện với Đặng Ngải, liền hô hấp đều mang cẩn thận. Đúng lúc này, mắt sát sư toàn giống như nhìn thấy cái gì, hắn chỉ hướng dưới núi hô lớn nói, mau mau, mau nhìn. Đó là cái gì? Một mặt đỏ tươi cờ xí đang múa may, dù là tại trong mắt chỉ là một cái điểm nhỏ, nhưng cũng có thể phân biệt ra được, kia là Đặng Trung ôm vào trong ngực cờ xí. Người không chết, con đường này có thể đi. Lúc này Đặng Ngải cũng nhìn thấy, căng thẳng trên mặt, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Chuyển ta quân lệnh, từng nhóm xuống núi. Đặng Ngải giống lớn một tiếng, song quyền nắm chặt, trên cổ gân xanh đều bạo khởi. Công danh lợi lộc đang ở trước mắt. Thân binh đội cả đám đều rút ra bộ đao, xếp hàng chỉnh tề, tránh ra một lỗ hổng. Cứ việc có thành công án lệ, nhưng đại bộ phận sĩ tốt lúc đến nơi này, trên mặt mỗi người đều là tràn ngập thấp thỏm lo âu. Các phù thủ ạt bất quá không ai nuông chiều bọn hắn, thân binh đội người đem cái này đến cái khác sĩ tốt quấn tại lồng cựu bên trong, lập tức đem bọn hắn như gỗ tròn đồng dạng đẩy tới vách núi. Phía trước xuống dưới, đằng sau cùng lên đến. Có nhân sự đến trước mắt, sợ hai đến toàn thân phát run, căn bản liền không muốn xuống dưới. Đặng Ngải thấy thế, tiến lên trực tiếp một cước, đem bọc lấy lông cừu binh lính đạp xuống sườn núi. Từng cơn sóng liên tiếp, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới vách núi tựa hồ có rất nhiều gỗ tròn nằm ở nơi đó không thể động đậy, người ở bên trong tựa hồ là lăn xuống tới thời điểm đụng phải cự thạch, trực tiếp bị đâm chết. Sư toàn tại Ma Thiên lĩnh trên vách núi thấy sợ hãi trong lòng, chân cũng có chút không nghe sai khiến. Sư tướng quân, mời tới bên này đi. Trên vách núi đã không có mấy người thời điểm, Đặng Ngải vẻ mặt tươi cười đối sư toàn dùng tay làm dấu mời. Sư toàn nhìn một chút Đặng Ngải bên người đã rút ra bội đao thân mình, nuốt ngụm nước miếng. Thuộc có ba quan, Dương Bình, Sông Quan, Bạch Thủy. Dương Bình chính là Dương An quan, mà Bạch Thủy chính là Bạch Thủy quan. Nơi đây có một con sông, tên là Bạch Thủy lại gọi Bạch Long Hà. Bạch Thủy quan vì vậy mà gọi tên. Bạch Thủy rót vào một cái hồ nước, tên là Bạch Long Hồ phong cảnh của Mỹ. Nơi này phía tây tiếp lấy Âu Bình, phía đông liên tiếp Dương An quan, mặt phía nam chính là Hán Thọ, có thể nói là nhập thuộc một chỗ mấu chốt tiết điểm. Thạch Thủ Tín mang theo Mạnh Quan đi tới Bạch Thủy quan thời điểm, Lưu Khâm bọn người cùng dưới trướng hắn Ngụy Hưng quận quận binh còn chưa tới, bất quá Đỗ Dự bộ khúc cũng đã từ Dương An quan chạy đến, chờ đợi ở đây đã lâu. Bởi vì phạt thuộc Ngụy quân nội bộ cổ quyền hỗn loạn, cho nên bộ khúc thay quân, tướng lĩnh thay quân sự tình liên tiếp, bí mật quần quần sóng ngầm. Đem bộ chỉ huy thiết lập tại Bạch Thủy quan thành lâu về sau, Thạch Thủ Tín ngay tại thành lâu thiêm áp phòng Triệu Kiến Mã Long. Hai người ngồi xuống về sau, Thạch Thủ Tín tiện tay cầm lấy bàn bên trên trong ống trúc cắm một cái thăm trúc, ở phía trên viết xuống Dương Tiến cùng Dương Khang hai chữ. Hắn đem thẻ tre đưa cho Mã Long dò hỏi, ngươi biết bọn hắn sao? Mã Long trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, Mã Mộ đã từng là Dương Khang phụ tá, về phần hắn nữ nhi, tự nhiên là gặp qua, chỉ tiếp, ai? Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Khang đã từng là lệnh hầu ngu người ủng hộ trung thật, nhưng khi lệnh hầu ngu bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử về sau, Dương Khang lập tức nhảy phản, cuối cùng vẫn là Mã Long xử lý tang sự. Bởi vì việc này, hắn cùng Dương Khang đã cắt bảo đằng nghĩa. Dương Tiến từng là ta thiết thất, năm ngoái đã chết tại một trận ôn dịch. Thạch Thủ Tín thở dài nói, nói thật hắn không quá ưa thích Dương Tiến nữ nhân này, cảm thấy nàng phi thường kẻ lính hót. Nhưng đối phương dù sao cho nàng sinh qua một đứa con gái ai. Mã Long một câu cũng không nói, chỉ là than nhẹ một tiếng, cảm thấy tiếc hận. Mắt thấy làm nền đến không sai biệt lắm, Thạch Thủ Tín đột nhiên hỏi, Đỗ Nguyên Khải, Đỗ Dự, trước khi đi, có cùng ngươi giao phó cái gì sao? Chỉ nói là hết thảy nghe theo Thạch Giám Quân chỉ huy, không có cái khác. Mã Long trầm giọng nói, ngươi là thân tín của hắn đúng không? Nếu không phải là như thế, hắn không có khả năng lưu ngươi coi trường đại cục. Thạch Thủ Tín khẽ nhíu mày, cái này Mã Long từ đầu đến cuối cũng không chịu tỏ thái độ, hắn cũng chỉ có thể đem lời giảng minh bạch. Thạch Giám Quân nếu như cho rằng như vậy lời nói, cái kia cũng có thể nói là dạng này. Mã Long bất động thanh sắc cám chỉ nói. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, người trước mắt, cẩn thận, có thể dùng. Xem ra, Đỗ Dự là đối với mình phó thác đại sự, phần này tín nhiệm rất khó được. Ngươi xem một chút phong thư này. Thạch Thủ Tín đem Đỗ Dự lưu lại lá thư này đưa cho Mã Long, đối phương từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần về sau, lập tức đối với hắn chắp tay thi lễ hành lễ nói, hết thảy cần tuân Thạch Giám Quân phân phó, Mã Mộ không chối từ. Thái độ nhiệt tình rất nhiều, cũng không giống trước đó như thế tràn đầy phòng bị. Trên thực tế, Mã Long đến Đỗ Dự nhắc nhở, hắn cùng Thạch Thủ Tín lại không có cái gì vắng lai, đồng dạng không dám hoàn toàn tin tưởng người này. Thạch Thủ Tín cùng hắn là tê dại cán đánh sói, hai đầu sợ hãi. Bây giờ cục diện đã có chút nguy hiểm, Đỗ Nguyên Khải chi yếu bụ đã từ ta tiếp nhận. Nhập thuộc về sau phải nên làm như thế nào, ngươi hiểu chưa? Thạch Thủ Tín sắc mặt trầm tĩnh do hỏi, hai mắt cùng Mã Long đối mặt. Hồi Thạch Giám Quân, mặt tướng chỉ nghe ngài một người quân lệnh, chỉ thế thôi, cũng không cần minh bạch nên làm cái gì. Mặt tướng chỉ là một tay đao, cho nên không cần minh bạch quân lệnh. Mã Long trầm giọng đáp. Quả nhiên, trải qua Hoài Nam chi loạn người, đầu óc chính là không tầm thường, khó trách Đỗ Dự để cử người này cho mình. Thạch Thủ Tín ngầm hiểu, ban đầu ân cứu mạng, Đỗ Dự là móc tim móc phổi tại còn. Như thế rất tốt. Thạch Thủ Tín tiến đến Mã Long bên thai thấp giọng nói, nếu là có thể nhập thành đô, bên kia thuộc quân số lượng cũng không ít. Tuyệt đối không được coi là trung hội không có thủ đoạn. Cái này, Mã Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thuyết pháp này thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là vẹn vẹn đối phó trung hội, như vậy chỉ cần nắm chặt bộ khúc trung thành là được. Mã Long vững tin, dưới trướng hắn chi đội ngũ này, mỗi một cái đều là Tư Mã gia đáng tin, bằng không cũng sẽ không để Đỗ Dự cái này Tư Mã gia con rể dẫn đội. Có thể thuộc quân muốn là tham dự vào, tình huống liền trở nên có chút vi diệu. Quan đội ngũ trung thành không đủ, còn cần có thể đánh thắng. Sẵn sàng ra trận đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đặng ngài sẽ thắng, chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm nhập thành đô, khi đó mới là quyết chiến bắt đầu. Thạch Thủ Tín vô vô Mã Long bả vai nói, từ bên hông lấy ra một cái khăn tay đưa cho đối phương, ra hiệu Mã Long lau lau trên trán mình mồ hôi lạnh. Thạch Giang Quân, trung hội đến lúc đó có thể trưởng khống thuộc quân binh mã có bao nhiêu? Mã Long có chút chột dạ dò hỏi. Dưới trướng hắn chỉ có hơn 1000 người, cũng không phải là chiến trận chém giết quân số, mà là có chút cùng loại với lính đặc chủng, thích hợp tiểu đội quy mô chiến đấu, phụ trách bắt giết trong quân tướng lĩnh, lùng bắt thành nội quan viên chờ công việc. Thật muốn gặp phải hàng ngàn hàng vạn thuộc quân tinh binh bày trận mà đến, kia là vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Nhiều lời nói có thể có 2-3 vạn, thiếu lời nói, có lẽ một cái cũng không có. Thạch Thủ Tín lắc đầu, hắn cũng không biết gương duy đầu hàng về sau có thể khống chế bao nhiêu thuộc quân, những này thuộc quân bên trong lại có bao nhiêu người nguyện ý theo hắn cùng một chỗ kiếm chuyện. Thạch Giang Quân, tình huống này cùng Đỗ Nguyên Khải nói không giống a. Mã Long cười khổ nói. Đỗ Dự nói, chỉ là để bọn hắn nghe theo Thạch Thủ Tín hiệu lệnh, tại thời khắc mấu chốt xung kích trung quân đại trướng, bắt giữ trung hội cùng phụ thuộc trung hội một hệ liệt tướng lĩnh. Loại tình huống này xuất thủ, ngụy quân nội bộ là sẽ không phản kháng, bao quát trung hội thân binh ở bên trong, rất có thể thuận thế liền đầu hàng. Nhưng nếu là có Khương Duy cùng dưới trướng hắn thuộc quân tham dự vào, cục diện liền rất khác nhau. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, chưa từng phàn nàn địch nhân như thế nào. Nếu như hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, vậy còn muốn ngươi làm gì? Công Vân chỉ trên tam xích kiếm, ngươi sợ rồi? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Mặt tướng đương nhiên sợ, chỉ là sợ cũng không dùng a. Mã Long thở dài nói, sớm đã không còn trước đó tỉnh táo bình tĩnh. Trước đó bình tĩnh là bởi vì nắm chắc trong lòng, tuyệt đối có thể trưởng không lấy dưới trướng bộ khúc cho nên không hoảng hốt. Hiện tại hắn nơi nào bình tĩnh được? Yên tâm, chúng ta không phải tại đơn đả độc đấu. Thạch Thủ Tín cười hắc hắc nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Chương 80, riêng phần mình thắng thua chương 80, riêng phần mình thắng thua Ma Thiên lĩnh phía nam, phù thủy bên bờ Giang Du Quan, như là một cái trầm mặc cự thú, giữ vững sơn cốc lối ra. Đây là tiến vào đất thuộc cuối cùng một đạo quan khẩu, ngày bình thường ít ai lui tới, phòng thủ cũng rất thư giãn. Ngay nọ buổi chiều, Giang Du Quan mặt phía bắc sơn cốc, xuất hiện một chi mặc rách rách dưới quân đội, lờ mờ có thể nhìn ra màu đen quân phục. Chỉ có bộ tốt không có ngựa, nếu không là còn khiêng cờ sĩ, còn tưởng rằng là nơi nào đến lưu dân. Nhưng mà, bọn hắn chính là đặng ngải xuất lĩnh ngụy quân. Vượt qua 700 dặm gian nguy đường núi, đến Giang Du phụ cận ngụy quân tàn quân. Phụ thân, phía trước chính là Giang Du Quan. Không đến 5 dặm địa, nơi xa chạy tới đặng trung đi tới đặng ngải bên người, một mặt kích động đối với hắn hành lễ nói, vừa mới trinh sát chạy tới điều tra một phen, Giang Du Quan vậy mà không hề phòng bị. Chớ hoảng sợ, càng là nhanh đến, càng là không thể bối rối. Đặng ngải lạnh lùng nói, nhìn quanh một chút chung quanh địa thế, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút bất an. Hắn hai mắt như điện, trên mặt không nhìn thấy một điểm mỏi mệt. Nơi đây thật là một cái đánh phục kích địa phương tốt ta. Đặng ngải thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Người dẫn người đi phía trước mặt bên dốc núi điều tra một chút, nhìn xem có hay không phục binh. Đặng ngải đối Đặng Trung phân phó nói. Đặng Trung hơi hơi do dự một chút, hiện tại bọn hắn đã không có ngựa, cho nên trước ra điều tra toàn bộ nhờ hai cái đùi, là một kiện phi thường vất vả sự tình. Mắt thấy Giang Du Quan đều không phòng bị, còn có điều tra cần thiết sao? Tâm hắn bên trong lẩm bẩm, cũng không dám chống lại Đặng Ngải mệnh lệnh. Thế là tại toàn quân dừng bước tình huống dưới, Đặng Trung tự mình mang theo mấy cái trinh sát trước ra điều tra, cái này không tra còn tốt, tra một cái lại phát hiện, khoảng cách Giang Du Quan không đến một dặm trên sườn núi, mai phục số lượng không rõ thuộc quân cung thủ, ước chừng có chừng 1.000 người, hoặc là càng nhiều. Chờ Đặng Trung trở về bẩm báo thời điểm, trời chiều đều đã hực chân trời, sắp vào đêm. Phụ thân, phía trước có thuộc quân phục binh, nhưng xem ra số lượng không nhiều, 1.000 người đỉnh tiên. Đầu đầy mồ hôi Đặng Trung đối Đặng Ngải bẩm báo nói. Đặng Ngải bên người chúng tướng đều là hơi biến sắc mặt, Sư Toản ở một bên thấp giọng dò hỏi, Đặng tướng quân, ngài nhìn cái này nên xử trí như thế nào đâu? Thuộc quân có phục binh, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, làm không tốt Hương Duy chính bộ thự binh mã ở chỗ này chờ Đặng Ngải bọn hắn đâu? Thừa dịp thiên tướng hắt chưa hắt, giết đi qua. Đặng Ngải rút ra bội kiếm, chỉ hướng phía trước nói, trên người mang theo khí thế một đi không trở lại. Sư Toản nhìn một chút Đặng Ngải kiếm trong tay, yên lặng đem vừa mới nghĩ nói lời nuốt vào, sau đó không người chắp tay thi lễ đối Đặng Ngải thi lễ một cái. Lão nhân này đã điên dại, vì thắng, dù là giết trưởng tử cũng ở đây không tiếc. Cần gì cùng dạng này người chấp nhận đâu? Đặng Trung, ngươi mang 2.000 người, thừa dịp bóng đêm dọc theo dốc núi tiến lên, đánh tan thuộc quân phục binh. Trận chiến này như bại, ngươi đưa đầu tới gặp. Đặng Ngải lạnh lùng hạ lệnh, cũng không bởi vì Đặng Trung là chính mình trưởng tử mà khoan dung. Tuân lệnh. Đặng Trung quay người liền đi, chuẩn bị tổ chức bộ khúc đánh lén thuộc quân phục binh. Sư Toản. Đặng Ngải quay người nhìn về phía Sư Toản. Mời Đặng tướng quân phân phó. Sư Toản cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi lĩnh 2.000 binh mã tiếp ứng, một khi Đặng Trung chiến sự bất lợi, ngươi tiếp ứng hắn trở về. Nếu là tình hình chiến đấu cháy bỏng, ngươi liền tiếp viện hắn đánh tan thuộc quân. Đặng Ngải lại bên dưới một đạo mệnh lệnh. Tuân lệnh. Sư Toản không có giả mồm, trực tiếp lĩnh mệnh đi. Một đường này hắn ăn thiệt thòi đều ăn ra kinh nghiệm tới, ngoại trừ nhẫn mại bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như muốn thu thập Đặng Ngải, đó cũng là về sau sự tình, hiện tại nói ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Điên tục, ngươi mang binh ở hàng ngũ này trận, để phòng vạn nhất. Đặng Ngải đối bên người một vị phó tướng giao phó nói. Tuân lệnh. Điên tục lĩnh mệnh đi, nhiệm vụ của hắn là nguyên địa thành lập phòng tuyến, để phòng thủ quân tập kích. Bên dưới song sở hữu quân lệnh, Đặng Ngải bò lên trên bên đường một tòa gò núi, đem lông cừu đệm ở trên mặt đất, sau đó nằm tại trên một tảng đá lớn, cứ như vậy ngủ thật say. Thậm chí ngáy lên. Đặng Ngải quá mệt mỏi, trong quân chúng tướng nhìn hắn ý chí kiên quyết, giống như thần trợ. Nhưng mà, bọn hắn lại xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu, Đặng Ngải đã là một cái tuổi qua 60 lao đầu, hắn chỉ là dựa vào một hơi chống đỡ, cũng không hơn người vũ lực cùng tinh lực. Giờ phút này, hắn thể lực đã hao hết. Bạch thủy quan địa thế thế mà tương đối thấp, thuộc về là một đám núi cao bên trong vây quanh thung lũng, mà không phải nô lên đài cao. Có bạch long dòng nước kinh nơi này, nguồn nước không thiếu, chỉ là địa vực tương đối nhỏ hẹp thôi. Phu cận có một mảnh quy mô hết sức kinh người mộ địa, to to nhỏ nhỏ, cũng mới không đồng nhất mộ địa, dọc theo chân núi đều là. Xa, đến Xuân Thu chiến quốc, gần có thể truy tố đến Lưu Bị nhập xuyên, đều là quân nhân cùng thân nhân bọn họ mộ địa, ghi lại chiến tranh tàn khốc. Đại bộ phận mộ bia đều đã bị phá hủy. Những người này chưa hẳn sinh tại đây, nhưng đều an nghỉ tại đây. Nhìn thấy những ngày mộ địa, Thạch Thủ Tín khó tránh khỏi sinh ra mang phiền muộn tâm tình, qua loa đi qua nơi đây về sau, hắn đi vào Bạch Thủy Quan thành lâu phụ cận Ngụy quân quân doanh. Giờ phút này chính là giờ cơm, trong quân doanh sĩ tốt ngày tại nấu cơm. Lâm thời dựng bếp lò bên trên, có nồi lớn ngay tại nấu đồ vật. Xèn sắt trong nồi khuấy động, phi thường thô kệch, để người nhìn một chút liền muốn ăn hoàn toàn không có. Thạch Thủ Tín nhìn thấy một cái không có mặc quân phục tạp dịch, đem một khối màu vàng nhạt lớn đĩa tròn ném đến trong nồi nấu, lại không cái gì hương khí bay tới. Hắn đến gần tinh tế quan sát, cái này đĩa tròn tựa hồ là gạo kê ra công qua chuyên dụng của lương, chỉ cần ném một khối lớn đến trong nồi, liền có thể nấu ra 10 người ăn cháo. Thoạt nhìn cùng cháo gạo không sai biệt lắm. Đương nhiên, vị đạo tuyệt đối không có khả năng tốt, nhưng tính tiện lợi cực mạnh, tựa hồ tại chế tác lúc cũng đã đem hơi nước cực hạn áp suất. Từ tiết kiệm vận lực góc độ nhìn, cái này cách làm là đáng giá để sướng. Chỉ bất quá tương đối hao phí nhân công. Hôm nay liền ăn cái này. Thạch Thủ Tín sụ mặt hỏi, một bên Mạnh Quan sắc mặt xoắn xuýt, tựa hồ là có chuyện không biết nên nói vẫn là không nên nói. Quan gia, có cái này ăn cũng không tệ. Dù sao cũng so gặp mạch cơm mạnh a đây là đem túc, gạo kê, trứng chín, hong khô, nhiều lần mấy lần sau đun sôi mò lên làm bánh, lại hong khô. Một khối bánh đỉnh 10 người một bữa. Cái kia ngay tại nấu cháo tạm dịch nhỏ giọng giải thích nói. Thạch Thủ Tín bất động thanh sắc gật gật đầu, trong động giòm báo có thể thấy được chút ít, Ngụy quân lương thảo hẳn là rất khẩn trương. Tại Bạch Thủy Quan loại địa phương này, lại không có tiếp địch, vô luận nhiều đơn sơ, cũng hẳn là ăn mới mẻ đồ ăn mới lạ. Nhưng mà chính là bởi vì lương thực lỗ hổng lớn, quan bên trong lương thực vận đến đất thuộc đường xa quá xa, cho nên dẫn đến vận lực không đủ. Hiện tại Bạch Thủy Quan quân coi giữ lại không đánh trận, vậy khẳng định là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm chứ. Xem ra Ngụy quân bên này áp lực cũng rất lớn a. Lâu dài tại Hán Thọ đóng quân, lương thực tiêu hao là thiên văn số tự, coi như Ngụy quốc quốc lực hùng hậu, đó cũng là đối với tục quốc mà nói, lương thực cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thạch Thủ Tín thầm than trong lòng, tục quốc nếu như có thể ngăn cản Đặng Ngải cái này một đợt, nói không chừng thật có thể tục mệnh 10 năm, đáng tiếc lòng người đã thay đổi. Hắn lại bốn phía tuần sát một phen, chứng kiến hết thảy, đều để tâm hắn nặng đáy cốc. Bạch phủ tù ạt nơi khác không biết, dù sao Bạch Thủy Quan bên này đỗ dự dưới trướng bộ khúc, đã sớm quân không chiến tâm, an cũng không tốt, căn bản không có làm tốt đánh trận chuẩn bị. Vô luận là canh gác vẫn là tuần tra, đều là hữu khí vô lực ứng phó việc phải làm. Về phần ngày bình thường làm như thế nào thao luyện, Thạch Thủ Tín hôm nay vừa mới đến cũng không rõ lắm. Đặng Ngải lén qua âm bình sự tình, phổ thông sĩ tốt cũng không biết, các quân quan cũng không có khả năng nói với bọn hắn. Cho nên, phạt tục chi chiến đã kết thúc, mới là cơ sở chung nhận thức. Về phần kiếm các, chỉ cần gặp qua liền sẽ không cho là trung hội có thể bắt được tới. Lặng lẽ đi tới thành lâu thiêm áp phòng, Thạch Thủ Tín lui nơi này người không có phận sự, hắn nhìn về phía mạnh quan dò hỏi, ngươi vừa mới có chuyện muốn nói à? Thạch Giang Quân, ti trước nhìn thấy, Bạch Thủy Quan bên trong quân coi giữ thực sự là quân tâm tan rã a, nếu là nhập thủ, có chút biến cố, chi quân đội này đánh trận a? Mạnh quan thấp giọng hỏi, một mặt lo lắng. Hắn không phải mù lòa, quá khứ cũng là tại cơ sở bên trong đích thân mình. Một chi quân đội trạng thái gì, nhìn một chút liền biết. Đỗ Dự vừa đi, chủ tướng không tại, bộ khúc không người đốc thúc, bí mật phóng túng cũng là tất yếu hiện tượng. Đỗ Dự là Tư Mã Chiêu muội phu, trong quân trên giới đương nhiên phải cho hắn mấy phần chút tình mọn, có thể hàn môn xuất thân mã long tính là cái gì? Hắn chức quan cùng hy vọng đều chỉ có thể tạm thời quản lý chi quân đội này, xa xa chưa nói tới kỷ luật nghiêm minh. Bây giờ trong quân nhìn bề ngoài còn giống có chuyện như vậy, trên thực tế từ trên xuống dưới đều chỉ là tại làm theo thông lệ mà thôi, lặng lẽ mò cá. Dù sao phạt thuộc chi chiến đã tính thực chất kết thúc, chờ lấy đại quân khải hoàn hồi triều đi. Tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Loại trạng thái này đương nhiên không thể gạt được mạnh quan, dù sao hắn cũng là làm công người hiểu rất rõ trong quân cơ sở tâm thái. Nói có lý, cho nên ngươi có cái gì cao chiêu đâu? Thạch Thủ Tín mỉm cười hỏi. Lời nói đều nói nơi này, mạnh quan khẳng định không thể giấu giốt. Hắn nhỏ giọng đề nghị, Thạch Giang Quân, ngài bất quá là tạm thời thống lĩnh nhánh binh mã này, muốn luyện binh cũng không kịp, chỉ có thể để chi đội ngũ này giữ vững tinh thần đến, để bọn hắn nghe theo hiệu lệnh là được. Ti chức coi là, nói những cái kia hư không có ích lợi gì. Thống binh nha, vừa đến thi ân, thứ hai lập uy, ân uy tịnh thi bên dưới, liền có thể kỷ luật nghiêm minh. Bây giờ Thạch Giang Quân mới đến, Mã Long có lẽ sẽ nghe lệnh làm việc, nhưng hắn tả hữu không được phía dưới người ý nghĩ. Một ít người lá mặt lá trái cũng khó tránh khỏi. Thạch Giang Quân vẫn là muốn trước thi ân, sau đó lại lập uy mới tốt. Về phần cụ thể làm thế nào, Ti chức tối dạ liền nói không rõ ràng. Mạnh quan phi thường cẩn thận nói, ngươi cho ta trước suy tư một chút. Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay, đề nghị mạnh quan lui ra. Chờ mạnh quan rời đi về sau, Thạch Thủ Tín lúc này mới vớt vớt chính mình huyệt thái dương, hắn muốn sửa sang một chút hỗn loạn mạch suy nghĩ. Thiêm áp phòng bên trong cực kỳ yên tĩnh, Thạch Thủ Tín tâm tư cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Nên nói không nói, hiện tại tình thế đã khá là nghiêm trọng, chỉ là còn không có bộc phát mà thôi. Bởi vì thời cuộc chạy tới một cái không do hắn khống chế ngã tư đường. Trọng điểm chính là không thể khống nhưng muốn mạng. Trước mắt phạt thủ quân bên trong đánh cược mới, bên ngoài có Đặng Ngải, Trung Hội, Vệ Quán, lấy Hồ Liệt cầm đầu mật báo phái, lấy Lý Phụ cầm đầu thái độ không rõ phái. Nhưng trên thực tế, vụ trộm còn có hai vị trọng lượng cấp nhân vật không có lộ ra mặt nước, là tòa trấn trường An Tư Mã Chiêu cùng đất thủ cám xoa xoa mưu đồ đại sự Khương Duy. Đánh cược trường hợp cũng không tại kiếm cát mà là tại thành đô. Càng chết là một khi đại quân đến thành đô cũng đã là mở bài cuối cùng giai đoạn, mà không phải làm chuẩn bị ban sơ giai đoạn. Nói cách khác, chỉ cần Đặng Ngải tiếp nhận Lưu Thiền đầu hàng, như vậy một kế hại ba hiển kịch bản liền sẽ trực tiếp mở ra, đồng thời tại trong thời gian rất ngắn hết thể đều kết thúc. Lúc kia chỉ có liều mạng tranh đấu, căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào ấp ủ chuẩn bị cơ hội. Ngắn ngủi mấy ngày, liền sẽ quyết ra thắng bại, còn lại chính là rác rưởi thời gian giải quyết sau cùng. Chợt nhìn, Trung Hội tựa hồ ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn căn bản không có bao nhiêu thân tín binh mã, mà lại có một đống lớn tướng lĩnh công khai phản đối hắn, vụ trộm đâm thọc. Trung Hội cho dù là muốn binh biến, cũng là khó khăn trùng điệp. Cái gì Quách Thái Hậu di chiếu, đều là chút lừa mình dối người tiết mục cùng tấm màn che mà thôi. Ai mẹ nó sẽ tin cái này, kia thật là đầu góc nước vào. Nhưng là bây giờ không có người chú ý tới, Trung Hội đòn sát thủ cũng không tại Ngụy quân bên trong, ngược lại là Khương Duy dưới trướng thuộc quốc Hàn quân. Trung Hội lợi dụng những này quân đội, liền có thể khống chế Ngụy quân tướng lĩnh. Mà Đặng Ngải, nhập thành đô sau đã lập xuống bất thế chi công, hắn căn bản không ý thức được chính mình sắp chết đến nơi. Tin tưởng vị này ép cờ khiếm khuyết chủ tướng, sẽ ngay lập tức bị loại. Về phần Vệ Quán, ưu thế của hắn ở chỗ Tư Mã Chiêu cho cầm tiết trong quân đội có được tối cao quyết định quyền. Thế nhưng là hắn nhưng không có quyền chỉ huy quân sự, cùng trong quân tướng lĩnh cũng là không quen. Chỉ có tại chính lệnh quân lệnh thông suốt nữ tần hình thức bên dưới, Vệ Quán quyền lực mới có cam đoan. Loạn lên về sau, ai mẹ nó quản Vệ Quán có phải hay không cầm tiết, có phải là giám quân. Đến lúc đó ai đao càng nhanh, nắm đấm càng lớn, ai nói chuyện liền còn dùng. Như vậy Khương Duy như thế nào? Khương Duy ưu thế, nhưng thật ra là trên tâm lý. Khương Duy cùng Trung Hội ban thưởng cơ chế cũng không giống nhau. Trung Hội là muốn toàn thắng mới tính thắng, cái gọi là toàn thắng là một mặt ngăn chặn thủ quốc thế lực không tạo phản, một mặt khác khống chế cái này hơn 10 vạn ngụy quân. Cuối cùng hắn trở thành tất cả mọi người thống lĩnh, tiêu diệt sở hữu không phục. Ngẫm lại liền biết cái này có bao nhiêu khó. Nhưng Khương Duy thắng lợi lại rất đơn giản, là giết một cái coi như một cái, kéo một người xuống nước liền thắng một tử. Phần thưởng của hắn cơ chế là tỷ số chế điểm số càng cao càng tốt. Có thể nói Khương Duy chỉ cần có thể thuyết phục Trung Hội làm phản vậy coi như thắng, đằng sau chỉ nhìn là nhỏ thắng vẫn là lớn thắng. Cái này mấy mới đấu, riêng phần mình có riêng phần mình ưu thế, ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng, trước mắt nhìn còn rất khó nói. Thạch Thủ Tín cũng không cảm thấy kiếp trước sách lịch sử đã nói như thế nào, kết quả cuối cùng liền sẽ như thế nào. Lấy hắn biết tình huống nhìn, Trung Hội cũng không phải không có chuẩn bị. Về phần Hồ Liệt cùng Lý Phụ cái này hai đám tướng lĩnh, bọn hắn cũng là nước chảy bèo trôi, cần một người đứng ra gánh cờ xí mới được. Ta cũng là tại đi dây thép a. Thạch Thủ Tín nhịn không được cảm thán một câu. Hắn hiện tại là giả ý cùng Trung Hội thân mật, đến thành đô về sau cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. nhảy thuyền là nhất định, nhưng lúc nào nhảy, liền rất có giảng cứu. Trung hội cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn, chỉ là bởi vì thực sự là không người có thể dùng, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác để Thạch Thủ Tín lĩnh một bộ phận binh mã thôi. Thạch Thủ Tín âm thầm phỏng đoán, ưu thế của mình ở nơi nào? Hắn ưu thế lớn nhất chính là cái gọi là tiên tri trung hội, Khương Duy, Đặng Ngải, vệ quán trong tay có bài gì, hắn nhất thanh nhị sở. Chuyện này điểm cuối hắn cũng biết, đó chính là trung hội thất bại, đất thuộc trở thành Tấn Quốc một bộ phận, Tấn Quốc lập tức liền sẽ thành lập. Tư Mã gia cần dùng khai quốc cuộc thịnh yến này, đi khoản đãi duy trì nhà bọn hắn thế gia đại tộc. Không kiến quốc, thế nào luận công ban thường đâu? Có lẽ, chân chính át chủ bài chính là tại một chi điều khiển như cánh tay quân đội. Thạch Thủ Tín tự nhủ, hắn nhớ mang máng câu kia danh ngôn, có tổ chức thiểu số, có thể đánh bại không tổ chức đa số. Mấy ngàn người không coi là nhiều, nhưng nếu như tổ chức nghiêm mật, bay lên hoặc là ngăn cản một trận chính biến, đã đầy đủ. Vấn đề cuối cùng lại trở lại Mạnh Quan vừa mới nói tới những cái kia, muốn trưởng khống lấy Đỗ Dự dưới trướng chi này bộ khúc. Thế nhưng là, phải làm sao đi trưởng khống đâu? Thạch Thủ Tín phảng khó. Chương 81, nhất định muốn đánh vào thành đô. Chương 81, nhất định muốn đánh vào thành đô. Giang Du quan đầu tưởng thiêm áp phòng bên trong, một cái thân hình hơi mập quan biên, ngay tại đi qua đi lại. Hắn gọi Mã Mạc, Giang Du quan thủ tướng, lại chỉ là một cái quan văn. Giang Du quan nơi này, thuộc về thuộc Hán tuyến hai quan hải trên lý luận nói, ngụy quân là công không đến nơi này tới. Bất quá, trời đánh cơ duy, thế mà để một chi ngụy quân từ âm bình bên kia tiến vào tới rồi. Mã Mạc sợ hãi vô cùng, thế là hắn tại Giang Du quan phụ cận trên sườn núi bố trí mai phục, dự định đánh cược một keo vật khí. Thủ thành là thủ không được, Giang Du quan tự thân kiến an 24 năm khởi công xây dựng bắt đầu, liền không có tao nộ qua chiến tranh. Nương theo lấy đất thuộc sức dân khô kiệt, Giang Du quan phòng thủ cũng thùng rông kêu to, có cùng không có không sai biệt lắm. Do dự một đêm, đương sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, một đội thuộc quân hội binh đi tới Giang Du quan trước, kêu khóc để Mã Mạc mở cửa thành, còn nói ngụy quân đã đánh tan phục binh, đang chuẩn bị tiến đánh Giang Du quan. Mã Mạc đội vàng hạ lệnh mở cửa thành, để những cái kia hội binh tiến quan. Làm sao? Nên làm cái gì bây giờ? Mã Mạc gấp đến độ xoay quanh, tìm được Giang Du quan đô úy, trước quan tên, phụ trách chấn giữ quan hải quân sự trưởng quan, do hỏi, bây giờ Ngụy quốc đại quân gần trong gang tấc, quân ta bố trí mai phục không thành mới bại, vì đó thế nhưng, vì kế hoạch hôm nay, vì bảo toàn địa phương, chỉ có hàng mà thôi. Vị này quan đô úy thở dài nói, mặc cho ngân nhu bức cầm ẩm, không có binh mã cũng là hưởng công, sự tình gì đều làm không được. Mà bây giờ, Giang Du quan đã không có binh mã. Như thế cũng tốt, ta hiện tại liền cầm ấn tín tại Giang Du quan dưới thành chờ đợi Ngụy quân vào thành đi. Lần này đầu hàng chính là Mã Mỗ một người cách làm, cùng các ngươi không quan hệ. Mã Mạc rũ cụp lấy bả vai nói, cả người tinh khí thần đã bị rút khô. Bên cạnh hắn Liêu Tá nghe vậy đều là bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là thử qua, nhưng là không dùng. Mã Mạc thê tử Lý Thị, năm ngoái tại phủ thủy bên bờ vô ý rơi xuống nước chết đuối, làm cho hắn bây giờ cũng là mất hết can đảm. Ngụy quân nếu là đại khai sát giới, giết hắn chính là, cũng không có cái gì tốt tiếng với. Mã Mạc cầm ấn tín, đem nó chứa ở một bao quần áo bên trong, cầm mâm gỗ nâng. Hắn hạ lệnh quan đô úy đem Giang Du quan cửa thành mở ra, sau đó cứ như vậy quỳ gối trước cửa thành, hai tay nhờ nâng mâm gỗ, đã không đứng dậy, cũng không nói chuyện. Như là một tòa mang theo sỉ nhục ý vị pho tượng đứng sừng sững ở trước cổng chính. Rất nhanh, biết được Giang Du quan động tĩnh đặng ngại, liền dẫn dưới trướng sĩ tốt cẩn thận từng ly từng tí đi tới thành quan trước. Bọn hắn đã mất đi sở hữu ngựa cùng cố xe, quân phục bởi vì một đường leo núi lội nước mài mòn, mà trở nên rách rách dưới dưới, thoạt nhìn liền cùng ăn mày không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn thắng, bọn hắn là làm chi không thẹn người thắng. Đặng ngại nhìn thấy Mã Mạc quỳ trên mặt đất, liền vội vàng tiến lên đem đối phương nâng đỡ, vô vô trên người hắn cho bùi nói, ta nếu không thận, thế thì ngươi mai phục, cần gì quỳ xuống cầu xin tha thứ đâu. Đặng Mỗ bất tài, cũng biết quân pháp như núi, tất nhiên sẽ không độc hại Giang Du bách tính. Mã Mạc trong lòng ngũ vị tạp trần trong lúc nhất thời nói không ra lời, đành phải đứng dậy chắp tay thi lễ hành lễ, đi theo sau Đặng Ngải không nói một lời. Tướng bên thua lấy gì nói dũng, đầu hàng người liền đừng tìm cái gì tôn nghiêm, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Hiện tại không thể là giả ép thời điểm. Ngụy quân Đặng Ngải bộ không đánh mà thắng tiếp quản Giang Du quan, tiến quan về sau mới phát hiện, quan nội khố phòng có nhiều binh khí, mũi tên, lương thảo, còn có một chút có vận hàng hóa cần thiết xúc vật cùng hai vòng xe. Đây thật là ngủ gật liền gặp được gối đầu. Trong sa mạc nhanh chết khát lúc gặp được Cam Tuyền. Biết được Giang Du quan đổ quân nhu tương đối khá Đặng Ngải, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Đại quân chỉnh đốn một ngày sau đó, Đặng Ngải tướng quân bên trong các bộ chủ tướng đều triệu tập đến thành lâu thiêm áp phòng bên trong thương nghị đại sự, chủ yếu là bước kế tiếp hành động phải làm thế nào. Chư vị, bây giờ sĩ tốt nhóm đều ăn uống no đủ, binh khí mũi tên cũng không thiếu, ngoại trừ kỵ binh không đủ bên ngoài, cái khác cũng không thiếu. Bước kế tiếp phải làm thế nào hành động đâu? Đặng Ngải ngắm nhìn bốn phía dò hỏi. Đặng Trung, Sư Toản, Điền Tục các tướng lãnh đều là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trần thuật. Đặng tướng quân, nếu không chúng ta liền chấn giữ Giang Du quan, sau đó thông chi đại đô đốc, hai mặt giáp công kiếm cắt, thì tất phá Khương Duy. Khương Duy bại, thì thuộc quốc vong, như thế đặng tướng quân liền lập xuống bất thế chi công, các tướng sĩ cũng đều mệt mỏi. Sư Toản thấy không ai mở miệng, không thể không kiên trì trần thuật. Ý kiến của hắn cũng rất đơn giản, nói trắng chính là tại Giang Du quan cầu ở, nhìn xem tình huống lại nói, khi tất yếu từ kiếm các mặt sau cắm Khương Duy một đao. Đúng, vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Cái kia gọi Điền Tục quan quân phụ họa Sư Toản nói, bọn hắn những tướng lãnh này kỳ thật giống như Sư Toản, đều là bị Đặng Ngải bức bách mới miễn cưỡng đồng ý lén qua âm bình. Mắt thấy hiện tại thu được giai đoạn tính thắng lợi, có thể tính được trở về từ coi chết. Ai còn nguyện ý tiếp tục chơi đùa lung tung a? Trung hội trong tay có hơn 10 vạn đại quân đâu, bọn hắn thế nào không nóng nảy? Nghe đến mấy câu này, Đặng Ngải chỉ là cười lạnh, không nói một lời. Rất nhanh, lại có người lần lượt phát biểu, trên cơ bản đều là nói muốn cùng Trung hội đánh phối hợp, còn có người nói bây giờ đến Giang Du không hơn vạn hơn người, đất thuộc tối thiểu còn có mấy vạn binh mã, không thể khinh thường loại hình. Thật muốn đánh, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi gì. Trước cho đại đô đốc đưa phong thư lại nói. Đặng Ngải thình lình tới một câu, lập tức đứng dậy liền đi, nhìn qua rất không cao hứng. Nhập thuộc sau lần thứ nhất quân nghị, cứ như vậy tan rã trong không vui. Đêm khuya, Đặng Ngải tuần tra xong binh doanh, dầu dĩ không vui trở lại đầu tường tiêm áp phòng, một người khô tọa trong phòng trên băng ghế đáng ngẩn người. Các tướng sĩ đều đã nghỉ ngơi, có chút thậm chí là tại dân xa ở đây, xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Đặng Ngải lại căn bản không vui. Dưới trướng hắn những người này, hoàn toàn không có kiến công lập nghiệp tâm tư, nghĩ đến xa nhất, cũng liền cho Trung hội giúp đỡ chút, không ai nghĩ tới muốn một đường đánh tới thành đô. Nếu như mọi thứ đều trông cậy vào Trung hội, nếu như sẽ chỉ trông mong nhìn chằm chằm kiếm các mặt phía bắc kia hơn 10 vạn đại quân, kia muốn bọn hắn những tướng lãnh này làm gì dùng? Trung Lưu vỗ lên mặt nước mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Đám này hèn nhát, chỉ xứng đi theo sau người khác ăn cái rắm. Đặng Ngải tức giận đến một quyền nện ở trên bàn đá, đối thủ trưởng cảm giác đau mảy may không cảm giác. Đúng lúc này, Đặng Trung đẩy cửa vào, nhìn thấy Đặng Ngải tại kia phục vụ, thế là cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Phụ thân, ngài còn chưa ngủ à? Bây giờ lúc này cục, ta làm sao có thể ngủ được?" Đặng Ngải tức giận nói. Đặng Trung ngồi vào hắn đối diện, nghi hoặc hỏi, "Phụ thân, chúng tướng không muốn dạy vò cũng có đạo lý, Giang Du quan hiểm yếu, không chỉ có với ta mà nói là như thế này, đối thủ quân tới nói cũng giống như vậy. Chúng ta binh mã chỉ có hơn vài người, còn thiếu ngựa. Một đường giết tới thành đô, chỉ sợ là lực có thua, còn không bằng dương cung mà không phát, để Khương Duy đầu đuôi không thể nhìn nhau." Đặng Ngải gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Bình tĩnh mà xem xét, Đặng Trung đề nghị vẫn là rất đúng trọng tâm, bọn hắn vốn chính là một chi quân hiểm trợ, bây giờ một mình xâm nhập hậu cần đoạn tuyệt, một trận đánh bại liền có thể chết không có chỗ chôn. Ổn thỏa một điểm, là nhân chi thường tình. Đặng Trung nhìn Đặng Ngải tựa hồ nghe đi vào, tiếp tục khuyên, "Phụ thân, sĩ tốt nhóm trèo đèo lội suối 700-800 dặm, tử thương vô số, vì chính là thu hoạch công vân. Hiện tại thật vất vả nhập tụ, chiến công đã cầm tới tay. Muốn là đã chết tại chiến trận, sẽ cảm thấy phi thường ăn thiệt thòi, cho nên không chịu dùng mệnh. Thật muốn đánh, chỉ sợ là thắng bại khó liệu." Không thể không nói, Đặng Trung lời nói này đến có tình có lý, thế nhưng là, dạng này công chính bình thản đề nghị, không phải Đặng Ngải muốn nghe. Kỳ thật Đặng Ngải cũng biết, hắn chiếm Giang Du quan, liền đã đứng ở thế bất bại. Thủ quốc không có binh mã đến thảo phạt hắn, tinh binh đều tại kiếm cắt. Ngồi ở chỗ này các loại, liền có thể chờ một cái lớn như thế công vân, đã nằm liền có thể thắng, vậy tại sao muốn đi mạo hiểm đọ sức một cái phú quý đâu? Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Ngươi nói đạo lý vi phụ đều hiểu, chỉ là ta không cam tâm, a ta muốn diệt thủ quốc, ta muốn lấy diệt quốc chi công chói lọi sử sách. Sao có thể tại Giang Du quan dừng lại đâu? Nếu như bây giờ dừng lại, kia trước đó vị đắng chẳng phải ăn không sao? Đặng Ngải cao mày hỏi ngược lại, hai mắt tròn tròn, một cỗ bất khí ngăn ở ngực không được thi triển. Đối mặt Đặng Ngải vấn đề, Đặng Trung không biết trả lời như thế nào. Loại vấn đề này liền giống với là, mắc bệnh ung thư chính là ta không phải ngươi, cho nên khi nhưng là ta gấp ngươi không đổi. Muốn thế nào thuyết phục? Không có cách nào thuyết phục. Đặng Ngải đã hơn 60 tuổi, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là hắn đời này một lần cuối cùng lãnh binh, hắn có thể không nóng nảy à? Không có mắng sư toàn bọn người đứng nói chuyện không đau eo, liền đã đủ khách khí. Người với người cảnh ngộ khác biệt, ý nghĩ cũng liền hoàn toàn khác biệt. Dạng này, thừa dịp thuộc quân còn không có kịp phản ứng, ngày mai liền xuất kích phủ thành. Nếu như thuộc quân trận lại người, để chúng ta tại Giang Du quan không thể động đậy, kia liền bị động. Đặng Ngải trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Đặng Trung há to miệng muốn nói cái gì, nhìn thấy Đặng Ngải đã lâm vào điên cuồng bộ dáng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. "Phụ thân, chúng nộ khó phạm a, nếu là tướng tá sĩ tốt nhóm đều không đáp ứng, ngài nói cái gì cũng vô dụng." Đặng Trung đáng quên đủ. "Kia, ngươi ngày mai mang theo trinh sát ra ngoài điều tra, sau khi trở về, liền láo xưng Miên Trúc bên kia có thuộc quân gì động. Đến lúc đó, nếu ai không chịu xuất kích, người đó là sợ địch không tiến." Trảm lập quyết. Đặng Ngải sụ mặt nói. "Cái này mẹ nó cũng được." Đặng Trung nghe được bó tay toàn tập. Bất quá những chuyện tương tự trong lịch sử cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, thời kỳ Xuân Thu các loại song chiến, cái gì yêu thiêu thần không có. Còn có Sa Phu trực tiếp đem chủ soái bắt cóc tống tiền đến quân địch đại doanh đây này. Như thế, cũng được đi. Đặng Trung bất đắc dĩ gật đầu nhận lời xuống dưới. Ai bảo hắn là Đặng Ngải trưởng từ đâu? Ra trận phụ tử binh, hắn đều không giúp Đặng Ngải, người nào đến giúp Đặng Ngải? Chúng ta nhất định có thể đánh vào thành đô. Đặng Ngải đè lại Đặng Trung bà bay, vẻ mặt thành thật nói, tấm kia giàn mua mà mỏi mệt khuôn mặt, để Đặng Trung nhìn đau lòng. Trung hội nguyên bản muốn để Thạch Thủ Tín mang binh đóng quân Dương An quan, nhưng trên nửa đường đổi chủ ý, truy cứu căn nguyên, chính là biết được Đặng Ngải lén qua Âm Bình. Cho nên thủ Dương An quan đã không có chút ý nghĩa nào, Tư Mã Chiêu binh mã có thể đi Âm Bình đạo xuyên thẳng Bạch Thủy quan. Bất quá Thạch Thủ Tín đến Bạch Thủy quan về sau, Trung hội bên dưới một phần quân lệnh lại vẫn luôn không có tới, đại khái hắn là thật chắc chắn để Thạch Thủ Tín giữ vững đường lui, không để Tư Mã Chiêu thân tín tới hắn thọ bắt giữ hắn. Hôm nay sáng sớm, Minh Tư khổ tưởng một đêm Thạch Thủ Tín, liền đem Mã Long gọi vào Bạch Thủy quan thành lâu thiêm áp phòng. Không biết Thạch tướng quân truyền gọi Mã tướng tới đây, cần làm chuyện gì đâu? Mã Long một mặt mê hoặc dò hỏi, trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Thạch Thủ Tín xưng hô đã từ Thạch giám quân đổi thành Thạch tướng quân. Hôm qua Thạch Mỗ tuần tra đại doanh, phát hiện sĩ tốt nhóm ăn đến đều rất kém cỏi, a cơm đều ăn không ngon, như thế nào đánh trận đâu? Thạch Thủ Tín mở miệng dò hỏi, ngữ khí rất bình thản, tựa hồ cũng không chỉ trích gì tứ. Mã Long thở dài đáp, quân lương vận chuyển không tiện, đi bao nghiêng đạo đến Hán Trung cũng đã là đến cùng. Hiện tại còn phải đại lượng cung cấp Hán Thọ tiền tuyến 10 vạn binh mã, hậu phương tự nhiên là ăn đến ít. Trong quân phối cấp như thế, mặt tướng cũng không có biện pháp. Hắn nhịn không được phàn nàn một phen. Mã Long thực sự nói thật, trung hội ở tiền tuyến cùng Khương Duy rằng co, đối với lương thảo nhu cầu đã sớm không phải đại quân vừa tiến Hán Trung khi đó, cái này còn không đề cập tới hắn chiếm đoạt ra cắt tự dưới trướng kia 3 vạn người. Chúng ta không phải đại đô đốc, chúng ta không có tư cách đi thông cảm hắn. Hiện tại Thạch Mỗ trông coi chi quân đội này, liền muốn để các tướng sĩ ăn ngon, chi phí không thiếu, kia nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Thạch Thủ Tín nghiêm trang nói, thoạt nhìn không có bất luận cái gì nói đùa ý tứ. Chương 82, nhập đội chương 82, nhập đội tại Ngụy Tấn thời kỳ, như thế nào cải thiện trong quân cấm nước. Vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, Cao Minh đầu bếp nơi nào tìm không thấy. Thế ra đại hộ trong nhà chân tu hải vị, kia không đều là đầu bếp làm được nha. Đã đại hộ các lão già có thể ăn được hài lòng, đại đầu binh tự nhiên cũng có thể hài lòng. Nhưng vấn đề này nói phiền phức cũng phiền phức, bởi vì vô luận là mua nguyên liệu nấu ăn vẫn là nấu cơm, đều cần tiền, hoặc là cùng tiền cùng loại vật năng giá, tỉ như tơ lụa các loại. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền chính là cái gì đều không làm được. Thế nhưng là đi đâu kiếm tiền đâu? Mã Long nghe hiểu Thạch Thủ Tín nói bóng gió. Trong quân túc sát, cày ruộng dệt vải kia là sẽ không, duy nhất sẽ chính là giết người. Mà chuyên ngành giết người binh sĩ, kiếm tiền biện pháp có những cái nào đâu? Thạch Thủ Tín lời nói quay tới quay lui, bất quá cướp bóc hai chữ mà thôi. Mã Long lâu dài tổng quân, tự nhiên là minh bạch việc này. Thạch tướng quân, ý của ngài mà tướng minh bạch. Thế nhưng là Bạch Thủy quan cứ như vậy lớn, từ xưa đến nay chính là phòng thủ chi địa, bản địa bách tính cũng hơn nửa là gia đình quân nhân, ép không ra mấy cân mỡ nha. Chúng ta liền xem như cướp bóc nơi đây, lại có thể mò được bao nhiêu lương thảo đâu? Mã Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thạch Thủ Tín ngón trỏ tay phải đập bàn đá, xuống mặt tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhìn Thạch Thủ Tín không nói lời nào, Mã Long lại hỏi, Thạch tướng quân, Bạch Thủy quan không có chất béo có thể ép, nhưng Hán Trung vẫn là có. Chỉ là bên kia cũng không phải là ta bộ khu quản hạt, tùy tiện hành động chỉ sợ. Đúng a, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Thạch Thủ Tín bừng tỉnh đại ngộ sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Mã Long. Thạch tướng quân, cái này, tuy nói có thể, nhưng xác thực không quá thể diện a. Mã Long phát giác mắc lửa, cười ngượng ngùng giải thích, sợ Thạch Thủ Tín đem hắn cho hố. Hán Trung đại hộ, duy trì thuộc quân đối phó chúng ta, những người này rất có gia tư, so như dê béo. Từ trên người bọn họ cắt thịt, để dưới trướng các tướng sĩ hảo hảo ăn bữa cơm, ta nhìn liền có thể nha. Cái này không gọi nhiều dân, cái này gọi thiên đạo bổ không đủ mà tổn hại có thừa, chúng ta cái này gọi thay trời hành đạo. Đúng, Hán Trung nơi này đại hộ, ai nhất mập? Thạch Thủ Tín hạ giọng do hỏi, đối với cái này một khối, hắn quả nhiên là hai mắt đen thui. Cái này khó mà nói, bất quá Trương Lô từng tại Hán Trung đầu hàng, Trương gia vốn liếng hẳn là rất dày. Mã Long như có điều suy nghĩ nói. Thạch Thủ Tín lắc lắc đầu nói, Trương Lô hậu nhân không tại Hán Trung. Hắn nhớ kỹ Trương Lô hậu nhân chạy giang tây đi dạy học, sáng lập thiên sư đạo Hán Trung bên này chỉ sợ không có cái gì gia nghiệp, đi cũng là một chuyến tay không. Nhưng Hán Trung bản địa nhất định sẽ có thế gia đại hộ, cùng bọn hắn hiện đang ở trang viên, cũng đi sẽ có mới đứng lên. Quyền lực không có chân không, một khi mất đi, lập tức sẽ có mới thay thế tới bù vào. Việc này ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Thủ Tín nhìn xem Mã Long dò hỏi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu khả thật không nhỏ, truy cứu tới là muốn rơi đầu. Mã Long trong lòng có chút hoảng. Thạch tướng quân, đại tướng quân ý tứ, có lẽ còn là lấy ổn định làm chủ. Mã Long rất là mịt mờ để điểm nói. Đại tướng quân đúng là ý tứ này, nhưng làm việc thời điểm, chúng ta cũng không phải là Ngụy quốc quan quân, mà là không xuyên quân phục nghĩa quân nhà. Thay trời hành đạo nghĩa quân. Thạch Thủ Tín cười hát nói. Giặc cướp đi cướp đoạn, còn phải ở trên mặt buộc cái tất chân đâu. Chẳng lẽ bọn hắn đi Hán Trung làm việc thời điểm, cũng không biết thay quần áo khác. Như vậy, sống cũng làm được quá cậu thả. Thạch tướng quân, sự tình không phải là không thể xử lý, mà là mặt tướng cảm thấy đối với ngài thanh danh bất lợi, trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được. Mã Long đáng quyên đủ. Mã tướng quân, ta hỏi ngươi, ngươi giới trướng tướng sĩ dựa vào cái gì ủng hộ ngươi? Bọn hắn tổng quân lại là vì cái gì? Thật chẳng lẽ coi là có thể dựa vào chiến công lên làm tướng quân a? Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại, không chút khách khí kéo xuống cuối cùng tấm màn che. Đầu năm nay, leo lên phía trên thông đạo mặc dù không có hoàn toàn quan bế, nhưng chúng cao cấp chức vị phổ biến đều là thế gia đại hộ tử đệ đảm nhiệm. Vấn đề này Mã Long không có trả lời, rất nhiều lời nói ra rất xấu, dù sao thực tế liền còn tại đó. Ngàn dặm làm quan, chỉ vì ăn mặc, ngàn dặm tổng quân, chỉ vì lương đầu. Cái khác đều là hư, dễ hoa trên gấm thời điểm nói một chút lời xã giao vẫn được, chờ muốn làm sự tình, vàng dòng bạc trắng liền muốn cho đúng lúc. Một sĩ quan có thể mang theo dưới trướng binh sĩ mưu chỗ tốt, liền sẽ nhận phía dưới binh sĩ ủng hộ, chỉ đơn giản như vậy đạo lý. Cái gì vì hoàng đế đánh trận, vì đại tướng quân đánh trận, tin loại này hứa xuông thực không đến người, mộ phần thảo đều cao mấy trượng. Đương nhiên, cái gọi là chỗ tốt chia rất nhiều chủng, có thấy được, cũng có nhìn không thấy. Bình thường ăn ngon không tốt, có thể hay không bị chủ tướng đương châu ngựa sai sử, xã hội thân phận, vinh dự cảm giác như thế nào, đều có thể phân loại thành chỗ tốt. Cũng không chỉ có thể hay không đúng hạn cầm tới lương đồng. Nhập thuộc về sau, trung hội muốn phản. Đến lúc đó nhất định có một trận gió tanh mưa máu. Người giới trướng cái này hơn 1000 cấm quân tướng sĩ, kia cũng là dẫn theo đầu, cùng chúng ta cùng một chỗ đang liều mạng. Không cho đủ bọn hắn chỗ tốt, ai cho ngươi bán mạng? Nếu như trung hội cho bọn hắn hạ lệnh, để bọn hắn lấy chúng ta trên cổ đầu người, ngươi cảm thấy bọn hắn là nghe trung hội, vẫn là nghe ngươi? Bình thường không đối bọn hắn tốt đi một chút, đến lúc đó bọn hắn liền chỉ biết nghe tới mặt quân lệnh. hoặc là đương quần chúng không làm, xuất công không xuất lực. Thạch Thủ Tín sắc mặt nghiêm nghị nói: "Mặt tướng, thu giáo." Trầm mặc thật lâu, Mã Long vui lòng phục tùng đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ. Nhìn thấy Mã Long đã bị thuyết phục, Thạch Thủ Tín cảm khái nói: "Thanh danh cố nhiên rất trọng yếu, nhưng đầu tiên phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Nếu như ngay cả mệnh đều mất đi, muốn những cái kia hư danh lại có ý gì đâu?" "Thạch tướng quân, chuyện này đã muốn làm, kia trước hết cùng trong quân các cấp quan quân nói rõ đạo lý, trên dưới một lòng, nhất định có thể dễ như trở bàn tay." Mã Long phụ hòa nói, thoạt nhìn, hắn đối cướp bóc Hán Trung bản địa hào cường chuyện này bản thân, không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, sợ chỉ là làm trái quân lệnh mà thôi. Hán Trung những cái kia bản địa hào cường, không phải Mã Long áo cơm phụ mẫu. Thạch Thủ Tín chợt nhớ tới kiếp trước Thạch Sùng tại đương Kinh Châu thứ sử thời điểm, liền mang theo quân đội dưới quyền cướp bóc quá khứ thương nhân, kiếm được đầy buồn đầy bát. Sau đó chẳng những không có bị trừng phạt, ngược lại còn bởi vậy thăng quan. Đây thật là cái đạo đức hạn cuối cực thấp, thấp đến sâu không thấy đáy thời đại nhà. Dạng này, trong quân tướng tá, ngươi từng bước đơn độc nói chuyện, đem những cái kia thái độ do dự hoặc là trực tiếp phản đối người đều ghi lại, xong xuôi chuyện này về sau, đem danh sách cho ta, ta tới xử lý. Thạch Thủ Tín gật gật đầu nói: "Tuân lệnh, mặt tướng cái này liền đi." Mã Long lĩnh mệnh đi. Chờ hắn sau khi đi, Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong lấy ra một trang giấy, ở phía trên viết lên Mã Long hai chữ. Một ngày sau đó, vừa mới vào đêm, Mã Long liền lặng lẽ tìm được Thạch Thủ Tín, hai người tới một cái bí ẩn không người bên tường thành bên trên mật đàm. Mã Long đem một trang giấy đưa cho Thạch Thủ Tín, trầm giọng nói: "Những người này, tựa hồ không nguyện ý tham gia lần hành động này, đủ tiểu từ chối." Minh xác cự tuyệt, cùng mập mờ suy đoán, mặt tướng đều phân biệt đánh dấu ra tới. "Không tốt lắm xử lý a." Thạch Thủ Tín cười tủm tỉm tiếp nhận tờ giấy kia thu nhập ống tay áo, nhìn cũng chưa từng nhìn. "Xác thực, nếu là làm cái Hồng Môn Yến một loại yến hội, mời những người kia phó ước, rất có thể bởi vì tiết lộ phong thanh sớm bại lộ, đưa tới phản vệ. Cái này trong quân một khi nội chiến, trung hội khẳng định sẽ có phát giác, đến lúc đó tràng diện liền không dễ thu thập." Mã Long gật gật đầu nói: "Trong quân tướng lĩnh làm sao có thể không có thân tín, Thạch Thủ Tín tùy tiện nhất an đứng hàng, sự tình rất nhanh liền sẽ truyền đến khổ chủ bên kia. Muốn động thủ, liền không thể dùng hiện tại chi quân đội này người ở bên trong tới làm việc, nhất định phải dẫn vào ngoại lực mới được." Đối việc này, từng tại cơ sở thâm canh Mã Long tâm như gương sáng, nhịn không được để điểm Thạch Thủ Tín. "Không sao, Lưu Khâm binh mã rất nhanh liền đến Bạch Thủy Quan. Bọn hắn người xuất mã, tất yếu có thể làm đến thần không biết quỷ không hay." Thạch Thủ Tín đã sớm nghĩ kỹ chiêu số ứng đối. Cùng những cấm quân kia sĩ tốt khác biệt, Lưu Khâm dưới trướng Ngụy Hưng quân binh đều là một đám khổ các cát. Liên đặc chế quân lương đều không kịp ăn, cả ngày gặm mạch cơm, đồ chơi kia cần cúng họng, ai ăn ai biết, ăn một lần một cái không lên tiếng. Mã Long muốn nói lại thôi, tựa hồ là cảm thấy Thạch Thủ Tín làm việc có chút bảo thủ, cũng nhanh điểm hành động, để tránh đêm dài lắm động. "Nếu như bây giờ động thủ, ngươi vừa mới đi hỏi những người kia, bọn hắn khẳng định trong lòng có ý nghĩ, cũng có phòng bị, như thế nào hạ thủ? Chờ Lưu Khâm tới về sau, ta tự có sắp xếp. Những người này nhìn thấy chúng ta không có cái gì thực chất hành động, cũng liền không xem ra gì." Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay, đem Mã Long lo nghĩ nói ra. Dù sao chi quân đội này là Tư Mã Chiêu, hắn giết lên đau đầu không có chút nào đau lòng. "Vẫn là Thạch tướng quân nghĩ đến chủ đáo." Mã Long ngượng ngùng cười nói. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu không nói chuyện, hắn cảm thấy Mã Long là cái người thành thật, thi hành mệnh lệnh có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng tâm tư vẫn là quá đơn thuần một chút. Làm chuyện như vậy, chính là đến can đảm cẩn trọng, thu thiện xáo lộ tất cả mọi người hiểu, thành bại ở chỗ chỗ rất nhỏ. Chính như Thạch Thủ Tín lời nói, một ngày sau đó, Lưu Khâm mang theo hơn 2000 Ngụy Hưng quận quận binh đến Bạch Thủy Quan. Cùng đỗ dự dưới trướng chi này Lạc Dương cấm quân so sánh, Lưu Khâm dưới trướng quân đội liền khó coi nhiều, quân phục vừa cũ lại phá, thiếu khuyết ngựa. Chỉ bất quá tinh khí thần song bạo cấm quân, hành quân đội ngũ chỉnh tề, có vẻ phi thường túc sát. Vốn là Bạch Thủy Quan vị trí rất rộng rãi, hơn 1000 binh mã người người có thể ở dân cư. Nhưng mà chờ Lưu Khâm người đến về sau, Bạch Thủy Quan đã có hơn 3000 binh mã, có vẻ hơi có chút chen chúc, doanh trại đã không đủ ở, rất nhiều người cần ở lều vải. Thạch Thủ Tín rất công bằng, cho Bạch Thủy Quan quân coi giữ mỗi người phát một cái thẻ gỗ, một nửa tấm bảng gỗ viết đơn, một nửa tấm bảng gỗ viết xong. Từ dưới TT bài bắt đầu tính lên, ngày đầu tiên số lẻ ở doanh trại, ngày thứ hai số chắn ở doanh trại, ai cũng không thiệt thòi. Vô luận là Mã Long hay là Lưu Khâm, đều đối biện pháp này cảm giác hết sức hài lòng. Ngày thứ hai ban đêm, Thạch Thủ Tín đi tới Lưu Khâm hiện đang ở quân trướng, cầm trong tay một bầu rượu. Hai người ngồi xuống về sau, Lưu Khâm đội vàng khách khí cho đối phương rót rượu, thái độ phi thường kiêm tốn, không có một chút giá đỡ. Thạch Thủ Tín trên người mang cái giả tiết điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. "Hôm nay tới đâu, là muốn cùng ngươi thương lượng cái sự tình." Thạch Thủ Tín bưng chén rượu lên, cho Lưu Khâm mời rượu, chậm rãi nói: "Thạch giám quân khách khí nha, trước đó ngài tại Hoàng Kim Vây liền giúp hạ quan rất nhiều, có chuyện gì chỉ cần phân phó chính là." Lưu Khâm đội vàng cùng hắn chạm cốc, một mặt thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Tại Hoàng Kim Vây thời điểm, Thạch Thủ Tín đã hướng Lưu Khâm chứng minh bản lãnh của mình. Hiện tại là song phương lần thứ hai hợp tác. Cái này thế đạo hỗn loạn, chính là điển hình không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt. Tìm hiểu rõ người cộng sự, mới có thể đem sự tình làm tốt. Lưu Khâm đối với Thạch Thủ Tín cái này tạm thời cấp trên cảm giác rất hài lòng. "Trong quân lương đồng không đủ, sĩ tốt nhóm đều là khổ không thể tả, vì thế ta cũng là lo lắng a, ngươi cảm thấy có biện pháp nào có thể giải quyết việc này đâu?" Thạch Thủ Tín mỉm cười hỏi. "Cái này, ngài không phải đều biết nha, mặt tướng nếu là có biện pháp, tại Hoàng Kim Vây thời điểm liền sẽ không ăn khang nuốt đồ ăn." Lưu Khâm cười khổ nói. Hắn đi tới Bạch Thủy Quan, phát hiện nơi này trong quân cơm nước so với bọn hắn tại Hoàng Kim Vây lúc còn hơi tốt. Xác thực mà nói, Dưới trướng hắn quân đội là lần này phạt thuộc ngụy quân bên trong đãi ngộ kém cỏi nhất, không có cái thứ hai. Ngươi có muốn hay không để dưới trướng tướng sĩ đều ăn chút tốt, lấy thêm điểm tiền tài về nhà đâu? Thạch Thủ Tín tiếp tục truy vấn nói. Lưu Khâm trong lòng giật mình, hắn lại không phải người ngu, mặc dù là Ngụy Hưng thái thú, lại là cái điển hình võ tướng, lâu dài tại Hán Trung cùng thuộc Hán tướng lĩnh giằng co. Nhìn Thạch Thủ Tín ý tứ, tựa hồ là muốn đi cướp bóc địa phương. Việc này cũng không phải không được, chỉ là đến trong quân trên dưới một lòng mới được. Lưu Khâm gật đầu nói, hắn rõ ràng không có Mã Long trên người cái chủng loại kia đạo đức gánh vác. Cơ Hàn lên cướp tâm lợi này quả nhiên là một chút cũng không giả. Ngươi nghĩ như vậy liền dễ làm. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, trong lòng đã quyết định chủ ý hắn đi tới, tiến đến Lưu Khâm bên thai nói nhỏ vài câu, nghe được cái sau sợ hãi kinh hãi. Lưu Khâm vạn vạn không nghĩ tới thì ra là như vậy sự tình. Thế nhưng là lời đã nói đến đây cái phân thượng, thật có thể không làm sao. Ngụy Tấn mặc dù không có nhập đội loại vật này, nhưng cùng loại đạo lý lại không khó lý giải. Giờ khắc này Lưu Khâm ngộ. Quả nhiên, muốn tiến bộ liền không thể sợ bẩn tay a. Chương 83, Lao Đăng phải chết. Chương 83, Lao Đăng phải chết. Giang Du quan đầu tưởng, Đặng Ngải nhìn quanh bên người trung tướng, lại nhìn một chút vội vàng chạy về đặng trung, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, phụ thành quân tình như thế nào? Còn tốt, binh mã không nhiều. Nhưng mặt tướng mang binh trước ra mặt phía nam điều tra, Miên Trúc có đại lượng thủ quân tập kết, tựa hồ có chặn đường ý của chúng ta. Đặng Trung đâu ra đời nói, mở mắt nói lời bịa đặt, có thể nói là mặt không đỏ tim không đập. Trên thực tế, thủ quân không phản ứng chút nào, phủ thành cơ hồ không đề phòng, Miên Trúc cũng không có cái gì đại quân tập kết. Thế nhưng là hắn muốn thật như vậy nói, trong quân một chút Lao Đăng ngược lại sẽ do dự, bởi vì bọn hắn không cảm giác được áp lực sinh tồn. Nghe được những này quân tình, Đặng Ngải nhẹ nhàng khoát tay không nói gì, Đặng Trung cảm kích tức thời lui sang một bên, lắng nghe vấn thị. Sư Tư Mã, ngươi thấy thế nào? Quân tình như lửa, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự a. Đặng Ngải nhìn về phía Sư Toàn do hỏi, nói gần nói xa đều là ám chỉ. Cặp kia hơi có chút vẩn đục trong mắt tràn đầy hàn quang, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Sư Toàn. Cái sau tựa hồ phát giác được cái gì, đội vàng hướng Đặng Ngải chắp tay thi lễ hành lễ nói, mặt tướng nguyện ý mang binh đánh chiếm phủ thành, vì đại quân đi đầu. Không quan tâm Miên Trúc có phải hay không có đại lượng thủ quân đóng quân, dù sao Đặng Ngải nói có, đó chính là có. Lúc này ai kháng mệnh, kia liền thật đừng trách Đặng Ngải ra tay ác độc vô tình. Một đường này đi tới, Đặng Ngải dưới trướng chư tướng liên đối Sư Toàn ở bên trong, cũng đều biết vị lao tướng này là cái gì diễn xuất. Cản chiến công của hắn con đường, vị này Lao Đăng thế nhưng là dám rút đao giết người. Đặng Trung, ngươi mang bản bộ nhân mã, cùng Sư Toàn hợp binh một chỗ, xuất kích phủ thành. Không cầm xuống phủ thành trở về không được. Ta mang trung quân sau đó liền đến. Đặng Ngải gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh, bên người chúng tướng không có bất kỳ cái gì người phản bác. Lúc này, ai đứng ra ai liền sẽ chết. Tuân lệnh. Đặng Trung thi lễ một cái xoay người rời đi. Ngoại trừ Đặng Ngải bên ngoài, hắn là duy nhất người biết chuyện, tự nhiên là biết nên làm cái gì. Đặng Trung cùng Sư Toàn sau khi đi, Đặng Ngải nhìn quanh bên người chúng tướng, trầm giọng hạ lệnh, chư vị đều đi chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát tiến về phụ thành, tiếp ứng Đặng Trung cùng Sư Toàn. Tuân lệnh. Chúng tướng nối đuôi nhau mà trốn đi bên dưới thành lâu, duy chỉ có Đặng Ngải một người đứng tại Giang Du quan trên cổng thành, nhìn cách đó không xa chạy phù thủy. Đã không xa, chỉ cần lại đánh một trận đại chiến, thủ quốc liền nên đầu hàng. Đặng Ngải tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập mê mẩn. Phía trước điểm cuối chính là thành đô, kia là hắn dương danh lập vạn địa phương. Cầm xuống thành đô, hủy diệt thủ quốc, ghi tên sử sách, hắn chính là lần này phạt thuộc lớn nhất bên thắng. Tốt đẹp giường nào tiền đồ a. Liền kém một bước. Một đầu khác, Bạch Thủy Quan bên trong một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, là quân coi giữ võ đài. Để Hoan Ninh Lưu Khâm bộ đi tới Bạch Thủy Quan, Thạch Thủ Tín cố ý tướng quân bên trong không nhiều quân lương lấy ra, để sĩ tốt nhóm rộng mở ăn. Ở trường trên trận triển khai tiệc cơ động, để bọn hắn ăn no mới thôi. Mà tại Bạch Thủy Quan bên trong một chỗ đại trạch viện thông minh, quan quân tham gia cỡ nhỏ yến hội cũng bắt đầu, người người trên mặt đều tràn đầy ăn uống thả cửa thuần chân tiêu dung, không chỉ có không người mặc giáp, mà lại liền cả tùy thân binh khí cũng đều không có mang vào. Cái này tiếp phong yến bên trên mọi người ăn đến chính hạp đi, người con trai đau tới, cũng quả thật có chút không lễ phép. Bàn ăn trên có rượu có thịt, mặc dù nấu nướng đến không phải rất tinh tế, nhưng ở đánh trận lúc ăn vào những này, đã rất không dễ dàng. Bọn hắn những ngày binh lính, cho dù là quan quân, cũng thật lâu không có dính thức ăn mặn. Ngày bình thường đều là mạch cơm, cháo nô, rau ngâm, nhiều lắm là thêm một chút phơi khô cây mơ, quả dâu tương đương quả. Bao lâu không có dính qua thức ăn mặn, chính bọn hắn đều không nhớ rõ. Giờ này khắc này, những người này đối Thạch Thủ Tín tràn ngập cảm kích. Loại cảm giác này, mặc dù không đến mức nói có thể để cho bọn hắn áp lên thân gia tính mệnh đi thay đối phương làm việc, nhưng ngày bình thường thi hành mệnh lệnh, nhiều ít vẫn là sẽ cho chút mặt mũi, không đến mức kéo dài công việc. Chư vị, Thạch Thủ Tín hô to một câu, trong sân các quân quan đều để đũa xuống cùng chén rượu lắng nghe. Bọn hắn đối vị này mới lãnh đạo, đều vẫn là có chút hảo cảm. Tối thiểu quân lương rộng mở ăn cũng chưa từng cắt xén, lại không thúc giục bọn hắn đi đánh trận. So đấu dự phải có nhân tình vị một chút. Đương nhiên, lập tức bọn hắn liền cải biến cái nhìn. Y theo đại tướng quân quân lệnh, Thạch Mỗ hiện tại tới đây diện trừ trong quân gian nhân. Quân lệnh đã từ Mã tướng quân cùng Lưu tướng quân hạch nghiệm không sai. Chư vị ngồi tại nguyên chỗ không nên động, nếu không lấy gian nhân luận xử. Có ai không, đem có hiểm nghi người cầm xuống, mang về quân ta trướng thẩm vấn. Thạch Mỗ sẽ không bỏ qua một cái gian nhân, cũng sẽ không oan uổng một cái huynh đệ. Thạch Thủ Tín nghiêm nghị hạ lệnh, tất cả viện lạc gan tĩnh cây kim rơi xuống đất có thể nghe. Trở mặt tới quá mức đột nhiên, đến mức yến hội bên trong sở hữu quan quân đều ở vào mộng bức bên trong. Cuộc cuộc, cuộc cuộc. Đinh đương đinh đương, đinh đương đinh đương. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, nương theo lấy hoàn thủ đao thiết hoàn va chạm trôi đao thanh âm. Đều có 50 đao phụ thủ, tại Mã Long cùng Lưu Khâm dẫn đầu bên dưới bập vào, bọn hắn làm theo ý chàng, đem hơn 10 hạ cấp quan quân mang ra ngoài. Tất cả quá trình như là nước chảy mây trôi đồng dạng, không có số đẩy, không có đánh chửi, yên lặng bên trong mang theo không lời nào có thể diễn tả được tốc sát. Chờ những người này đều rời đi, Thạch Thủ Tín lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yến hội tiếp tục. Hắn hô một câu, lập tức ra biệt lạc. Nửa canh giờ sau, trong quân yến hội vẫn còn tiếp tục, nhưng chủ tướng trong quân trướng lại có hơn 10 hạ cấp quan quân bị người trông giữ, tay không tấc sắt không thể động đậy. Mã Long cùng Lưu Khâm tự mình mang theo thân binh trông coi quân trướng, không dám có một tia chủ quan. Thạch tướng quân, người đều ở nơi này. Mã Long nhìn thấy Thạch Thủ Tín hướng hắn đi tới, đối hắn chắp tay thi lễ hành lễ nói. Ừm, tiến quân trướng lại nói. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói. Tiến bảo chính mình ở lại quân trướng, hắn liền thấy kia hơn 10 kẻ xui xẻo cúi đầu, không một người nói chuyện, cũng không có người dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Diệu Tổ ở đâu? Thạch Thủ Tín lạnh giọng hỏi. Chỉ là không người trả lời. Mã Long đối bên người thân binh liếc mắt ra hiệu, hai tên thân binh đem một cái run lẩy bẩy ra hỏa sách đi ra. Mang đi. Thạch Thủ Tín thuận miệng nói, sau đó tiếp tục hỏi dò, Trương Bất Nhị ở đâu? A, ở đây. Một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên, nhưng lập tức cũng bị hai cái thân binh lôi lôi kéo kéo cho mang đi. Thời gian một nén nhang không đến, Mã Long tay trái tay phải đều giơ lên một cái đầu người, đi vào quân trướng. Còn lại hơn 10 người kia đều thấy sắc mặt hoảng sợ. Nguyên lai hai người kia đầu chính là mới vừa rồi bị mang đi hai người kia. Biết bọn hắn vì sao lại chết ta? Thạch Thủ Tín nhìn quanh đám người dò hỏi. Không người trả lời, hoặc là nói không người dám trả lời, kia hai cái máu me đầm địa đầu người đã nói do phạm sai lầm hạ chẳng. Về phần chuyện gì là sai thì là từ vị này trẻ tuổi giám quân quyết định. Nhân ra là giả thiết, giết cái hạ cấp quan quân, chỉ cần tìm cái cớ là được. Thạch Thủ Tín thấy không có người vai phụ, cảm giác có chút tự chuốc nhục nhã, vì vậy tiếp tục nói, bản quan muốn dẫn lấy trong quân huynh đệ đi Hán Trung phát tài, để các tướng sĩ thắng lợi trở về, không đến mức mỗi ngày tại trong quân doanh gặm cơm, không đến mức chết về sau trong nhà liền trợ cấp đều lấy không được. Lý Diệu Tổ cùng Trương Bất Nhị, bọn hắn vậy mà không đồng ý. Các ngươi nói, bọn hắn có nên giết hay không? Thạch Thủ Tín tiếp tục truy vấn nói. Lúc này có người trả lời. Nếu như lúc này còn nhìn không ra Thạch Thủ Tín là muốn tha bọn họ một lần, cái kia cũng quá ngu. Nên giết ta. Cản chúng ta tài lộ, bọn hắn đáng chết ta. Hơn 10 người kia bên trong, đại bộ phận người cũng bắt đầu phụ họa Thạch Thủ Tín, nghe ngựa khí tựa hồ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chịu thua, Thạch Thủ Tín nhẹ gật đầu. Quả nhiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta, cứng cổ muốn cược một hơi người, dù sao vẫn là thiểu số. Ban đầu Mã tướng quân hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Tất cả mọi người là huynh đệ, bản quan chỉ muốn mang theo các huynh đệ phát đạt, không phải muốn giết các ngươi tìm niềm vui. Nơi này có một phần văn thư, là bản quan viết, nội dung chính là bản quan muốn dẫn các ngươi đi Hán Trung ăn hôi. Nguyện ý đi theo, tới theo cái thủ ấn, mọi người vẫn là huynh đệ. Không nguyện ý, Lý Diệu Tổ hạng người trên Hoàng Tuyển lộ còn chưa đi xa, các ngươi có thể đuổi theo. Thạch Thủ Tín nhìn quanh mọi người nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn qua không giận tự uy. Hắn chờ đợi những người này cho ra đáp án. Tại Thạch Thủ Tín trong lòng, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, xuất thân tầng dưới chốt binh lính nhóm, có lẽ còn là có chút khí tiết. Nhưng mà làm hắn không ngờ tới chính là, thế mà không ai trang kiên cường, những người này tất cả đều như người cực đói nhìn thấy mỹ thực đồng dạng, cơ hồ toàn bộ là nhào lên in dấu tay, có thể nói là tranh nhau chén lớn. Tấm kia màu vàng nhạt sách lụa bên trên, rất nhanh liền có một đống đỏ chỉ ấn. Tốt, tốt. Mấy ngày nữa chúng ta liền xuất phát, đi Hán Trung tìm những cái kia ngồi không mà hưởng, làm ác trong thôn đại hộ, đem những cái kia tiền tài lương thảo đều cầm tới trong quân làm quân tư. Một bộ phận tiền tài chờ đại quân trở về sau phân làm khen thưởng, một bộ phận trên đường mua quân lương cải thiện trong quân cấm nước. Chư vị nghĩ như thế nào? Sự tình của quá khứ đều không so đo, cướp đến tiền tài, các ngươi cùng chúng tướng sĩ đồng dạng đều có phần, ai cũng không ít. Thạch Thủ Tín mỉm cười hỏi, thoạt nhìn khiến người như một xuân phong. Đoạt, đoạt, đoạt. Hơn 10 người kêu cao giọng la lên, khắp khuôn mặt là bệnh trạng của nhiệt hưng phấn. Không ai muốn cùng tiền không qua được, tiền tài loại bậc này càng nhiều càng tốt. Nhất là những người này bản thân cũng không có tiền gì, trong nhà trả lại có lao dưới có tiểu nhân. Theo thủ lớn chính là lên phải thuyền giặc, lần này đi Hán Trung cướp bóc, bọn hắn chẳng những muốn đi, thậm chí càng xung phong. Vì mọi người phúc lợi, cũng không thể lùi bước ra. Giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn bỏ đi không thích lúc trước. Sinh hoạt tựa như là bị cưỡng gian, nếu như không thể phản kháng, kia liền nằm xuống hưởng thụ đi. Nói không chừng còn thật thoải mái đâu. Những người này lên phải thuyền giặc về sau, tâm tính đã hoàn toàn không giống. Tất cả giải tán đi. Trở lại trong quân về sau, các ngươi liền nói gian nhân đã bị tìm được xử trí, chuyện hôm nay không được lộ ra. Thạch Thủ Tín càng che càng lộ đồng dạng phân phó nói. Có thể nghĩ, nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi đừng nói cho người khác chuyện như vậy, khẳng định sẽ bốn phía nở hoa. Làm không tốt ngày mai toàn quân đều sẽ biết bọn hắn muốn đi Hán Trung ăn hôi. Đương nhiên, đây cũng là Thạch Thủ Tín mục đích. Những quân quan này đi cùng tầng dưới chốt đám binh sĩ khoác lác, so với bọn hắn những này lánh binh người khô cằn tuyên truyền cùng có tác dụng. Rất nhanh, những người cá này sâu mà ra, rời đi quân trướng. Mã Long cùng Lưu Khâm hai người, tất cả đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Thủ Tín. Kính nể bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác e ngại. Vị này Thạch giám quân, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quả quyết, quá trình bên trong đã cẩn thận lại có chữ pháp, tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thạch Thủ Tín sẽ đem những người này đều làm thịt, không nghĩ tới lại chỉ là đem ban đầu quả quyết cự tuyệt hai người giết chết gian đe. Cái này thủ đoạn không phải đồng dạng linh hoạt. Kỳ thật, vừa mới trong những người này ta một người đều không muốn giết. Chỉ là không giết người, chỉ sợ sẽ làm cho người cho là ta không dám giết người, cho nên không thể không giết chết, dùng cái này chứng minh thủ đoạn của ta. Thạch Thủ Tín nhìn về phía hai người thở dài nói, hắn hiển nhiên là sẽ sai ý, coi là Mã Long bọn hắn cho là mình thủ đoạn quá khốc liệt. Thạch tướng quân, ngài thật sự là quá lợi hại, chỉ giết hai người, không thương tổn gân cốt lại thống nhất quân tâm. Muốn là Mã tướng xuất thủ, khẳng định đem bọn hắn đều giết. Mã Long đội vàng giải thích, hắn hiện tại có chút yên tâm nhập thục về sau cục diện, xem ra đối dự đúng là không có sai giao, Thạch Thủ Tín ra trận đánh trận như thế nào còn có nói, nhưng chỉ quân thủ đoạn đã mới gặp bánh quẻ, tuyệt không phải người tầm thường. Lưu tướng quân, ngươi tại trong quân tuyển ra 1000 người tham dự hành động, không có vấn đề a? Thạch Thủ Tín nhìn về phía Lưu Khâm dò hỏi. Yên tâm, nhất định làm thỏa đáng. Lưu Khâm chắp tay thi lễ hành lễ nói, lời thề son sắt. Kỳ thật Thạch Thủ Tín cũng không trông cậy vào Lưu Khâm bộ, bởi vì chỉ có Lạc Dương cấm quân tại nhập thành đô về sau là kiên quyết phản đối trung hội tạo phản. Ngụy Hưng quận biên quân thì chưa hẳn, cho nên muốn đem Đỗ Dự dưới trướng binh mã một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, mà Ngụy Hưng quận quân binh có thể bố trí tại ngoại bộ làm biệt binh, song phương cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ, mà là tạm thời chính trị minh hữu. Trông cậy vào Lưu Khâm đem tất cả mọi người phái đi tham dự hành động là không thực tế, cũng không tiện tại Ngụy Hưng quận quận binh bên trong áp dụng vừa mới chơi bộ kia. Chúng ta thương nghị một chút tỉ mỉ đi, gần nhất chuyện phiền toái còn không ít đâu. Thạch Thủ Tín gọi Mã Long cùng Lưu Khâm hai người tiến quân trướng thương nghị tỉ mỉ. Chương 84, thế gian lại không ra cắt lượng. Chương 84, thế gian lại không ra cắt lượng Miên Trúc, thành đô mặt phía bắc cửa chót hộ. Không chỉ có giàu có, mà lại chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu, bởi vì Tân Miên nước lại hai bên bờ nhiều trúc, thế là quan phủ liền đem nó mệnh danh là Miên Trúc. Giờ phút này đã màn đêm buông xuống, Miên Trúc huyện nha trong hành lang, một đám thuộc hán quan viên chính đang thương nghị quân vụ, bầu không khí mười phần hồi hộp. Ánh lửa chiếu dọi xuống, những người này khuôn mặt lo nghĩ, chính đang thương nghị lấy cái gì. Cầm đầu người kia ngồi tại chủ vị, hơn 30 tuổi gần 40 niên kỷ, cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn gọi Trư Cát Chiêm, Gia Cát Lượng chi tử. Mặc dù xem như già mới có con, nhưng hắn lại là tuổi nhỏ thành danh. Gia Cát Lượng sau khi qua đời, Trư Cát Chiêm bị đất thuộc quân dân ký thác kỳ vọng, tất cả mọi người hy vọng hắn trở thành bên dưới một cái Gia Cát Lượng, vì triều đình cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Có thể trở thành Gia Cát Lượng nhi tử, Trư Cát Chiêm là may mắn, nhưng lại là bất hạnh. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Trư Cát Chiêm liền một mực sống ở phụ thân trong bóng tối. Vô luận hắn làm chuyện gì, đều sẽ bị người lấy ra cùng Gia Cát Lượng so sánh một chút. Không so với con tốt, vừa so sánh liền chuyện xấu. Nếu như một sự kiện Trư Cát Chiêm làm ra thành tích, người bên ngoài sẽ cho rằng Gia Cát thừa tướng một đầu ngón tay đều có thể làm được sự tình, cho dù là làm đến lại có cái gì hiếm lạ đâu. Nếu như một sự kiện Trư Cát Chiêm làm hư hại, người bên ngoài liền chỉ có bốn chữ đánh giá: hổ phụ quyền tử. Làm ra Cát Lượng như tử, Trư Cát Chiêm thu được người khác áo ước hết thảy, áo cơm không lo cùng tốt đẹp giáo dục, ngồi lợi thăng quan cùng cưới công chúa, nhận hoàng đế sủng tín. Nhưng hắn sau lưng trả ra đại giới thì không bị ngoại nhân biết, sở hữu áp lực cùng vất vả chỉ có chính Trư Cát Chiêm biết. Hắn cuối cùng không phải Gia Cát Lượng, cũng đảm đương không nổi đất thuộc quân dân chờ mong. Trên đời đi nơi nào tìm cái thứ hai Gia Cát Lượng? Đừng nói đất thuộc không có, chính là Ngụy quốc cùng Đông Nô cũng không có a. Huyện nha trong hành lang ngoại trừ bên trong đô hộ Trư Cát Chiêm bên ngoài, còn có thượng thư Trường Tuân, thượng thư Lang Hoàng Sủng, Vũ Lâm phải bộ đốc Lý Cầu, Trư Cát Chiêm chi tử Trư Cát Thượng bọn người, bọn hắn chính đang thương nghị xuất binh sự tình. Vũ Hưng Hầu, Đặng Ngải Tặc quân đã chiếm cứ Giang Du, cũng đã đánh hạ phủ thành. Chúng ta đến cùng là cứu hay là không cứu? Hoàng Sủng mở miệng do hỏi, đối Trư Cát Chiêm lấy tước vị kính sưng, tư thái thả rất thấp. Trước đó đã phái ra một quân tiến về phủ thành cứu viện, nhưng không địch lại Đặng Ngải, hiện tại tùy tiện xuất kích, nếu là thắng còn tốt, nếu là chiến bại, chỉ sợ thành đô cũng là khó giữ được. Trư Cát Chiêm lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý xuất binh cứu viện. Lần trước bại, phủ thành lại không trọng binh, chỉ sợ thành trì đã thất thủ. Biết được Đặng Ngải đánh lén Giang Du quan đắc thủ về sau, Trư Cát Chiêm liền bằng nhanh nhất tốc độ từ thành đô xuất binh, một đường bắc thượng, nhưng vẫn là muộn một bước. Khi hắn mang theo dưới trướng mấy vạn thuộc quân đến Miên Trúc, ở chỗ này bố phòng về sau, lại phái khinh kỵ tiến về phủ thành cứu viện, khi đó Đặng Ngải chính mang theo ngụy quân tiến đánh phủ thành. Lẽ ra cái này cứu viện thời cơ vừa vặn, có thể hai quân giao chiến, thuộc quân tiên phong lại là dễ dàng sụp đổ. Căn bản không phải Đặng Ngải dưới trướng tinh binh đối thủ. Dưới sự bất đắc dĩ, Trư Cát Chiêm đành phải tại Miên Trúc nơi này phòng thủ, cũng không đề cập tới nữa xuất binh sự tình. Đất thuộc tinh binh đều tại Khương Duy dưới trướng, Miên Trúc chi binh tuy nhiều, nhưng đã thật lâu không tập chiến trận, thật đánh lên, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Tuân lắc đầu thở dài nói, hiển nhiên, hắn không đồng ý xuất binh phủ thành, đã mất tiên cơ, hiện tại chủ động xuất kích chính là tặng đầu người. Nhưng là không xuất binh lời nói, Khương Duy tại Kiếm Các hai mặt thủ địch. Như mất Kiếm Các, đất thuộc mi rồi. Kiếm Các chính diện thế nhưng là có hơn 10 vạn tặc quân. Lý Cầu đau lòng nhức óc nói, cảm thấy như thế có đầu rút cổ lấy cũng không phải biện pháp. Nghe được Lý Cầu lời nói, Trư Cát Chiêm khẽ nhíu mày, hắn cùng Khương Duy có chút không hợp nhau, tuy nói sẽ không nhìn xem Đặng Ngải đi công Kiếm Các, nhưng muốn tích cực cứu viện Khương Duy, trong lòng cũng có một cái khe không qua được. Hiện tại đã đến thuộc quốc sinh tử tồn vong thời khắc, bất kỳ cái gì một điểm sai lầm đều sẽ dẫn đến quốc gia diệt vong. Tiến, vẫn là nguyên địa bất động, thậm chí là lui về thành đô lại làm tính toán. Trư Cát Chiêm trong lòng xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, một cái thân binh vội vàng mà đến, tại Trư Cát Chiêm bên thai thấp giọng bẩm báo vài câu. Trư Cát Chiêm hơi biến sắc mặt, đối người thân binh này phân phó một phen, rất nhanh, thân binh liền đem một người mặc ngụy quân quân phục người dẫn tới huyện nha đại sảnh. Đặng Ngải phái ngươi tới, hắn có lời gì nói? Trư Cát Chiêm lạnh giọng hỏi. Đặng Công Hữu tin ở đây, mời Vũ Hương Hầu xem qua. Đặng ngải tín sứ rất là cung kính, từ ống tay áo móc ra một phong thư đưa cho một bên trở thân binh, cái sau đem nó đưa cho Trư Cắt Chiêm. Nào biết được Trư Cắt Chiêm nhìn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp đặt ở trước mặt bàn bên trên. Hắn nhìn về phía sứ giả dò hỏi, ngươi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi, Đặng ngải tin ta là sẽ không nhìn. Có chuyện gì, cứ như vậy nói cho chúng ta nghe, không có cái gì không thể nói. Trư Cắt Chiêm lời nói này, nghe được một bên Hoàng Sủng, Lý Cầu bọn người liếc mắt. Phần này quang minh lỗi lạc, rất có mấy phần năm đó thừa tướng cái bóng. Đương nhiên, có hay không phần kia tài hoa khác nói. Đặng Công mười phần kính nể ra các thừa tướng, đối với ngài cũng là rất tôn kính. Chỉ cần ngài nguyện ý đầu hàng, Đặng Công lấy tính mệnh đảm bảo, tương lai nhất định thúc đẩy ngài lên làm Lang Gia Vương, làm rạng rỡ tổ tông. Sứ giả cẩn thận từng ly từng tí nói. Lang Gia Vương, Đặng ngài thật đúng là mẹ nó dám nói a. Liên Tư Mã Chiêu đều chỉ là bị phong tấn công, đều không có phong vương đâu. Chính Đặng ngài hiện tại chẳng phải là cái gì? Cái thằng này lại dám cam đoan cho Trư Cắt Chiêm phong vương, hắn dựa vào cái gì nha? Hắn cho là hắn là ai? Mọi người tại đây không phải cảm thấy Đặng ngài phái người tới khuyên hàng rất kỳ quái, mà là không thể tin được Đặng ngài thế mà đã cuồng vọng đến nước này. Có ai không, đem hắn kéo ra ngoài trạm. Trư Cắt Chiêm chỉ vào Đặng ngài phái tới sứ giả nói, hai tên thân binh tiến lên chống chọi sứ giả cánh tay liền hướng mặt ngoài kéo. Vũ Hương Hầu, hai nước giao binh không chém sứ a. Vị sứ giả kia dọa đến liên thanh hô to, trong lòng mắng to Trư Cắt Chiêm không phải thứ gì. Ta chạm dùng lấy đó thà chết không hàng, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, không thể làm vòng quốc chi thần. Lang Gia Vương giữ lại cho Đặng ngài đi, ta Trư Cắt Chiêm không có thèm. Trư Cắt Chiêm rút ra bội kiếm, một kiếm chạm tại góc bàn, nổi giận đùng đùng. Trư Cắt Chiêm, ngươi chết không yên lành. Ngươi tuyệt đối chết không yên lành a. Sứ giả chửi rủa thanh âm càng ngày càng xa, mọi người tại đây đều là âu sầu trong lòng. Nhìn ra được, Trư Cắt Chiêm đã bị chọc giận. Đặc biệt là cái kia Lang Gia Vương để Trư Cắt Chiêm cảm giác vạn phần quất đủ. Gia Cắt Lượng tại đất thủ, kia là thần đồng dạng tồn tại. Không nói đến năng lực như thế nào, tối thiểu chính trị đạo đức phương diện này đã thiên hạ phần độc nhất. Đây là quan hoàn, cũng là một phần nặng nghề đánh bác. Còn không dạy, lỗi của cha. Trư Cắt Chiêm nếu như hàng, đó chính là tại đánh Gia Cắt Lượng mặt, nói rõ Gia Cắt Lượng không có hảo hảo dạy bảo nhi tử làm người như thế nào. Đây là phi thường lớn vết nhơ, mà bị phong Lang Gia Vương thì là tại vết nhơ bên trên đi tiểu. Lang Gia Gia Cắt thị đều muốn ngay tiếp theo thối không ngửi được. Trư Cắt Chiêm nếu là bấy Tư Mã Gia sắc phong Lang Gia Vương vậy thì không phải là làm dạng dỡ tổ tông, mà là tại Gia Cắt Lượng mộ phần nhảy đi cô. Cho dù là phong vương, muốn phong cũng phải lưu tiền đi phong a. Tư Mã Gia tính cái gì hoàng đế? Một cái xấu xí phản tặc, cũng dám cho người khác phong vương. Một bên Hoàng Sủng, Lý Cầu bọn người thấy rõ, trong lòng nhịn không được vì Trư Cắt Chiêm tiếc hận. Có ít người, liền đầu hàng tư cách đều không có, bọn hắn bị gác ở đạo đức trên núi cao, kinh lịch gió táp mưa xa. Có thể thịt nát xương tan, nhưng tuyệt đối không thể sống tạm, nếu không chính là phá công, phía trước phấn đấu sẽ bị vết nhơ che giấu. Đây chính là chính trị, đây chính là số mệnh. Chư vị, ngày mai điểm binh tiến về phụ thành, cùng Đặng ngài quyết chiến. Trư Cắt Chiêm nhìn quanh mọi người nói. Chậm. Hoàng Sùng đội vàng mở miệng ngăn cản. Vũ Hương Hầu, chớ có bên trong Đặng ngài phép khích tướng, đại quân mới bại không nên viễn chinh. Không bằng ngay tại Miên Trúc dưới thành, dĩ giật đái lao trở lấy Đặng ngài tới. Phái người đi đem sứ giả đầu người đưa đến phủ thành, cũng kích một kích Đặng ngài. Hoàng Sùng khuyên can Trư Cắt Chiêm nói. Trong lòng của hắn minh bạch, Trư Cắt Chiêm là không muốn ra kích. Thế nhưng là hắn không xuất kích, người khác liền sẽ hoài nghi hắn có đầu hàng tâm tư, cho nên không thể không xuất kích đối ngoại cho thấy cõi lòng. Thế là một ít lời, liền không thể từ Trư Cắt Chiêm tới nói. Quả nhiên, nghe được Hoàng Sùng nói, Trư Cắt Chiêm thở dài một tiếng, đem bội kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Không có thế nào do dự liền tiếp nhận Hoàng Sùng đề nghị. Trư Cắt Chiêm đã thông qua chém sứ phương thức cho thấy cõi lòng. Giờ phút này đã có người đưa cái thang, kia liền không cần như cái đồ đần một dạng không xuống. Đều đi chuẩn bị một chút đi, Đặng ngài rất nhanh liền sẽ tới Miên Trúc. Trư Cắt Chiêm nhìn quanh đám người phân phó nói. Nhiều khi, làm đại sự chính là muốn can đảm cẩn trọng. Đêm hôm ấy, Thạch Thủ Tín đem Lưu Khâm, Mã Long bọn người gọi vào thành lâu thiêm áp phòng, sau đó đem một bộ vẽ không lâu địa đồ trải rộng ra, đặt ở bàn bên trên. Trinh sát đi Hán Trung dò xét một phen, Hán Trung đại hộ, hơn phân nửa đều tại thành cổ, Nam Trịnh, phụ cận. Nhiều phiên tìm hiểu về sau, ta chọn chúng hai nhà, đều là bản địa có tư binh thổ hảo, các ngươi tham tưởng một chút. Thạch Thủ Tín nhìn quanh mọi người nói. Đối với cướp bóc Hán Trung bản địa đại hộ, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Những người này nói dễ nghe một chút là thổ hảo, nói đến không dễ nghe, chính là hoành hành trong thôn thổ bá vương. Tỷ như nói Lỗ Túc, chính là gia tư tương đối khá bộc đồng vô số. Những số tiền kia lương, những cái kia tay chân, chẳng lẽ đều là nước Trường Giang đánh tới? Không có tư cách này, Lỗ Túc có thể trở thành Giang Đông Tôn gia thượng khách? Lỗ gia tích lũy ban đầu, thật chẳng lẽ liền dựa vào vung mạnh quốc trồng trọt trồng ra tới? Rất nhiều vấn đề, kỳ thật chỉ cần thoáng nghĩ lại liền biết là chuyện gì xảy ra. Những này bản địa thổ hào tay chân tuyệt đối không sạch sẽ, bọn hắn kho lúa bên trong mỗi một hạt lương thực đều là mang theo mùi máu tươi. Thành chính là vương, bại chính là khấu. Ngoại trừ thành bại bên ngoài, những người này không có bản chất khác nhau. Hán Trung bản địa đại hộ, nếu như lẫn vào tốt, liền có thể trở thành quan lại nhà, trên triều đình hô phong hoán vũ. Hôn không tốt chính là cường đạo. Có Dương thị cùng Tập thị hai nhà, địa bàn lớn, gia trạch như doanh trại bộ đội, có khố phòng, có kho lúa, chỉ là bởi vì quân ta chiếm cứ Hán Trung mà tạm thời ẩn nút. Triều đình không để ý tới bọn hắn cũng suy nghĩ tâm tư, cùng triều đình cùng một tuyến. Bỏ lỡ thời gian này, tiếp qua cái 1-2 năm, hai nhà này bên trong làm không tốt muốn ra quận trưởng một loại quan viên. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói, hắn không có tuyển chọn những cái kia có chút tích xúc trùng nông, mặc dù những người này tốt hơn đoạt một chút. Dương Thị cùng Tập Thị loại này thổ hảo mới là Thạch Thủ Tín để mắt tới mục tiêu. Những người này hoàn toàn không cần cho bọn hắn mặt mũi, trực tiếp đoạt xong việc. Mã Long cùng Lưu Khâm đều là gật đầu, cảm giác Thạch Thủ Tín an bài rất thỏa đáng. Không muốn mặc quân phục, tận lực không muốn giết người, cầm nhẹ nhàng, tốt mang theo. Đoạt đồ vật liền đi, chớ có phức tạp. Có gian dâm phụ nhân trực tiếp chạm lập quyết, an bài 500 binh mã tại Dương An quan phụ cận tiếp ứng, xảy ra chuyện cũng tốt ứng đối. Nhớ lấy tận lực không muốn giết người, muốn giết liền toàn giết sạch không lưu người sống. Giết người liền kết xuống tử thù, sự tình làm lớn chuyện triều đình sẽ tra rõ, khổ chủ về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù chúng ta. Nếu như chỉ là giật đồ, Dương Thị cùng Tập Thị người đều sẽ giả câm bờ điếc sẽ không lộ ra, triều đình cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta cử động lần này là vì lung lạc quân tâm, không phải vì giết người tìm niềm vui. Thạch Thủ Tín tiếp tục nói, chỉ trên bản đồ tuyến đường hành quân. Hắn đương nhiên còn có khác dự định, chỉ là hiện tại không cần thiết nói cho Mạnh Quan cùng Mã Long bọn hắn nghe thôi. Đây cũng là một loại ngự hạ thủ đoạn. Thạch tướng quân, sự tình khác đều dễ nói, chỉ là chúng ta như thế nào thông qua Dương An quan đâu? Binh mã rời đi khu vực phòng thủ, nhưng là muốn quân lệnh nha. Mã Long mở miệng dò hỏi, ta tự có biện pháp. Thạch Thủ Tín cười hắc hắc nói, đây là toàn bộ kế hoạch bên trong khâu mấu chốt nhất, hắn làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong thư, đây là Dương An quan thủ tướng Hứa Nghi biết. Hắn đem phong thư này mở ra đặt ở bàn bên trên, chỉ thấy trên đó viết, hậu cần vận lực không đủ, lương thảo trồng chất tại Hán Trung không cách nào đúng hạn theo lượng đưa đến Hán Thọ, mời đại tướng quân điều động một bộ binh mã, hỗ trợ hiệp trợ vận lương. Không sai, Hứa Nghi đã bị Trung hội một cước đá phải Dương An quan đi. Phong thư này là Thạch Thủ Tín cùng Hứa Nghi yêu cầu, bởi vì tiền tuyến lương đạo sắc thực quyết thiếu nhân thủ, Hứa Nghi tại Dương An quan chính là làm vận chuyển lương thảo việc này. Sau đó đối phương lập tức liền viết thư tới. Thạch Thủ Tín đề xuất việc này, Hứa Nghi vui mừng quá đỗi, làm sao có thể cự tuyệt. Hứa Nghi phong thư này đưa đến Trung hội bên kia, liền có thể giao nộp. Sau đó truy cứu xuống tới, tìm lấy cớ nói chuyện quá khẩn cấp, tiền tuyến quân lương không thể chậm trễ, chỉ có thể trước tiên đem lương thảo vận lại nói. Trung hội làm sao có thể truy cứu Bạch Thủy quan phái binh hiệp trợ vận lương loại chuyện nhỏ nhặt này. Chờ trở về thời điểm, vận cước bóc tới hàng hóa cũng là vận, vận quân lương cũng là vận, trực tiếp đem cái mông lau sạch sẽ. Mã Long cùng Lưu Khâm hai người đều là một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới những ngày qua Thạch Thủ Tín mặt ngoài không lộ ra trước mắt người đời, sau lưng thế mà đem những này sự tình đều làm tốt. Chương 85, nước đục tốt mỏ cá chương 85, nước đục tốt mỏ cá xuất phát tiến về Hán Trung một ngày trước ban đêm, Thạch Thủ Tín đem Mạnh Quan, Mã Long, Lưu Khâm bọn người mời đến quân trướng. Đám người tại thương nghị ngày mai mang binh rời đi Bạch Thủy quan sự tình, mặc dù còn lưu lại 500 người, nhưng nếu là Trung hội truy cứu tới, Thạch Thủ Tín không chết cũng muốn luận ra. Mạnh Quan, ngươi mang 100 người, phân 5 tổ. Hành quân trên đường, chuyên môn phụ trách tìm kiếm cùng cứu viện tụt lại phía sau binh lính. Người khác, không cho phép lấy bất kỳ lý do gì tự tiện thoát đội, kẻ trái lệnh trạm. Sở hữu sĩ tốt đều không cho mặc quân phục, cánh tay phải buộc miếng vải đen làm phân biệt. Thạch Thủ Tín một bên nói một bên tướng quân khiến biết tại tham chúc bên trên, đưa cho Mạnh Quan. Đương nhiên, tham chúc bên trên quân lệnh sẽ không như hắn nói đến như vậy kỹ càng. Mã Long cùng Lưu Khâm liếc nhau, đều là cảm giác Thạch Thủ Tín làm việc tâm tư kín đáo, liên điểm này tỉ mỉ đều cân nhắc đến. Ban đêm hành quân, thỉnh thoảng sẽ có làm mất binh lính, thậm chí không phải một cái hai cái. Nếu như đại quân dừng lại tìm người, người nào đi tìm người những người kia lại bị mất nên làm cái gì? Hành quân tốc độ thế nào cam đoan? Người có ba gấp, luôn có đường đi bên cạnh đi ị ngồi cầu, xong việc sau tìm không thấy đại bộ đội tình huống rất phổ biến. Kỳ thật giải quyết vấn đề đáp án ngay tại quân pháp bên trong, chỉ bất quá bình thường lúc không người đi đọc thuộc lòng thôi. Các tướng lĩnh hơn phân nửa là dựa vào kinh nghiệm, cũng chưa chắc không có chỉ bằng lấy một bầu nhiệt huyết đánh trận ngốc thiếu. Tuân lệnh, mời Thạch giám quân yên tâm. Mạnh Quan tiếp nhận quân lệnh, gật đầu nói. Sau đó, Thạch Thủ Tín lại lấy ra năm đấm đồng dạng cao một tiết ống trúc, bất quá kỳ lạ chính là phía trên còn cắm một nén hương. Hắn tiện tay dùng cây châm lửa đem nó đốt, hương tại trong ống trúc chậm chạp thiêu đốt lên, đầu nhang có một tia màu đỏ ánh sáng. Thạch Thủ Tín cầm ống trúc đi đến trong phòng bó đốt chiếu không tới chỗ tối, nhìn về phía ba người dò hỏi, các ngươi hiện tại nhìn thấy ta à? Mạnh Quan ba người kinh hãi, miệng mở rộng đều nói không ra lời. Hắc ám bên trong, huỳnh thả ống trúc bên trong tia một điểm tinh hồng ánh sáng vô cùng bắt mắt, chỉ sợ lại lui ra phía sau 10 bước cũng giống vậy thấy được. Đây là vật gì? Lưu Khâm đi ra phía trước, một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Khi chúng ta dạ tập Dương Thị cùng Tập Thị thời điểm, nếu như điểm bó đuốc, chỉ sợ cách xa nhau mấy dặm địa, trong trang viên thành trại đều có thể nhìn thấy chúng ta. Chờ chúng ta chuẩn bị dạ tập, những cái kia đại hộ gia nô nhóm đã sớm trận địa sẵn sàng. Nếu là không điểm, khó mà tập trung đội ngũ, không nói tới hạ đạt quân lệnh. Nhưng sử dụng vật này liền khác biệt, mỗi cái sĩ tốt đều treo một cái tại bên hông đốt, mỗi người tại trong đêm đều nhìn thấy kia màu đỏ điểm sáng nhỏ, càng xa xôi đại hộ gia nô lại không nhìn thấy. Có thể dùng đến tìm người, cũng có thể dùng để hạ lệnh. Chờ chúng ta thời điểm tiến công, trang viên thành trại bên trong những người kia liền hoàn toàn không kịp ứng. Thạch Thủ Tín kiên nhẫn giới thiệu nói, trong ống trúc hương còn đang thiếu đốt, đầu nhang thiếu đốt màu đỏ ánh sáng, thoạt nhìn lại như thế bắt mắt. Thạch Giang Quân, cái đồ chơi này diệu a. Lưu Khâm bọn người vô an tán dương. Không thể không nói, Thạch Thủ Tín biện pháp này là thật tốt. Đừng nhìn cứ như vậy một ít vật nhỏ, giống như căn bản tầm thường, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng, không có chút nào có thể xem thường. Không hổ là thiếu phủ đi tới quan biên, đối đồ vật nghiên cứu rất có tâm đắc. Hành quân gấp đừng có ngừng, mỗi ngày đi đến giờ tí dừng lại, nấu nước, dùng nước nóng ngâm chân về sau, ngủ 2 canh giờ lại đi đường. Chúng ta đến Dương An quan về sau, thì thủ tướng Hứa Nghi đòi hỏi vận lương xe. Sau đó chia binh, mỗi chi đội ngũ 1000 người, phân biệt đi Dương thị cùng tập thị trang viên cướp bóc, đem hàng hóa đặt ở vận lương trên xe, xe chống tiếp tục tiến về Bao Thành, Bao Nghiêng đạo nhân khẩu phần lương từ kho, vận lương. Lưu Khâm ngươi mang binh cướp bóc Dương thị, nghe thấy cái này một nhà không dùng võ lực tăng trưởng, các ngươi có thể không đánh liền tận lực không nên động thô, khẩu súng đầu gỡ xuống, chỉ thương không giết. Ta cùng Mã Long mang binh đi cướp bóc tập thị, nghe thấy nhà này người nuôi dưỡng mấy ngàn bộc đồng, ngày bình thường liền hoành hành bá đạo không đem thủ quốc quan phủ để vào mắt, nhưng lại không biết trong đó có bao nhiêu tư quân, một trận đánh giết đoán chừng khó tránh khỏi. Sau khi chuyện thành công chúng ta đi Bao Thành kho lúa tụ hợp. Thạch Thủ Tín đối Lưu Khâm cùng Mã Long bàn giao xuất binh công việc, sau đó tại trên địa đồ bạch ra tuyến đường hành quân, cùng hành động hoàn tất sau thế nào lui về Bạch Thủy Quan. Tuân lệnh. Ba người đồng loạt nói: "Đi thôi, riêng phần mình phân phó, khinh trang hành quân không mang đồ quân đu. Về phần những cái kia ống trúc cùng hương, Thạch Mộ trước đây đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai phân phát xuống dưới là được. Tất cả giải tán đi, tối nay đều tốt nghỉ ngơi." Chờ Mạnh Quan ba người đều rời đi về sau, Thạch Thủ Tín lúc này mới ngồi xuống, một thân mỏi mệt nhào nặn chính mình huyệt thái dương. Đi theo các tướng lĩnh đánh trận, tựa như là một chuyện rất dễ dàng, liền giống với ban đầu Lưu Khâm lãnh binh vây khốn Hoàng Kim vây thời điểm, Thạch Thủ Tín tại trong đó bày mưu tính kế, giống như cũng không cảm thấy có khó khăn gì. Hắn làm cái giám quân nhẹ nhõm cực kỳ, ngoại trừ vấn đề mấu chốt bên ngoài, những chuyện khác đều không cần nhọc lòng. Thế nhưng là đương Thạch Thủ Tín trở thành lãnh binh người về sau, cảm thụ liền hoàn toàn không giống. Bởi vì bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ đều có thể đem một chi quân đội hại chết, đặc biệt là muốn hành quân thời điểm, các mặt sự tình liên quan đến nhiều lắm, tuyệt không phải xuất phát hai chữ có thể khái quát. Bạc phù tù ạt tựa như lần này, tuy nói chỉ là đi ăn cướp, nhưng trên thực tế chính là chân chính hành động quân sự. Muốn đem ăn cướp làm được gọn gàng không lưu phần đuôi không lưu thai hoàng ẩm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng bất đắc dĩ chính là, lần này còn không thể gióng trống khua chiêng giết người cướp của. Giật đồ có thể, nếu như phạm vi lớn giết người, sẽ ảnh hưởng Hán Trung địa khu thống trị. Đến lúc đó Tư Mã Chiêu khẳng định sẽ truy trách, chịu không nổi. Nơi này đầu có một cái độ vấn đề, không thể không hạ thủ, cũng không thể đem khổ chủ bức đến cá chết lưới rách. Chỉ chốc lát, Mạnh Quan đi mà quay lại, nhìn thấy Thạch Thủ Tín ngay tại trong quân trướng trầm tư, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng ở một bên chờ. Chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Thạch Thủ Tín ngẩng đầu nhìn Mạnh Quan một chút dò hỏi, hắn vừa mới trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, giờ phút này cũng không biết Mạnh Quan tại sao phải trở về. Thạch Giang Quân, nếu như việc này bại lộ lời nói, rất có thể cho ngài lưu lại một cái bất nhơ. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Trong quân mấy ngàn người, khó đảm bảo không có miệng tiện, làm không tốt vài ngày sau sự tình liền dò dỉ ra đi. Ngài xuất thân lạnh xuống, cái này vết nhơ rất có thể tương lai trở thành kẻ thù chính trị công kích ngài trôi, cho nên ti chức còn có chút do dự. Về phần trung hội đến cùng có thể hay không chiến hậu truy trách, ti chức cũng không nói được. Mạnh Quan tâm tình nặng nề nói, hắn rất lo lắng chuyện này lâu dài ảnh hưởng không tốt. Đầu năm nay ngụy quân tử nhiều lắm, đặc biệt là những cái kia thế gia đại hộ tử đệ, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, sau lưng nam đạo nữ sướng. Thế nhưng là dối trá là bọn hắn đặc quyền, lại không phải Hàn môn tử đệ đặc quyền. Thạch Thủ Tín làm ra hết thảy đều sẽ bị người mở ra đặt ở dưới ánh mặt trời rõ xét. Không phục, bị thực tế đánh đập qua một lần liền phục. 2-3 năm trước ta bị nô con buôn như ra súc đồng dạng buộc tại trên quan đạo đi, như là súc vật. Trên đường gặp được rất nhiều người, bọn hắn tựa như là không thấy ta đồng dạng, không người đi ra bên vực lẽ phải, có lẽ cũng là nhìn lắm thành quen. Khi đó như thế nào, ta có phải hay không còn muốn đi muốn sau lưng tên? Thạch Thủ Tín nhìn xem Mạnh Quan dò hỏi. Cái này loạn thế chính là như thế a? Mạnh Quan cảm thán nói, tựa hồ có chút lý giải Thạch Thủ Tín ý nghĩ. Bất luận kẻ nào trải qua chuyện như vậy, quan niệm cuộc sống của hắn thế giới quan đều sẽ bị một lần nữa tạo nên. Tại tính toán sau lưng tên thời điểm, đầu tiên đến bảo đảm chính mình có thể còn sống. Sống sót mới có thể giữ lại há miệng biện giải cho mình, nếu như chết rồi, kia liền thật cái gì đều không, người chết là không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhập thành đô về sau, trung hội cùng hồ liệt, vệ quán bọn người nhất định sẽ đấu, đến lúc đó các phương đều có thể sẽ đối ta hạ đạt quân lệnh, như vậy ta đến cùng nghe ai? Cái này mấy ngàn bộ khúc, hẳn là sẽ nghe ai? Bọn hắn có thể hay không sinh ra cùng ta không giống ý nghĩ? Nếu như ta cùng bọn hắn ý nghĩ khác biệt, bọn hắn có thể hay không bạo khởi giết người? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Mạnh Quan không phản bắt được, đã chết tại bên trong tướng lĩnh nhiều vô số kể. Thạch Thủ Tín cũng không phải là hiện tại dưới trướng chi quân đội này người xây dựng, cùng sĩ tốt nhóm trước đây cũng không có cái gì ân tình có thể nói. Những người này lúc trước hơn phân nửa đều là Tư Mã gia nuôi dưỡng tử sĩ, ban đầu Hồ Liệt công Dương An quan thời điểm, cũng không dám để chi quân đội này tham dự công thành. Rất hiển nhiên, Hồ Liệt là biết một ít chuyện, chỉ bất quá không có đối Thạch Thủ Tín đi giảng. Hồ Liệt cũng tốt, Đỗ Dự cũng được, những người này đều so bề ngoài thoạt nhìn càng thêm tâm tư thâm trầm. Sao mà khó vậy, nếu như không mang những này sĩ tốt đi đoạn, bọn hắn sẽ không đem ngài coi ra gì. Đoạn, sau đó lại sẽ bị người lên án. Ngài cũng không có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp vãi đậu thành binh. Những cái kia vàng bạc tài bảo biến không ra, lại không cách nào cho phép lấy phong phú ban thưởng. Ngoại trừ đoạn, còn có cái gì những biện pháp khác đâu? Mạnh Quan tở dài nói, thực bị Thạch Thủ Tín cảm giác không đáng. Đúng vậy a, Thạch Thủ Tín chỉ là một người, hắn thì có biện pháp gì đâu? Cùng dưới trướng những binh lính kia nói chút lời xa giao, nhân gia đều sẽ đem hắn đương đồ đần nhìn. Đợi đến thành đô cần những người này xuất lực thời điểm, đối phương chỉ cần hỏi một câu, chúng ta bằng cái gì nghe ngươi? Thạch Thủ Tín liền không có chiêu. Đến lúc đó xuất công không xuất lực, hoặc là lưỡng lự một bên nhìn xem, là muốn chết người. Nhìn thấy Mạnh Quan tựa hồ nghĩ rõ ràng, Thạch Thủ Tín vô vô bờ vai của hắn nói, đại trượng phu làm việc không thẹn lương tâm chính là. Việc này cùng các ngươi đều không quan hệ, xảy ra chuyện, một mình ta tới gánh, sẽ không liên lụy các ngươi. Nhìn hắn một mặt không quan trọng, Mạnh Quan cũng không tốt tiếp tục thuyết phục. Hắn tin tưởng Thạch Thủ Tín là biết bên trong lợi hại được mất, chỉ là nhiều khi thân bất do kỷ. Vì sống sót, không làm cũng phải làm. Nơi nào có tuyển? Chờ Mạnh Quan sau khi đi, Thạch Thủ Tín đem cái kia ống trúc nhỏ cầm ở trong tay vớt, trong đầu hắn hồi tưởng đến một chút chôn sâu não hải ký ức. Kiếp trước trong lịch sử, nhập thuộc về sau, những người này là thế nào đại loạn đầu tới? Đúng, là Đặng Ngải trước bị loại. Làm chủ thành đô sau Đặng Ngải đắc ý quên hình, làm một hệ liệt phạm vào kỵ hủy đại sự, cho nên cái thứ nhất bị loại. Đặng Ngải bị loại, dẫn đến cục diện cấp tốc đảo hướng trung hội, cái sau rất nhanh liền bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn. Muốn hay không, kéo Đặng Ngải một cái, làm đục nước đâu. Thạch Thủ Tín ở trong lòng tính toán một cái có chút yêu nghiệt kế hoạch. Nước đục, mới tốt mỏ ca a. Theo trung hội mạch suy nghĩ đi cũng không làm. Chương 86, Phi Long Kỵ Mặt chương 86, Phi Long Kỵ Mặt miền trúc là đất thuộc huyện lớn, huyện thành cũng so với bình thường huyện thành lớn không ít. Giờ này khắc này, Trư Cát Chiêm đang đứng tại miền trúc đầu tường nhìn ra xa mặt phía bắc phương hướng, bên kia ẩn dấu nguy hiểm. Đặng Ngải quân đội, lúc nào cũng có thể đánh tới. Ban đầu bị sứ giả chọc giận huyết khí đã tan đi, bây giờ Trư Cát Chiêm tại suy nghĩ một cái vấn đề rất thực tế, nếu như Đặng Ngải mang binh tới, hắn là đón đầu thống kích tốt đâu, vẫn là khốn thủ miền trúc tốt đâu. Thành nội lương thảo coi như nhiều, nhưng đều là chi viện kiếm các sử dụng. Nếu như bị Đặng Ngải phái binh chặn lại đường đi, như vậy kiếm các bên kia rất nhanh liền sẽ cạn lương thực. Phải biết, kiếm các thế nhưng là có hơn 3 vạn thủ quân a. Đặng Ngải đánh lén Giang Du, triệt để xáo trộn thủ quốc phòng thủ kế hoạch. Bây giờ đối với muốn hay không ra khỏi thành giã chiến, Trư Cát Chiêm trong lòng cũng là cảm giác do dự, tóc đều trắng không ít. Hắn dù sao trước đây không có mang qua binh, đây là lần thứ nhất vội vàng ra trận. Kỳ thật Trư Cát Chiêm xuất binh chuyện này vốn là không giống bình thường. Liên cả chính hắn đều cảm thấy trong đó âm nhu khí tức. Thủ quốc cũng không phải không có sẽ người cầm binh, tỉ như nói Hoàng Hạo cực lực để cử cái kia Diêm Vũ, mang binh liền có chút trình độ. Vì cái gì Lưu Thiền muốn để Trư Cát Chiêm nắm giữ ân soái mang binh đâu? Thành đô cũng không phải không có võ tướng. Trư Cát Chiêm tinh tế tưởng tượng liền phát hiện, truy cứu căn nguyên, hay là bởi vì Lưu Thiền đã không có bao nhiêu có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Đất thuộc đại hộ, cơ hồ đều muốn đầu hàng, cũng sớm đã không muốn chống cự, thậm chí liền trang đều không muốn giả bộ một chút. Bọn hắn đều như vậy nghĩ, ai dám cam đoan mang binh tướng lĩnh không nghĩ như vậy? Trư Cát Chiêm là gia cát lượng nhi tử, như là cờ sĩ đồng dạng bị treo ở đạo đức đỉnh phong không thể động đậy. Ai cũng có thể đầu hàng, duy chỉ có gia cát lượng cùng hắn hậu nhân không thể đầu hàng. Lưu Thiền đều có thể không muốn mặt, nhưng gia cát lượng có thể không muốn mặt sao? Huống chi Trư Cát Chiêm vẫn là phò mã, giữ quốc đồng hưu. Lần này thuộc quốc nguy nan, Trư Cát Chiêm không ra mặt ai ra mặt? Ai so hắn càng đáng tin? Nhưng vấn đề là, trung thành người chưa chắc có cái kia ngăn cơn sóng dữ năng lực. Đứng tại đầu tường nhìn ra xa Trư Cát Chiêm, liền rất lo lắng là sắp đến chiến đấu. Vũ Hưng Hầu, Đặng Ngải đã mang binh tới trước miên trúc. Theo cước chỉ nhìn, ngày mai liền sẽ binh lâm thành hạ. Hoàng Sung cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, đối Trư Cát Chiêm hành lễ nói. Thủ quân trinh sát đi được rất xa, nghiêm mật giám thị phủ thành bên kia nhất cử nhất động. Phủ thành đến miên trúc quan đạo ước chừng có gần 200 dặm đường, Đặng Ngải đại quân ngựa không nhiều, hiển nhiên không có khả năng một hơi đi đến miên trúc. Trên đường vô thanh vô tức liền càng không khả năng. Bất quá Trư Cát Chiêm tâm tư, tựa hồ không ở nơi này, thật giống như không nghe thấy Hoàng Sung lời nói. Vậy hạ gọi ta vì phó mã, lại trao tặng quan to lộc hầu. Quốc gia mỗi có thiện chính, bách tính đều viết Vũ Hương hầu chỗ sách. Ngươi nói, ta xứng đáng những này vinh hạnh đặc biệt cùng hầu ai a? Trư Cát Chiêm nhìn về phía Hoàng Sùng dò hỏi. Hoàng Sùng thiên tư thông minh, gặp người gặp chuyện sau khi được thường phê bình, đều là rất có kiến giải, thường xuyên có thể nhất châm kiến huyết vạch ra mấu chốt của vấn đề. Nhưng giờ này khắc này, hắn vậy mà không biết trả lời như thế nào vấn đề này mới tốt. Thấy Hoàng Sùng không đáp, Trư Cát Chiêm tiếp tục nói, gia phụ như là thiên hạ hạ nguyện, cho dù là hắn không tại, vậy hạ cũng hy vọng đất thuộc có một người như vậy, chí ít là một cái tưởng niệm. Mà ta, chính là cái kia tưởng niệm. Ta đảm đương không nổi bệ hạ ân trọng, nếu là ngăn không được Đặng Ngải, ta tự nhiên lấy cái chết tạ thiên bên dưới, còn bệ hạ tri ân. Hắn tựa hồ là đang lẩm bẩm, Hoàng Sùng lại là nghe rõ. Trư Cát Chiêm tựa hồ là từ tuổi thơ trong mơ màng thanh tỉnh lại, chỉ tiếc hơi trễ, đã không cách nào quay đầu. Lưu Thiền đối Trư Cát Chiêm hậu ái, làm sao cũng không phải một loại tính kế đâu. Trư Cát Chiêm năng lực có hạn, chuyện này trong triều đình bên ngoài đều là rõ như ban ngày, Lưu Thiền như thế nào lại không biết? Chính trị là lãnh khốc vô tình, tràn ngập lợi dụng cùng tính kế, đặc biệt là làm một quân chủ, không có điểm thủ đoạn là không được. Lưu Thiền giống như cũng không có làm sai. Hoàng Sùng thở dài, đối Trư Cát Chiêm chắp tay thi lễ một cái. Trư Cát Chiêm chiến trước nói lời như vậy có lẽ không phải rất may mắn, bất quá. Thôi, thiên hạ ai sẽ không chết đâu. Tả hữu đều là muốn chết, kia chết được anh liệt một điểm, lại có cái gì tiếc nuối. Vũ Hưng Hầu, chúng ta tử chiến không lùi. Coi như ngăn không được Đặng Ngải, cũng sẽ không làm kia tham sống sợ chết người. Lại nói, Đặng Ngải lao sư viết trình, rất có thể đã sư lão binh mệnh, chúng ta di giật đãi lao, phần thắng rất lớn. Hoàng Sùng lời thề son sắt nói, thái độ dị thường kiên quyết. Thế nhưng là Trư Cát Chiêm nhưng không có hắn như vậy lạc quan. Trước đó thủ quân tiên phong cùng Đặng Ngải quân đội dưới quyền giao phong qua một lần, để Trư Cát Chiêm nhìn ra một chút manh mối tới. Mặc kệ là thế đạo gì, quân đội đều là đến từ bách tính, mà không phải kẻ ăn thịt. Thuộc hán chính trị vốn là cắt đứt, kinh tương tới ngoại nhân độc quyền triều đình đại bộ phận chức vị trọng yếu. Những người này đều là năm đó cùng Lưu Bị đánh thiên hạ những người kia đời thứ hai hoặc là đời thứ ba. Nhưng là thuộc hán trung đê cấp quan viên, trên cơ bản đều là tới từ bản địa. binh mã liền càng không nói nhiều, cơ hồ toàn bộ là đất thuộc cùng Hán Trung địa phương người. Bọn hắn đối với Phục Hưng Hán thất lớn bao nhiêu động lực? Vấn đề này Hoàng Sùng chỉ sợ không dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại Chư Cắt Chiêm dưới trướng cái gọi là Vũ Lâm quân tất cả đều là tại thành đô cùng xung quanh địa khu chiêu mộ, thậm chí là lâm thời chấp vá. Ngay trong bọn họ rất lớn một bộ phận cũng không phải là lệ thuộc vào thuộc Hán quân thường trực. Cho nên quân đội như vậy cùng Đặng Ngải Tiên Phong quân giao thủ có thể thắng a? Cũng không thể. Cho nên phủ thành vùng ngoại ô trận chiến kia thua rất thẳng thắn. Hôm nay để sĩ tốt nhóm đều ăn no một điểm, ngày mai tất có một trận ác chiến. Chư Cắt Chiêm hời hợt bàn giao một câu, sau đó không nói tiếng nào xoay người rời đi đầu tường. Hắn muốn đi viết một phong thư nhà, bàn giao hậu sự. Dương An quan trước, Hứa Nghi đứng tại quan hải trước cổng chính, nhìn xem Thạch Thủ Tín xuất lĩnh cái kia một đội không có mặc quân phục binh lính, trên mặt hiện ra không hiểu thấu thần sắc. Giờ phút này Dương An quan đại môn mở rộng, Thạch Thủ Tín dưới trướng binh lính nhóm đang đem quan nội cất giữ vận lương xe rời ra ngoài, một cỗ tiếp một cỗ kéo đi. Bọn hắn sẽ tiến về Bao Nghiêng đạo nhân nơi cửa bao thành kho lúa vận lương, đem nó vận đến Bạch Thủy Quan. Về phần Bạch Thủy Quan đến Hán Thọ một đoạn này chuyển vận, từ trung hội phái người tới vận chuyển, cũng không cần nhọc lòng. Đương nhiên, sau đó Thạch Thủ Tín còn cần phái người đem những này vận lương xe từ Bạch Thủy Quan đưa đến Dương An Quan. Thạch Giám Quân à, Hứa Mô có chuyện không biết rõ, các ngươi vận lương chính là, cần gì phải xuyên y phục hàng ngày đâu? Hứa Nghi nắm bắt dâu cá chê, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thạch Thủ Tín cười thần bí, tiến đến Hứa Nghi bên thai thì thầm to nhỏ nói hồi lâu, đối phương bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, nguyên lai là như thế cái sự tình nha. Hứa Nghi đại hỉ, bất quá không có lộ ra. Trước mắt hắn vẫn còn mang tội trạng thái, thật muốn lô mãng, không thiếu được bị trung hội một trận sửa chữa. Mặc dù trung hội đã sửa chữa qua ra các tự lập uy, rất không có khả năng cầm Hứa Nghi chút giận, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Thạch Thủ Tín vừa mới nói cho hắn, chính mình dự định mang các huynh đệ đi Hán Trung bản địa gom góp một điểm quân lương, Hứa Nghi lập tức thoáng hiểu. Dù sao, Tào Ngụy quân bên trong làm chuyện này đã coi như là một loại truyền thống. Hứa Nghi lão cha Hứa Trử đã làm qua, hắn sao có thể không biết đâu. Thạch Thủ Tín hứa hẹn sau khi chuyện thành công trở về, cho Hứa Nghi mang một phần lễ vật, lại là không nói lễ vật này đến cùng là cái gì. Có thể là một phần sẽ không động vàng bạc tế nhuyễn, cũng có thể là một cái sẽ động tế nhuyễn. Tóm lại, Hứa Nghi rất chờ mong, đối Thạch Thủ Tín thành khẩn bẩm báo phi thường yên tâm. Đúng, là sao một nhà, hoặc là chỗ nào? Hứa Nghi bỗng nhiên giữ chặt Thạch Thủ Tín thấp giọng hỏi. Tập thị, Dương thị. Thạch Thủ Tín bày ra chi lấy thành, không có che giấu. Rất nhiều chuyện, người và người vẫn là muốn có một chút cơ sở tin lẫn nhau, nếu không một khi bí mật bại lộ về sau, nhân phẩm liền nát một chỗ nhặt không nổi. Dương thị ngược lại là không quá mức hiếm lạ, kinh sử gia truyền. Có thể cái này Tập thị khởi nguyên từ ba thuộc thổ dân, có chút hung hãn, gia tộc tử đệ năm đó khá là người tại thủ quân bên trong phục dịch. Ngươi đem bọn hắn thu thập một trận, ta nhìn có không ít người đều sẽ cảm ơn ngươi thay bọn hắn xuất ngũ hắc khí. Chỉ là đoán chừng cái này Tập thị khó đối phó a, ngươi phải cẩn thận chút a. Hứa Nghi giới thiệu sơ lược một chút, hắn tựa hồ cùng Tập thị người xung đột qua, đối với mấy cái này biết quá tường tận. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Bọn hắn lại hung cũng là dân, chúng ta yếu hơn nữa cũng là quân, liền ở nhà ba thuộc thổ dân đều đánh không lại, vậy sau này cũng không cần hỗn. Thạch Thủ Tín vỗ ngực một cái bảo đảm phiếu nói. Hứa Nghi nghĩ lại, cảm thấy đúng là chuyện như vậy. Tập thị rất hung hãn, đó là bởi vì bọn hắn đã từng là thủ quân bên trong quan quân, thậm chí dưới trướng còn bao hàm thế nội quy quân đội bộ khúc. Nhưng là thoát ly thủ quân cái này đại bình đài về sau, bọn hắn còn có năm đó sức chiến đấu a. Binh khí, cung nỏ, mũi tên, những này đều có thể tự cấp tự túc a. Khôi giáp có a. Có chuyên môn thoát ly sản xuất quân đội a. Chỉ sợ đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, thực lực thua xa tại năm đó không thể bình thường hơn được. Ừm, Thạch Giám Quân phải tất yếu coi chừng, mà lại tốc độ nhanh hơn. Hán, Vui Hai Thành có một vạn quân đội, bị bọn hắn biết độc tính, giải thích cũng không nhẹ nhõm. Hứa Nghi nhắc nhở Thạch Thủ Tín một câu, trên thực tế, cái sau lo lắng nhất cũng là điểm này. Cướp bóc động tĩnh lớn, liền sẽ để vây khốn Hán, Vui Hai Thành quân đội cảnh giác, mặc dù là cái gọi là quân bạn, nhưng đao kiếm không có mắt, đến lúc đó kia hai nhánh quân đội chủ tướng cũng không thấy sẽ nghe Thạch Thủ Tín giải thích. Tạ. Thạch Thủ Tín lên tiếng, đi theo đội ngũ ra Dương An Quan. Chỉ chốc lát, Mạnh Quan chạy tới, đối Thạch Thủ Tín bẩm báo nói, Thạch Giám Quân, không có người tụt lại phía sau, đến phía trước Dương Bình Quan địa chỉ cũ, chúng ta cùng Lưu Khâm liền muốn tách ra hành động. Ừm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, Hứa Nghi cung cấp tình báo phi thường trọng yếu. Tập thị lai lịch càng tiếp cận với Mạnh Hoạch loại kia, mà không phải đơn giản trung nông lập nghiệp thổ hảo. Bất quá bọn hắn Hán hóa tốc độ nhanh đến khiến người khó có thể tưởng tượng, chỉ phí thời gian mấy chục năm liền từ giữa rừng núi bộ lạc trở nên cùng Hán gia thổ hảo không khác chút nào. Tại Đông Hán thời kỳ cũng đã là sinh ra qua đời nội quy quân đội tướng lĩnh địa phương đại hộ, cho nên tập thị võ đức hẳn là rất dư thừa. Mà luận thế, võ đức cơ hồ liền cùng tiền tài móc đối, nếu không sớm đã bị người giành được không còn một mảnh. Tập thị đầu này dê béo, rất đáng được kiếm bộn a, chính là mang một ít gai. Thạch Thủ Tín hừ lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, Thạch Giám Quân cái này liền nói sai, cùng loại tập thị dạng này thổ hào, đánh chết chớ luận, triều đình duy nguyện chúng ta hung hăng đâm bọn hắn mới đao. Mạnh Quan hừ lạnh một tiếng nói. Gia hương ngươi cũng có dạng này sao? Thạch Thủ Tín hiếu kỳ hỏi. Mạnh Quan gật đầu nói, đó cũng không phải là a, bây giờ triều đình có thể quản đến chỉ có huyện thành, đến nông thôn, các loại cổ quái kỳ lạ người đều có. Tỷ như nói Thái Sơn bên kia liền có hành hành trong thôn Thái Sơn tặc, Thái Sơn loại này phong tiện địa phương đều có tặc, thật tà dị. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, hắn chỉ đi qua sông Đông, tổng thể coi như Thái Bình. Bất quá đó cũng là bởi vì Hà Đông thế gia đại tộc đã phát triển, ngược lại là để ép tập thị loại người này không gian sinh tồn. đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan phân phó nói. Mạnh Quan ma quyền sát trưởng, một mặt hưng phấn nói, đó là đương nhiên, ti chức đi theo Thạch Giám Quân đã lâu, cũng không có cho thấy bản lãnh của mình, lúc này vừa vận thử một chút thân thủ như thế nào. Vì để phòng vạn nhất, lần này mặc dù không có mặc quân phục, nhưng là mang 100 buộc nửa người giáp gỗ. Một khi Phi Long Kỵ mặt bị người đánh trở về, lập tức mặc giáp, không giảng võ đức đi khi dễ tập thị. Bất quá hẳn là không đến mức đến một bước kia, chỉ là hán trung dế nhủi, Thạch Thủ Tín cảm thấy mình dưới trướng 1000 người, có thể một cái đánh bọn hắn 10 cái. Chương 87, lấy cha chi danh chương 87, lấy cha chi danh Miên Trúc huyện thành bên ngoài, hơn 2 vạn thuộc quân ở đây triển khai trận thế, nếu như không biết nội tình lời nói, chi quân đội này mặt ngoài nhìn còn giống như là có chuyện như vậy. Nhưng trên thực tế, nơi này nhức đầu đa số đều là Lưu Thiền Lâm thời từ thành đô chiêu mộ, còn có một phần là thành nội đại hộ bộ khúc. Thì như nói quan gia, thì như nói trương gia các loại. Cho nên, nói chi quân đội này có thể đánh đi, nó xác thực có một chút sức chiến đấu, không phải phủ thêm quân trang nông phu. Nhưng muốn nói chi quân đội này không thể đánh đi, nó cũng xác thực không bằng Khương Duy dưới trướng quân thường trực. Mà lại kém không chỉ một điểm, chỉ là bộ dáng đẹp mắt, không thể đánh đại chiến ác trận. Giờ phút này Trư Cắt Chiêm ngồi tại một trương trên xe lăn, cầm trong tay quả lồng, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Màu trắng nho sam, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, phản phất tiên nhân hạ phàm. Trư Cắt Chiêm cũng không thích này tấm trang phục, nhưng này tấm trang phục lại là cùng Gia Cắt Lượng nhất giống. Có cái này phái đoàn, cho dù là Trư Cắt Chiêm cái gì cũng không làm, cũng có thể để cho một số người nhớ lại Gia Cắt Lượng tại lúc tình huống. Quân tâm liền sẽ vì đó rung một cái. Vũ Hưng Hầu, đặng ngải binh mã ngay tại ngoài năm dặm bảy trận, chúng ta là đánh tới, hay là chờ bọn hắn tới công? Hoàng Sung tiến đến Trư Cắt Chiêm bên người, túi người thấp giọng hỏi. Chờ đặng ngải tới công. Trư Cắt Chiêm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn quá biết dưới trướng chi quân đội này có bao nhiêu cân lượng. Nếu là chủ động tiến công chẳng khác gì là muốn chết. Không biết có phải hay không là bởi vì mặc phụ thân sáo trang có trí lực tăng thêm, tóm lại Trư Cắt Chiêm tựa hồ nhiều hơn mấy phần lòng tin. Phụ thân, hài nhi nguyện ý thủ cánh trái. Bên người Trư Cắt Thượng hướng Trư Cắt Chiêm xin chiến nói. Hạ quan đi cánh phải đốc chiến. Hoàng Sung cũng hướng Trư Cắt Chiêm xin chiến. Nhìn ra được, đi theo Trư Cắt Chiêm mà tới chỉ huy đoàn đội, chiến ý vẫn còn rất cao, không có người nào đề xuất muốn đầu hàng, ra trận lúc cũng là nô nước tấp nập xin chiến. Trư Cắt Thượng đốc chiến cánh trái, Hoàng Sung đốc chiến cánh phải, từ chiến không lùi, không được sai sót. Trư Cắt Chiêm hạ lệnh, tay trái cầm quạt lông, tay phải lại là nắm chặt nắm đấm. Cách Miên Trúc huyện thành 5 dặm một mảnh đất trống trải, Ngụy quân đã chỉnh quân hoàn thành, ở hàng ngũ này trận, chuẩn bị chiến đấu. Đặng Ngải ghim ngựa tại chiến trận phía trước nhất, 5 dặm khoảng cách có chút xa, còn cách một mảnh rừng trúc, căn bản không nhìn thấy thủ quân trận tuyến. Bất quá căn cứ trinh sát báo cáo, hắn tại trong đầu phát họa ra thủ quân trận tuyến bộ dáng. Toàn quân đại thể chia trái phải giữa 3 bộ phận, ngang cũng phẩm chưa gặt ra, mỗi một bộ 3 cái phương trận, mỗi cái phương trận ước 3000 người. Trung quân ở phía sau, cánh trái cánh phải phía trước. Một trận chiến này thắng bại tay rất rõ ràng, không phải trực tiếp công kích trung quân, mà là ai trước đánh tan đối thủ hai cánh, liền có thể lôi cuốn hội quân một đường dễ xuyên. Nếu như trước công trung quân, thì sẽ bị đối thủ hai cánh bao bọc. Đặng Trung, Đặng Ngải hô to một tiếng, có mặt tướng. Đặng Trung rục ngựa mà ra, khiến bản bộ nhân mã xung kích tặc quân cánh trái. Đặng Ngải thông dong hạ lệnh, tuân lệnh. Đặng Trung lĩnh mệnh đi, hơn 10 kỵ binh dẫn 3000 bộ tốt hướng bên trái đi. Sư Toản, Điền Tục. Đặng Ngải lại hô một tiếng, có mặt tướng. Sư Toản cùng Điền Tục hai người đồng thời ra khỏi hàng, mang binh công cánh phải. Đặng Ngải hạ lệnh, tuân lệnh. Sư Toản cùng Điền Tục cũng ra khỏi hàng lĩnh quân lệnh, hai người giống như Đặng Trung, mang binh rời đi bàn trận, chẳng qua là hướng phía bên phải đi. Đặng Ngải yên tĩnh cùng đợi. Vốn là thủ quân liền nhiều, vì cái gì Đặng Ngải không toàn quân để lên đâu? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì hắn cần tự mình xuất lĩnh đội dự bị, tại chiến cuộc thời điểm mấu chốt nhất nhất kích tất sát. Nếu như đại quân đều phái đi ra, như vậy khí lực đã dùng hết, không còn có đường lùi. Trong tay hắn còn có áp đáy hòm 5000 tinh binh, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt dùng tới. Đặng Ngải cùng Khương Duy đấu pháp qua thật lâu, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, loại kia đối mặt địch nhân lúc chấn định tự nhiên, là tân thủ vô luận như thế nào cũng bắt chước không được. Hắn cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, kiên nhẫn chờ đợi. Một đầu khác, Đặng Trung, Sư Toản, Điền Tục bọn người binh mã đã cùng thủ quân giao thủ. Hơi chút tiếp xúc, tình hình chiến đấu liền lập tức gay cấn. Trư Cắt Chiêm chi tử Trư Cắt Thượng, không có kế thừa tổ phụ Gia Cắt Lượng tài trí, ngược lại là cùng Ngũ Hổ tướng chi nhất Trương Phi có chút cùng loại. Kia một cái trường thương đùa bỡn hổ hổ sinh phong. Trư Cắt Thượng mang theo một tiểu đội tinh nhuệ kỵ binh, nương theo lấy chút ít bản bộ nhân mã bộ tốt, cùng nhau tiến vào Đặng Trung Ngụy quân bên trong, như là hổ vào bầy dê đồng dạng duệ không thể đỡ. Trư Cắt Thượng phi thường thông minh, nhìn thấy chiến trận biên giới hạ thủ, thời gian mấy mắt, Ngụy quân chiến trận liền từ biên giới sụp đổ bên dưới gần một nửa. Tựa như là một người cánh tay bị người gọt đi một khối thịt lớn. Ngay tại phía trước sông trận Đặng Trung vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình đội ngũ biên giới thế mà thiếu một khối, rõ ràng là bị quân địch võ tướng mang binh phản xung. Hắn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lông tơ đều đứng đấy. Đặng Trung cũng không nói hoài tới sông về phía trước, không nói lời gì quay đầu ngựa lại, đón Trư Cắt Thượng liền vọt tới, thương ra như rồng đâm thẳng Trư Cắt Thượng mặt. Đặng Trung chạy quá nhanh quá gấp, lại là quên Ngụy quân ngựa sớm đã nhét vào ơ bình. Hiện tại dưới hông chiến mã đều là từ Giang Du quan thu được, tổng cộng cũng liền mấy chục tớt, phân đến hắn nơi này bất quá hơn 10 thớt mà thôi. Bộ tốt căn bản là theo không kịp Đặng Trung tốc độ, đến mức bộ kỵ đã tách rời, đơn phương lâm vào thủ quân vây khốn bên trong. Thủ quân kỵ binh số lượng muốn so Ngụy quân bên này nhiều hơn rất nhiều. Đặng Trung một đâm này, bị Trư Cắt Thượng xảo diệu tránh thoát, trở tay bắn một phát đem đối thủ đánh rất xuống ngựa. Nhưng Đặng Trung lại là một chân giẫm lên đơn bàn đạp, mượn phản xung chi lực lần nữa lên ngựa, điểm chặt chiến mã dây cương, quay đầu ngựa lại liền chạy. Đặng Trung dưới trướng Ngụy quân nhìn thấy chủ tướng chạy, vội vàng chậm chậm triệt thoái phía sau, kết trận tự vệ. Bại lui trên đường, có không ít người bị Trư Cắt Thượng đâm chết, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất tùy ý truy binh phía sau giẫm đạp. Hình ảnh kia thoạt nhìn giữ tận lại tàn nhẫn. Phá địch cơ hội tốt đã đến, Trư Cắt Thượng đang muốn mang binh vào mạnh, quay đầu thoáng nhìn, lại phát hiện sau lưng không hề có động tĩnh gì. Nguyên lai, hắn chỉ là mang theo nhỏ cỗ tinh nhuệ trước ra, sau lưng đại bộ đội, lại không chút nào ánh mắt, căn bản không cùng hắn đánh phối hợp. Những cái kia thủ quân sĩ tốt không biết là bởi vì e sợ chiến, hoặc là trước đó được đến cái gì không thể gặp người dặn dò, vậy mà từng cái bày trận chỉnh tề ở hậu phương chờ đợi. Liên như là người xem đồng dạng, nhìn xem Trư Cắt Thượng tại phía trước biểu diễn. Trư Cắt Thượng trong lòng giật mình, hắn nhớ tới một ít lời đồn, lập tức tâm lạnh một nửa. Hắn ghim chặt chiến mã, mang theo dưới trướng cái kia một đội tinh binh chậm rãi lui về bản trận, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tại chỗ chặt mấy chục cái không nghe hiệu lệnh của nạn. Thế nhưng là Trư Cắt Thượng nghĩ lại, chi đội ngũ này đã thối nát đến tận đây, thật muốn chấp hành quân pháp, chỉ sợ lập tức liền giải tán lập tức. Chỉ chốc lát, Trư Cắt Chiêm phái người tới truyền đạt quân lệnh, mệnh lệnh Trư Cắt Thượng chỉnh quân, co vào trận tuyến. Mắt thấy tốt đẹp tình thế lại thế hòa kết thúc, Trư Cắt Thượng thở dài một tiếng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đặng Trung bên này không có tay, sư toàn cùng điển tục cũng là lâm vào trong cuộc chiến. Thủ quân cánh phải hậu phương, Hoàng Sùng rút ra bội kiếm, mang theo thân binh liên tục chặt 5 cái thủ quân đạo binh, đã đem trận tuyến ổn định. Ai lui lại một bước, giết không tha. Hoàng Sùng trên người tất cả đều là đạo binh máu tươi, tay cầm bội kiếm như là ác quỷ. Điển tục vốn là đã xông vào thủ quân đại trận bên trong, mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, lại bị Hoàng Sùng mang thân binh chặn lại. Những cái kia chạy trốn thủ quân sĩ tốt, cũng lục tục ngo ngoe trở về trận tuyến. Về phần sư toàn, hắn bị một đám thủ quân kỵ binh vây quanh đánh. Chính hắn bên người kia hơn 10 ngụy quân kỵ binh đã sớm chết sạch sẽ, căn bản phân không ra tinh lực đi chi viện Điền Tục. Đúng lúc này, Điền Tục nghe được phía trước thủ quân nội bộ tiếng chống đại tác. Từ đó quân lao ra một cỗ sinh lực quân, cầm đầu tướng lĩnh chính là Lý Cầu. Mắt thấy chuyện không làm được, Điền Tục cũng không có xoắn xuýt, ném trường thương trong tay, quay đầu ngựa lại có cẳng liền chạy. Không may, nơi xa bay tới một tiễn, trực tiếp bắn trúng mông ngựa. Chiến mã chạy ra mấy trượng xa về sau, liền quỳ trên mặt đất, trực tiếp đem Điền Tục văng ra ngoài, ngã chó gầm bùn. Đằng sau thủ quân cùng nhau tiến lên, đem Điền Tục đặt ở dưới thân, chỉ chốc lát công phu liền đem nó trói thành bánh trưng đồng dạng, áp giải đến thủ quân trung quân. Sư Toàn trơ mắt nhìn xem Điền Tục chúng tên xuống ngựa, hắn cũng không có lòng ham chiến. Sư Toàn vượt xa bình thường phát huy, từ mấy chục cái thủ quân kỵ binh bên trong giết ra khỏi chúng đây, binh qua giao thoa thanh âm binh binh bang bang rung động. Sư Toàn trên người giáp gỗ đều bị đâm rách mấy lô, có máu tươi tràn ra. Nhưng hắn cầu sinh dục vọng cực kỳ mãnh liệt, quả thực là chịu đựng kịch liệt đau nhức, mang theo tàn binh trở về ngụy quân trung quân bản trận. Về phần hắn dưới trướng sĩ tốt, ném hơn phân nửa, trở về càng là người người mang súng, so Đặng Trung kia một đường còn phải thảm. Đêm đen như mực, không có một tia ánh trăng, ngôi sao cũng đều bị đám mây che khuất, dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung khẳng định có chút khoa trương, nhưng mượn không được quang nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Có một chi đội ngũ tại Hán Trung trên quan đạo yên tĩnh hành quân, mỗi cái sĩ tốt trên người đều treo một cái ống trúc nhỏ, bên trong điểm một cây nhang. Đầu nhang kia màu đỏ yếu ớt ánh sáng, tại trong đêm đen là như thế bắt mắt, như là từng cái tiểu quái thú tinh hồng con mắt, mang theo khó nói lên lời thần bí cùng dữ tợn. Thạch Thủ Tín đi tại đội ngũ phía trước nhất, Mã Long ở bên cạnh hắn, trong tay mang theo một cái màu đỏ đèn lồng làm toàn quân tiến lên dẫn đạo, thời khắc cảnh giác quanh mình tình huống. Thạch tướng quân, chúng ta quả nhiên là có chút quá phận cẩn thận. Đừng nói hiện tại chỉ là đi tập thị cướp bóc, liền xem như tập doanh, cũng một điểm vấn đề cũng không có. Mã Long nhỏ giọng nói, trước kia dạ tập thời điểm, bởi vì liên lạc không thông suốt, thường xuyên có tụt lại phía sau, nửa đường thời điểm kỳ thật đều vẫn là dơ bó đuốc hành quân, bằng không đến trại địch trước cửa lúc, đoán chừng đội ngũ liền đã tẩu tán. Mà bây giờ bọn hắn chi đội ngũ này người người phân phối ống trúc hương tại hành quân quá trình bên trong, mỗi ngày trước khi ngủ đều muốn ngâm chân, sức chiến đấu duy trì rất khá, sĩ tốt nhóm đều không có cảm giác được loại kia đi không được đường mỏi mệt. Ước chừng nửa canh giờ sau, đội ngũ tại một cái chỗ ngã ba ngừng lại. Hành quân dẫn đường từ đằng xa vòng trở lại, đi tới Mã Long đèn lồng đỏ chỗ, đối với hắn và Thạch Thủ Tín hành lễ nói, tập thị trang viên nội bộ không có bất kỳ cái gì phòng bị, chính là trang viên trung tâm nhất cái kia trại có hơi phiền toái. Bất quá coi như không đánh vào được, chúng ta cũng có thể đem trại trước vây quanh. Kho lúa không tại trại bên trong, 3 ngày thời gian là có thể đem những người kia đều chết đói. Dẫn đường điều tra đến phi thường cẩn thận, hắn dù sao cũng là trong quân chuyên ngành trinh sát, điểm này trình độ không có, vậy cũng không cần làm. Thạch tướng quân, hiện tại như thế nào? Mã Long trầm giọng hỏi. Đều đến nơi đây, còn có thể như thế nào, trực tiếp tiến lên. Thạch Thủ Tín làm cái cắt cổ động tác. Tuân lệnh. Mã Long lĩnh mệnh đi. Lần này bọn hắn mặc dù đã đem trường thương bên trên đầu thương lấy xuống, nhưng lại không có nói không cho phép giết người. Tập thị cũng không phải phổ thông thổ hào, bọn hắn là cùng loại với thế nội quy quân đội kết cấu, chỉ bất quá sơn man xuất thân, hán hóa sau lắc mình biến hóa đổi ra thành hán gia thổ hào thôi. Mặc dù bộ dáng đã cùng người hán không khác chút nào, nhưng bên trong kia cố man kình vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, chỉ sợ rất khó, vẫn là cầm đao đi biện luận tương đối thông thái. Muốn là kiên kỵ giết người, kia liền không có lực uy hiếp. Nhân gia không sợ ngươi, thế nào từ những người kia trên người vớt chất béo đâu? Cái này kỳ thật cũng là biện chứng vấn đề, giết người là vì không giết cuối cùng ngược lại sẽ dẫn đến không làm được sự tình, cuối cùng sụp đổ đại sát đặc sát thậm chí diệt tộc. Thạch Thủ Tín trong lòng có chút bất an, đây là hắn lần thứ nhất chủ động lãnh binh tác chiến, đối thủ cũng bất quá là cái Hán Trung địa phương thổ hào thôi. Nhưng loại kia hồi hộp kích thích lại làm cho huyết dịch của hắn đều đang sôi trào, hoàn toàn tỉnh táo không xuống. Chương 88, chủ quan không có tránh chương 88, chủ quan không có tránh tập thị vị trí, liền cứ gọi tập ra thôn, đặt tên vô cùng đơn giản thô bạo. Thôn trước một dòng sông nhỏ chảy qua, cửa thôn hai quả cây ngoại lớn, nơi xa thành trại, trên tường điểm bó đuốc, như ẩn như hiện trong bóng tối. Thạch Thủ Tín cùng dưới trướng hắn 1000 người đội ngũ, đã tại cửa thôn nghỉ ngơi, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền tiến công tập thị trang viên. Mỗi người bọn họ trên người đều treo một cái điểm hương ống trúc nhỏ, dùng đầu nhang màu đỏ ánh lửa làm chỉ dẫn. Tập gia thôn bên ngoài là phụ thuộc vào tập thị chủ gia Trung Nông cùng tá điển, càng sâu xa thì là lệ thuộc vào bọn hắn bộ khúc hiện đang ở nhà tranh, trong thôn tâm mới là một tòa dài rộng đều hơn 10 trượng một trại. Trung quanh của nó một vòng thì là tập thị phân ra xa nhánh hiện đang ở gạch đá ốc xá. Kho lúa, khố phòng đều tại một trại trung quanh rất gần địa phương, lại đều không tại một trong trại. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải, ở tại kho lúa trung quanh thể nghiệm cũng không tốt, bị kho lúa bên trong con chuột quấy nhiễu đều là chuyện phiền toái. Tập thị người cũng là người bình thường, bọn hắn không có phạm tiện dạy vào chính mình cần thiết. Nếu như tài phú không thể cho chính mình mang đến trên sinh hoạt tiện lợi cùng hưởng thụ, kia muốn những món kia làm cái gì đây? Thạch Thủ Tín hai năm này cũng hôn thành một cái tiểu địa chủ, đối những chuyện tương tự lòng dạ biết rõ. Tập thị hạch tâm thành viên gia tộc, cùng bọn hắn tiếp thân gia nô, hẳn là ở tại trại bên trong. Người không có khả năng nhiều lắm, bởi vì quá nhiều người liền không khả năng ở đến thoải mái dễ chịu. Người đều ở tại bên trong, vạn nhất gia nô nháo sự, sẽ tạo thành không thể không cục diện. Mà lại một đám người ăn uống ngủ nghỉ, tại không có hiện đại kỹ thuật gia trì bên dưới, cần cẩn thận mà khoa học phân phối, bằng không bên trên nhà xí đều là cái vấn đề. Cái này hiển nhiên không phải tập thị như thế cái hán trung thổ hào có thể giải quyết. Mặc dù không có tự mình đi một trong trại khảo sát một phen, nhưng Thạch Thủ Tín căn cứ chính mình đã từng chứng kiến hết thảy tình huống phỏng đoán, một trại bên trong người hẳn là không nhiều, nhưng bên ngoài ốc xá bên trong cũng có tập thị phân gia tử đệ cùng gia quyến, những người này liền không ít. Càng đừng đề cập xung quanh số lượng dọa người ta điện. Đương nhiên, cái gọi là một trại chỉ là Thạch Thủ Tín thuận miệng nói. Cùng loại đại trạch, có nhất định phòng bị công năng, đại môn có cửa lâu, tường ngoài có thể đứng người, bốn góc có lầu quan sát. Loại này thế ra ở lại đại trạch hắn tại Lạc Dương chưa thấy qua, nhưng ở Hà Đông lại là gặp qua nhiều lần. Thạch Thủ Tín ở trong lòng âm thầm tính toán, một trận chiến này phần thắng chính là một chữ nhanh. Chỉ cần động thủ đủ nhanh, như vậy người bên ngoài căn bản liền không có cơ hội tiến vào một trại, cũng liền không tồn tại khó mà đánh hạ vấn đề. Thạch Giang Quân, chúng ta xông hay không? Mạnh Quan đi tới thấp giọng hỏi, đã nghỉ ngơi ước chừng thời gian một nén hương. Sở hữu sĩ tốt cũng đã tại trong ống trúc đổi một cây nhang điểm lên. Hiện tại chính là động thủ thời điểm. Người mang 300 người từ cánh trái bọc đánh, đem tất cả mọi người xua đuổi đến một trại trước mặt ngồi xuống ôm đầu. Thạch Thủ Tín thấp giọng phân phó nói, tuân lệnh. Mạnh Quan lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh liền mang theo một đội người rời đi. Người mang 300 người từ cánh phải bọc đánh, cũng là xua đuổi đám người đến một trại trước mặt ngồi xuống ôm đầu. Thạch Thủ Tín đối bên cạnh Mã Long phân phó nói, tuân lệnh. Mặt tướng cái này liền động thủ. Mã Long cũng lĩnh mệnh đi. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Thạch Thủ Tín đối Mã Long phó tướng, cái nào đó họ Vương lại gọi không ra tính danh quan quân phân phó nói, người dẫn người tới bắt người, đem một trại bên ngoài tất cả mọi người tập trung đến trước cửa trên đất trống, để bọn hắn hai tay ôm đầu ngồi xổm bên trên, ai động liền cầm cây gậy đánh ai. Tuân lệnh. Vị quan quân kia cũng là lĩnh mệnh đi. Cuộc cuộc, cuộc cuộc. Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân dần dần tiếp cận nơi xa một trại. Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng, phía sau hắn một đội thân binh, bất quá hơn 10 người mà thôi, đều ngồi tại vận lương xe vận tải bên trên quan sát nơi xa tình hình chiến đấu. Về phần tự thân dẫn đội công kích, khác bờ ngớ ngẩn, vạn nhất bị đất cung một tiếng nổ đầu liền thảm. Cướp bóc thổ hào mà thôi, căn bản không cần đến chủ tướng xông pha chiến đấu. Rất nhanh, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, côn đồng đả kích đục thể sinh ra ba âm thanh truyền đến, một trại quanh mình tựa như một cái ngủ say hết xanh rơi vào đốt lên chảo dầu, nháy mắt bắt đầu rẽ rủa sôi trào. Chơi như vậy giống như có chút khi dễ người. Thạch Thủ Tín tự lẩm bẩm. Giờ phút này một trại đầu tường đã đốt bó đuốc, đem bốn phía chiếu lên trong suốt. Đáng tiếc trông thấy không có cái gì chứng dụng, bởi vì cửa gỗ đã bị mở ra, Mạnh Quan đã mang theo một đội tinh nhuệ vào, gặp người liền đánh. Thành trại loại vật này, tại tuyệt đại bộ phận thời khắc đều có thể đưa đến để phòng tập kích tác dụng. Thế nhưng là thủ thành người một khi tại không có phòng bị tình huống dưới mất đi thiên cơ, lại phản ứng cũng đã không kịp. Nói một cách khác bất kỳ cái gì chống cự đều muốn đem người tổ chức mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như một trong trại người phần lớn ở vào trong lúc ngủ mơ, như vậy cho dù là bọn hắn tỉnh lại cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lại hình thành hợp lực. Hơn phân nửa chính là bị phe tấn công một đường đánh giết đổ diệt mà thôi. Cùng loại trận điển hình trong lịch sử quá thường thấy, Tam Quốc thời kỳ lừa dối thành chi thuật chính là nguyên lý này. Mà Thạch Thủ Tín dùng xáo lộ, so lừa dối thành còn phải đùa nghịch lưu manh một chút, thế mà đem nhằm vào quân chính quy tiêu chuẩn dạ tập chiến thuật, dùng tại đối thủ hào ổ bảo đánh lén bên trên. Sáo lộ này cùng một tên tráng hán tại trong đêm đánh lén một mình về nhà trẻ em ở nhà trẻ đồng dạng. Đơn thuần không giảng võ đức. Thạch tướng quân, chúng ta dạng này có thể hay không quá khi dễ những người kia a, không đốt đuốc liền tập kích, đừng nói những người này, chính là thuộc quân cũng gánh không được a. Một cái thân binh lại gần nhỏ giọng dò hỏi. Giờ phút này càng ngày càng nhiều tập thị tử đệ, hoặc là bọn hắn tá điển, bị tập trung đến một trại đại môn trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất không được lúc đích. Có ít người thậm chí nửa người trên cũng không mặc quần áo. Về phần phản kháng, đừng nói giỡn, không có bị tại chỗ giết chết chính là lớn nhất nhân tử, lúc này phản kháng tương đương muốn chết. Tại Thạch Thủ Tín không có hạ lệnh đại khai sát giới trước đó, những cái kia tập thị người là sẽ không phản kháng. Nếu như thay cái thời gian thay cái phương thức, cho dù là chúng ta toàn bộ để lên, cũng không nhất định có thể đánh hạ trước mặt tòa này một trại, người tin hay không? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Vị này thân binh không nói lời nào. bọn hắn ban đêm đánh lén, lặng lẽ meo meo sờ đến bên tường, có thể nói là không giảng võ đức. Tay không leo tường đi vào, lại mở ra cửa trại, như là đi bộ nhàn nhã. Phòng thủ thư giãn trại căn bản không có bất luận cái gì hưởng ứng thời gian. Thật muốn tại ban ngày cùng người ta liều thực lực, sao có thể thuận lợi như vậy a? Coi như có thể thắng, khẳng định cũng muốn tốn công tốn sức. Mắt thấy tình hình chiến đấu thiên về một bên, Thạch Thủ Tín dứt khoát tựa ở một cỗ xe vận tải bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng một canh giờ về sau, có cái thân binh vui vẻ ra mặt đi tới, đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Thạch tướng quân, phía trước tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, người cũng đều khống chế lại, một cái không đi thoát, liền chờ ngài đi mở phủ khố cùng kho lúa đại môn á." "Ừm, rất tốt. Hiện tại liền đi nhìn xem." Thạch Thủ Tín vừa lòng thỏa ý gật đầu, đứng người lên đi theo vị kia thân binh đi hướng một trại. Mạnh Quan cùng Mã Long rất hiểu chuyện, biết trang tiền hàng khố phòng không thể tự mình mở ra, bằng không ném cái gì thiếu cái gì liền nói không rõ ràng. Loại chuyện này chỉ có thể từ Thạch Thủ Tín người chủ tướng này tự mình đến xử lý, dạng này mới xem như làm được không có thai hoàng ẩm. Cũng là một loại bất động thanh sắc luốt mông ngựa. Thạch Thủ Tín nhớ tới Hồng Kông Hắc Bang trong phim chẳng cảnh, tình huống tương tự quả thực không hiếm thấy. Tiểu đệ phát hiện kim khố về sau, làm bộ mở không ra khóa, để cho lao đại tự mình đến mở khóa, dạng này tránh biển thủ hiểm nghi. Hắn đông nhiên cảm giác cổ đại cùng hiện đại rất nhiều quy tắc, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà thay đổi, chỉ bất quá đổi một lớp da thôi. Biểu hiện bên ngoài hình thức mặc dù khác biệt, nhưng thực chất bên trong nội hạch là một dạng. Thạch Thủ Tín đi đến một trại trước mặt, cũng lười đi nhìn ngồi xổm trên mặt đất, kia lít nha lít nhít một đống người, trực tiếp đi hướng Mạnh Quan. "Thạch Giang Quân, mời tới bên này." Mạnh Quan mang trên mặt tiểu dung, ở phía trước dẫn đường, phía sau hắn đi theo mấy cái thân binh, người người trên mặt đều mang bạch chơi thành công tiểu dung. Thạch Thủ Tín cùng bọn hắn tùy ý chào hỏi, bầu không khí lỏng mà vui sướng. Rất nhanh, một cái dùng tảng đá dựng lên tới khố phòng, ngay tại trước mặt. Trước cửa còn mang theo đồng khóa. "Hắc hắc, hôm nay liền để Thạch Giang Quân nhìn xem Mạnh Mỗ đao pháp." Mạnh Quan trong tay cầm một cái hoàn thủ đao, hai tay nắm chắc đột nhiên bung ra. Cố phòng bên trên cái kia thanh đồng khóa ứng thanh mà đức. Một bên thân binh thừa dịp tất cả mọi người vui mừng hớn hở, đội vàng thúc ngựa nói: "Mạnh tướng quân tốt võ nghệ à? Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." Mạnh Quan ha ha cười nói, đi lên phía trước mở ra khố phòng đại môn. Sau đó, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Phát hiện có chút không đúng, Thạch Thủ Tín cũng đi lên phía trước, chỉ thấy nguyên bản tối như mực một mảnh trong khố phòng, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, có vẻ như vậy trống rỗng. Một bộ liền con chuột tới đều muốn khóc chết chẳng diện. "Không thể nào." Thạch Thủ Tín tự lẩm bẩm. "Hỏi rõ ràng sao? Đây thật là khố phòng." Mạnh Quan nhìn về phía một bên thân binh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nắm chặt cổ áo của hắn dò hỏi. Hỏi qua a, bọn hắn đều nói là khố phòng." Vị này thân binh nói chuyện cả lăm, hắn biết hôm nay muốn là không hảo hảo giải thích, về sau trong quân đội tuyệt đối sẽ bị người càn quét băng đảng côn đánh chết. Lúc này trò đùa mở lớn. Thạch Thủ Tín nhìn xem trống rỗng khố phòng, tâm đã chìm đến đáy cốc. Miên Trúc huyện thành phía bắc năm dặm, Ngụy quân chủ tướng Đặng Ngải, sắc mặt xanh xám nhìn xem chiến bại trốn về đến Đặng Trung cùng sư toàn, trong ngực nộ khí cuồn cuộn. Tam tướng xuất kích, hai người bại lui trốn về, một người bị bắt không rõ sống chết. Kết quả này là Đặng Ngải không nghĩ tới. "Các ngươi thế nào trốn về đến?" Đặng Ngải rút ra bộ kiếm, chỉ vào Đặng Trung hỏi, ngựa khí xâm nhiên bên trong mang theo lệnh tới xương tủy băng lãnh. "Phụ thân." Đặng Trung vừa mở miệng nói hai chữ, liền bị Đặng Ngải ngắt lời nói, "Sa trường không phụ tử, gọi ta Đặng tướng quân." Lúc này hắn là thật sự nổi giận. "Đặng tướng quân, thủ quân không thể dung chuyện, ta cùng sư toàn tư Mã xung trận, đều bị cản lại." Đặng Trung giải thích, hắn nói chính là sự thật, nhưng Đặng Ngải có nghe hay không đến đi vào liền có nói. "Đặng tướng quân, thủ quân dũng mãnh không thể địch, không bằng lui về phủ thành lại làm tính toán đi." Sư toàn cũng thần cầu. "Có ai không, đem hai cái này sợ địch không tiến phế bật trạm." Đặng Ngải nổi giận gầm lên một tiếng. "Không phải đâu." Đặng Ngải bên người thân binh mắt trợn tròn. Sư toàn đã lâu không đi nói, giết cũng liền giết. Nhưng Đặng Trung thế nhưng là Đặng Ngải trưởng tử a, thật sự giết rồi. Cái này đều hạ thủ được. Các thân binh đều đứng ở nguyên địa không có động, vạn nhất bọn hắn đem Đặng Trung giết, sau nửa canh giờ Đặng Ngải hối hận làm sao? Đầu người chặt đi xuống dễ dàng, lại lắp trở lại liền khó. "Các ngươi thất thần làm cái gì, là nghe không hiểu quân lệnh sao?" Đặng Ngải nhìn quanh tả hữu hỏi. Mấy cái thân binh nghe nói như thế, liền vội vàng tiến lên đem Đặng Trung cùng sư toàn giữ lấy, chuẩn bị kéo tới một bên chém đầu. "Đặng tướng quân, cho cái cơ hội để mặt tướng lại xông một lần đi." Sư toàn vội vàng quỳ rạp xuống đất, cầu sinh muốn bị kéo căng. Đặng Trung cũng cùng nhau túi quỳ ở địa, lâu dài không dậy nổi, chờ lấy Đặng Ngải trả lời. Chương 89, gia phụ tư Mã Lượng. Chương 89, gia phụ tư Mã Lượng dạ tập thành công. Từ chiến thuật đã nói, chấp hành đến cơ hội hoàn mỹ, liền xem như đánh trận cũng rất khó tìm đến loại này lực chấp hành. Sĩ tốt nhóm vì kiếm tiền, liền bú sữa khí lực đều xuất ra, leo tường đạp cửa vô cùng thành thạo. Nhưng từ chiến lược đã nói, một trận liền đánh có chút đầu voi đuôi chuột bởi vì Thạch Thủ Tín trước đó lưng cảnh điều tra làm được không đầy đủ, coi là nhà đại nhân nhiều chính là phú khả địch quốc. Không nghĩ tới thật là có khổ các cát. Giờ này khắc này, tập ra thôn chính đường bên trong, Thạch Thủ Tín, Mã Long, Mạnh Quan tụ tập một đường, bên người còn có hơn 10 thân binh, đem nơi này chen lấn tràn đầy. Tập thị chủ gia mấy người đều bị trói ở hai tay, đứng tại đại sảnh chính trung ương, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. "Xin hỏi, các vị anh hùng là sao cùng một đội ngũ?" Tập thị chủ gia bên trong một cái thoạt nhìn chừng 20 người trẻ tuổi nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, hắn cũng nhìn ra, trước mặt nhóm người này lấy Thạch Thủ Tín làm chủ, đánh hạ tập gia thôn đội ngũ chỉ sợ có ngàn người tả hữu. "Nghe ngóng chúng ta lai lịch, ngươi là nghĩ lấy sau tìm chúng ta trả thù sao?" Thạch Thủ Tín trên mặt giống như cười mà không phải cười, liếc người kia một chút hỏi ngược lại. Tuyệt không ý này, tuyệt không ý này, chúng ta chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Vị trẻ tuổi kia chê cười nói, đụng một cái mũi cho. Nói đi, tiền tài ở nơi nào? Tập thị gia đại nghiệp đại, tổng sẽ không cố phòng chống chân a. Các huynh đệ thức đêm tới nhà các ngươi, cũng không thể tay không trở về đi. Mạnh Quan rút ra bội đao, đặt xuống tại lời mới vừa nói người kia trên bờ bay, không có hảo ý cười nói. Lần này Thạch Thủ Tín mang binh tập kích nơi này, lấy được toàn thắng, chỉ có hai cái binh lính bị đả thương, liền người chết đều không có. Về phần tập thị bên này, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều là trong lúc ngủ mơ bị treo lên giường, bởi vậy chỉ có thủ đầu tường hơn 10 người kia bị đả thương, cũng không có người chết. Đây cũng là hiện tại song phương còn có thể tâm bình khí hòa ở đây nói chuyện nguyên nhân, thật muốn giết người đó chính là kết xuống tử thủ, không trả thù trở về là sẽ không chấm dứt. Chúng ta nơi nào còn có tiền tài, đều cầm đi mua lương thực vượt qua năm nạn. Các ngươi những này đạo phỉ, sẽ chỉ khi dễ người nghèo. Đứng tại người trẻ tuổi sau lưng một cái đẹp muội tử đối Thạch Thủ Tín tức miệng mắng to. Nàng làn da thoáng có chút đen, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo nhỏ nhắn, có loại không hợp nhau mỹ cảm. Thạch Thủ Tín nhìn một chút nàng này bên cạnh cái kia cùng nàng dáng dấp giống nhau y hệt ôn nhu phụ nhân, lại nhìn một chút nam tử trẻ tuổi bên người, cùng hắn tướng mạo mấy phần tương tự cái nào đó cao lớn thô kệch bản đường, giống như minh bạch cái gì. Đây đại khái là một đôi dị mẫu minh muội, huynh trưởng là nguyên phối sinh, muội muội là không biết nơi nào tìm đến mỹ thiếp sinh. Chỉ là nhà này chủ nhân đã qua đời, giữ lời nói chính là con của hắn, cũng chính là vừa mới nói chuyện bị kia. Còn có cái khác mấy cái tập thị nam đinh, hẳn là vị này dị mẫu huynh trưởng, nhưng đều là thiếp sinh con, còn chưa tới phiên bọn hắn ra mặt. Về phần người này thuốc bá đều là bản chi, không có tư cách ở tại một trong trại, những người kia chỉ sợ hiện tại cũng còn tại thành trại bên ngoài ôm đầu ngồi xuống đâu. Ngươi ngậm miệng. Vị trẻ tuổi kia đối muội tử giống một câu, cái sau bị quất ba ba lui về phía sau một bước, lại là không có mạnh miệng, thoạt nhìn trong nhà tựa hồ không có địa vị gì. Tại hạ tập tổ, đây là muội muội ta Tập Xuân, không biết ngài xưng hô như thế nào. Tập tổ nhìn về phía Thạch Thủ Tín, chắp tay thi lễ hành lễ dò hỏi, thái độ phi thường kiêm tốn. Gia phụ Tư Mã Lượng. Thạch Thủ Tín chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Tư Mã Lượng. Gia phụ. Nghe nói như thế Mạnh Quan cùng Mã Long kém chút cười ra tiếng. Ở đây tập thị đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, bọn hắn chỉ biết hiện tại Ngụy Quốc đại tướng quân gọi Tư Mã Chiêu. Thôi, chỉ coi là cái A Miêu A Cầu đi. Tập tổ trong lòng nhà rẽ một câu, lập tức đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ nói, ta đoán các ngươi hẳn là Ngụy quân bộ khúc, theo lý thuyết, quý quân đến Hán Trung, chúng ta hẳn là dâng lên tiền tài lương thảo lấy tư quân, thế nhưng là trong nhà xác thực không có dư lực. Không bằng dạng này, Hán Trung có chút đại hộ rất có gia tư, ngày mai ta cho các ngươi dẫn đường, mang theo tập gia thôn hương dân giúp các ngươi làm việc. Bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn mang lấy hương dân phòng quân, gia nhập các ngươi, dạng này như thế nào? Hả? Còn có thể chơi như vậy sao? Thạch Thủ Tín cùng Mạnh Quan bọn hắn đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tập tổ. Nên nói không nói, vị này Hán Trung thổ hào có chút ánh mắt a lại có thể một câu nói toạc ra thân phận của bọn hắn. Ngươi đây như thế nào biết được chúng ta là quan quân? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại, biến tướng thừa nhận đối phương nói tới sự tình. Hồi quân ra, Ngụy quân cướp bóc địa phương. Đây không phải là chuyện thường xảy ra sao? Hiện tại Hán, Vui hai thành đều có một vạn Ngụy quân vây khốn, có Ngụy quân tới Nam Trịnh cướp bóc, chuyện này cũng không kỳ lạ ai nhà khác người, ai dám tới đây dương ai? Tập tổ cười khổ nói, hắn không hiểu trước mặt những người này là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, lẽ ra quá khứ Ngụy quân cướp bóc địa phương thời điểm, giống như cũng không có ý tứ ác kỳ thật. Lần này trung hội là bên dưới quân lệnh nghiêm cấm Ngụy quân các bộ cướp bóc Hán Trung, nhưng Hán Trung địa phương bên trên đám thổ hào không biết nha, bọn hắn chỉ là đối Ngụy quân quá khứ tác phong có nghe thấy, loại này mang binh xuống nông thôn thao tác thực sự là không thể bình thường hơn được. Huynh trưởng, chúng ta làm sao có thể cùng đạo phỉ hợp tác đâu? Ngươi vừa mới nói những cái kia là một bên Tập Xuân lôi kéo tập tổ gấp áo thấp giọng chất vấn, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, là phụ thân đem ngươi làm hư, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Cái nhà này là ta tại đưa ra, tập gia thế hệ toàn quân, Ngụy quốc chiếm Hán Trung, chúng ta không làm Ngụy quốc quan quân, chẳng lẽ muốn trở lấy bị vây quét sao? Tập tổ thấp giọng quát lớn, tựa hồ là thái độ đối với Tập Xuân phi thường bất mãn. Bất quá hắn đồng thời không có biểu hiện ra ngoài như thế ác liệt, vẫn là đem nguyên nhân thoáng cùng Tập Xuân giải thích một phen. Thật muốn không chào đón vị muội muội này, cần gì nói nhảm đâu. Nghe được tập tổ lời nói, Tập Xuân lập tức liền ngậm miệng lại, bởi vì nàng biết tập thị là thân phận gì. Tập thị một mực tại Hán Trung, so Tam Quốc thời kỳ những nhân vật kia, như Lưu Trường, Lưu Bị bọn người càng từ lúc hơn nơi này. Đông Hán thời kỳ liền đã hoàn thành Hán hóa, trở thành địa phương thổ hào thế lực, đồng thời có nhiều tổng quân kinh lịch. Ban đầu Lưu Trương tới thời điểm, Lưu Trương thủ hạ vây quét bọn hắn, tập thị bất đắc dĩ khuất phục cho Lưu Trương làm công, tập tổ tặng tổ phụ đi theo Lưu Trương hỗn, gia tộc làm thế binh trở thành Lưu Trương dưới trướng bộ khúc. Đến sau Lưu Bị tới, Lưu Bị thủ hạ cũng vây quét bọn hắn, bởi vì bọn họ là Lưu Trương bộ khúc. Tập tổ tổ phụ đi theo Lưu Bị hỗn, trở thành tụ quốc tại Hán Trung tướng lĩnh. Lưu Bị ống chết, Lưu Thiền kế vị, tập tổ tổ phụ đến sau cũng ống chết, tập tổ phụ thân cũng bị tụ quốc hoàng đế Lưu Thiền sắc phong làm biệt tướng. Đương nhiên, thuộc Hán triều đình không cho bọn hắn lương thảo tiếp tế, chỉ cho khối địa bàn để chính bọn hắn giải quyết cái chủng loại kia biên tướng. Đến sau tập tổ phụ thân qua đời, nhà bọn hắn đã không nguyện ý cho thuộc Hán trấn thủ biên cương, thế là liền rời khỏi thuộc quân danh sách, trở thành địa phương bên trên hào tộc. Hiện tại Ngụy quân tới, thuộc quốc xem ra cũng muốn vong quốc, cơ hội này, tập tổ làm sao có thể bỏ qua. Đương nhiên là ngay lập tức nhảy thuyền a. Nếu như tập tộ không trở thành ngụy quân tướng lĩnh, nhà bọn hắn bộ khúc không trở thành ngụy quân bộ khúc, một khi thủ quốc diệt vong chờ đợi bọn hắn chính là ngụy quốc quan phủ đấu đá cùng thanh toán. Không có chút nào cần hoài nghi. Bọn hắn loại này cầm đao tiền triều thổ hào, tuyệt đối chạy không thoát. Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan liếc mắt ra hiệu, cái sau níu lại tập tộ cánh tay liền hướng nhà chính đằng sau ốc xá đi đến. Mà Mã Long thì là mang theo thân binh tại nhà chính bên trong trông giữ ở cái khác tập thị tử đệ. Thạch Thủ Tín ba người đi tới một gian trống không sương phòng, hắn nhìn về phía tập tộ trầm giọng nói, bây giờ bản quan đang dùng nhân chi tế, ngươi mang theo ngươi bộ khúc, thay chúng ta đi xung quanh đại hộ trong nhà chạy một vòng, chúng ta liền có thể tin tưởng thành ý của ngươi. Nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng a. Hắn ném ra ngoài cảnh ô liu. Mạnh Quan đem bội đao thu hồi vào đao, ở một bên uy hiếp nói, chúng ta tới các ngươi cái này, không có giết một người. Nhưng ngươi nếu là không có thành ý, chúng ta cũng không ngại đại khai sát giới. Đầu năm nay rối loạn, người chết quá thường thấy. Không biết ngài xưng hô như thế nào. Tập tộ nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, đây là hắn lần thứ hai hỏi. Thạch Thủ Tín, chữ dám làm, phạt tục ngụy quân giáng quân, giả thiết. Thạch Thủ Tín lời ít mà ý nhiều nói, ngài chính là Lạc Dương Thạch Cảm Đương. Tập tộ một mặt kinh ngạc, trong lời nói tràn đầy kinh hỉ. Nếu như ngươi nói là bạn giá thiên tử vị kia, chính là tại hạ. Thạch Thủ Tín gật gật đầu. Tốt, ta nguyện ý mang theo tộc nhân vì đi đầu dẫn đường, giúp các ngươi công phá chung quanh đại hộ gia trạch, nhưng là giật đổ sự tình chúng ta không làm, chính các ngươi muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Tập tộ gật đầu nói, tựa hồ Thạch Thủ Tín thanh danh trở thành hắn hạ quyết tâm căn cứ. Nghe nói như thế, Thạch Thủ Tín cùng Mạnh Quan hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Sự tình hoàn thành dạng này, bọn hắn khó mà thoát tội, cũng không cách nào cùng dưới trướng sĩ tốt nhóm bàn giao. Nếu như muốn bàn giao, liền muốn đồ tập thị cả nhà cùng xung quanh tất cả mọi người chút giận. Lấy không được tiền, bọn hắn liền muốn giết người, nếu không tân tân khổ khổ tới một chuyến không đến không nha. Cho tới bây giờ liền không có tặc đi chống không đạo lý. Chỉ có tập tộ cảm kích thức thời mang theo hắn người, đem sự tình xử lý, để Thạch Thủ Tín dưới trướng những cấm quân này cầm tới bớn, chuyện này mới có thể thiện. Đao ra khỏi vỏ, liền muốn thấy máu. Đây là thiết luật. Cũng là đối nghịch đao người cảnh cáo. Thạch Giang Quân, ngài nói sự tình, chúng ta tập thị hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là có một cái điều kiện. Tập tộ nghiêm mà nói. Thỉnh giảng. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, ra hiệu đối phương có chuyện nói thẳng. Trên thực tế, tập thị nếu như không đề cập tới điều kiện mới kỳ quái cực kỳ. Muội muội ta Tập Xuân, cho ngài làm tiếp, dạng này ta mới yên tâm cho ngài hiệu lực. Thế đạo như thế loạn, không cho ngài hài tử đường cứu cứu, ta thực sự là không có cách nào tín nhiệm ngài. Tập tộ mỗi chữ mỗi câu nói. Thạch Thủ Tín cùng Mạnh Quan liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Đánh trận đều là liếm máu trên lưới đao công việc, nếu như không có quan hệ thông gia quan hệ, ai dám đem phía sau lưng giao cho đối phương đâu? Đặc biệt là không hiểu rõ lắm, mới vừa vặn gặp mặt người. Thạch Thủ Tín cũng không dám cam đoan Mạnh Quan về sau không phản bội hắn, tập tộ người này, hắn làm sao có thể tin được? Trừ phi, mọi người là người một nhà, kia liền có thể. Thạch Thủ Tín nhìn về phía Mạnh Quan, muốn để hắn đi ra đỉnh nổi, nhưng vị này sớm nhất theo hắn thân binh lại cười khổ nói, Thạch Giang Quân, coi như ta nguyện ý, người khác cũng không nguyện ý à? Thạch Giang Quân, ngài muốn là không đồng ý, vậy ta cũng không cách nào thuyết phục tộc nhân. Tập tộ nghiêm mà nói, nhạc phụ ta là Ngụy quốc triều đình ngự sử trung thừa. Thạch Thủ Tín mở miệng nói ra, hắn bản ý là muốn nói cho tập tộ, hắn vợ nhà sẽ rất cường thế. Không nghĩ tới nghe nói như thế tập tộ lại hỉ, hắn nguyên bản còn có chút do dự, mặc dù Tập Xuân là dị mẫu muội, nhưng hắn lại yêu thương vô cùng cô muội muội này, còn có chút không nỡ. Không nghĩ tới Thạch Thủ Tín nhạc phụ thế mà là triều đình quan lớn. Kia liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp đưa đi. Chương 90, đây chính là chính trị chương 90, đây chính là chính trị tập tộ cùng Thạch Thủ Tín thương nghị tốt về sau. Vị này tập thị gia chủ liền đi dàn xếp một trong trại sự vụ, chọn lựa tinh anh, chuẩn bị lương thực, trấn an bộ hạ cảm xúc các loại, những chuyện này đều muốn người đi làm. Mà Mạnh Quan cùng Mã Long thì là phụ trách cùng dưới trướng binh sĩ câu thông, chuẩn bị ngày mai ban ngày chỉnh đốn một phen về sau, trong đêm lại tập kích xung quanh thôn xóm đại hộ. Đương nhiên, Thạch Thủ Tín cũng không có nhàn rỗi, hắn còn có kiện chuyện quan trọng muốn làm, đó chính là động phòng. Tối nay liền đem sự tình xử lý, ngày mai cùng tập thị chính là người một nhà, mọi người trong lòng đều yên tâm, có thể cực lớn giảm xuống tin lẫn nhau chi phí. Mặt ngoài xem chuyện này cùng một loại trò đùa, trên thực tế đây cũng là kết minh trọng yếu nhất hạng mục công việc, hoàn thành kết minh nghi thức. Trong phòng ngủ, ngồi ở trên giường tiểu nương tử Tập Xuân nhìn Thạch Thủ Tín một chút, sau đó bất động thanh sắc đem thân thể hướng nơi xa xê dịch một chút xíu. Cả người đều căng thẳng, giống như là trong phòng có một đầu đại mãng xà đồng dạng, căn bản là không có cách trầm tĩnh lại. Tập tộ nói với nàng đến nói chắc như đinh đóng cột, kia là mệnh lệnh mà không phải thuyết phục. Đây chính là làm nữ nhi ra bất đắc dĩ, cần nàng làm cái gì, không thể do dự, không thể cự tuyệt, hết thảy đều muốn lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Tới ngồi, ta có lời nói cho ngươi. Thạch Thủ Tín đi đến phòng ngủ tấm kia đơn sơ bàn trước, ra hiệu đối phương ngồi vào đối diện. Tập Xuân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi qua ngồi xuống, thoáng đã thả lỏng một chút. Lần này tới, ta mặc dù đối bộ hạ nói là cướp bóc Hán Trung đại hộ, nhưng ta chân chính dự định cũng không phải là cái này, hoặc là nói, mục đích chủ yếu không phải cái này. Thạch Thủ Tín nghiêm mặt nói, trên mặt hoàn toàn không có cái gì sắc mị mị biểu lộ, nhìn qua tương đối nghiêm túc. Tập Xuân cũng không khỏi đến ngồi ngay ngắn, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm quên sạch sành sanh. Thạch Lang Quân tỉnh giảng. Tập Xuân rụt rè nói, trước đó có tập tộ ngăn tại trước người, trong nội tâm nàng cuối cùng là có cái ỷ vào, không giống như là hiện tại, đơn độc đối mặt nam tử xa lạ. Nhìn nàng đã chậm rãi chấn định lại, Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, hắn cảm thấy hiện tại hẳn là có thể trao đổi. Lần này Ngụy quốc phạt thuộc thành công, đã thuận lợi chiếm lĩnh Hán Trung, rất nhanh sẽ còn chiếm lĩnh tất cả đất thủ, những chuyện này ngươi đều biết à? Thạch Thủ Tín dò hỏi. Có biết một hai, nhà ta tử đệ đều là muốn học chữ, thiếp cũng là như thế. Tập Xuân gật đầu nói, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Nàng sợ Thạch Thủ Tín cho rằng bọn họ nhà đều là mãn phu, trên thực tế Tập Thị mặc dù xuất từ ba rất, nhưng sớm đã hán hóa, đồng thời tại Đông Hán lúc liền bắt đầu làm quan. Nhà ngươi lập tức liền sẽ gặp được một vấn đề, đó chính là Ngụy quốc sẽ như thế nào xử trí các ngươi. Chờ thủ quốc diệt vong về sau, các ngươi sẽ bị chia rẽ, thổ địa hơn phân nửa sẽ bị tịch thu. Một phần nhỏ người lưu tại nơi này sinh hoạt, đại bộ phận người bị triều đình di chuyển đến nơi khác. Về phần là nơi nào, ta cũng không nói được. Đây là kết cục tốt nhất, kém cỏi nhất kia liền. Thạch Thủ Tín đưa tay phải ra làm một cái chém vào thủ thế. Ý nghĩa không nói cũng hiểu. Tập Xuân sắc mặt biến rất khó coi, nàng tấm kia hơi có điểm đen nhếch mặt, cũng mất đi huyết sắc, chau mày, lại là không có phản bác. Thạch Thủ Tín cảm giác nàng hẳn là nghe Tập Tộ nói qua một chút sự tình. Có lẽ Tập Tộ trước đó cũng cùng Ngụy quân tướng lĩnh liên lạc qua, chỉ là đầu nhập không cửa thôi. Cho nên, nhà các ngươi, ngươi minh trưởng, ngươi thúc bá, tộc nhân của ngươi thậm chí là bộ khúc, đều cần ta tới cấp cho bọn hắn một cái thân phận mới, cũng chính là phụ thuộc tại Ngụy quân tướng lĩnh bộ khúc thân phận, là phụ thuộc tại ta bộ khúc. Nếu không dạng này, các ngươi liền phải làm thuộc quốc hàng binh, bị không biết nơi nào tới Ngụy quốc quan viên thu nạp. Hạ trang chỉ sợ sẽ không quá tốt. Ruộng đất, gia nghiệp thậm chí là bao quát người tại bên trong nữ quyến, đều muốn mặc người chọn lựa. Thạch Thủ Tín lời nói rất tàn khốc, ngữ điệu lại là rất bình tĩnh, không có nửa điểm uy hiếp. Lời này xem như nói đến rất ngay thẳng, Tập Xuân gật gật đầu, giống như có chút minh bạch. Các ngươi cần ta, càng vượt qua ta cần các ngươi. Bất quá hợp tác dù sao cũng so đối kháng muốn tốt, nếu như chúng ta không thể liên hợp, như vậy tối nay ta tất yếu muốn giết sạch Tập gia thôn tất cả mọi người, bao quát ngươi tại bên trong. Thạch Thủ Tín lạnh như băng nói. Tại sao vậy? Tập Xuân bị hắn thình lình như thế một đâm kích, lập tức vô ý thức hỏi ngược lại. Nàng rất khó tưởng tượng Thạch Thủ Tín vừa mới như thế êm tai nói cẩn thận giải thích, lại có thể đột nhiên nói ra giết sạch Tập gia thôn tất cả mọi người tàn bạo như vậy lời nói tới. Các ngươi nơi này không có tiền tài, không giết sạch các ngươi, ta đối đãi ta như thế nào dưới trướng sĩ tốt bàn giao? Bọn hắn có thể hay không cho là ta nuốt riêng tiền tài? Bọn hắn đi không một chuyến, trong lòng sẽ không có đoán khí sao? Không giết các ngươi chút giận, chẳng lẽ để cho bọn họ tới giết ta sao? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Tập Xuân không phản bắt được, trong lòng nàng có loại một mạc tinh thần trọng nghĩa, lại không phải một cái đầu góc chậm chạp đồ đần. Thạch Thủ Tín lời nói thông tục dễ hiểu, rất dễ dàng liền có thể minh bạch là vì cái gì. Cái kia cũng không cần, đều giết đi. Tập Xuân có chút dãy rủa mà hỏi, như là đã giết, vậy lưu bên dưới một bộ phận người làm cái gì đây? Để còn sống người, tương lai tìm ta báo thù a? Thay những cái kia chết đi người báo thù? Thạch Thủ Tín lần nữa hỏi ngược lại. Tập Xuân phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nàng đột nhiên ý thức được, vừa mới tại phòng thời điểm, huynh trưởng Tập Tộ thái độ là như thế kiên quyết, nhất định muốn trở thành Thạch Thủ Tín bộ khúc, chỉ sợ là đã sớm nhìn thấu đây hết thảy. Hai người đã không thể trở thành minh hữu, vậy cũng chỉ có thể giết chết một trong số đó. Nếu không hôm nay Ngụy quân tập kích thôn sự tình, liền không có biện pháp kết thúc. Tập Tộ là quản lý gia tộc, bao quát trong nhà tư quân, Thạch Thủ Tín cũng là trong quân tướng lĩnh, đều là quản người. Suy nghĩ của bọn hắn hình thức rất tương tự, cho nên rất nhanh liền đặt thành ăn ý. Tập Xuân giờ mới hiểu được quản lý một đống người cần cường đại cỡ nào nội tâm. Mà có ngươi tại, ta liền không cần cả ngày lo lắng Tập Tộ sẽ phản bội ta. Hắn cũng không cần cả ngày lo lắng ta bán hắn, tiện hắn đi chết. Tương lai con của chúng ta xuất thế, ngươi minh trưởng chính là hắn cứu, tự nhiên sẽ đứng tại ta bên này. Đây chính là quan hệ thông gia mối quan hệ. Thạch Thủ Tín nhìn về phía Tập Xuân, phi thường nghiêm túc nói. Nguyên lai là dạng này a. Tập Xuân nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lòng xuống. Nàng đỗng nhiên phát giác được một kiện kỳ quái sự tình. Thạch Lang Quân, ngươi tại sao phải cùng ta giải thích được rõ ràng như thế đâu? Kỳ thật cũng không có cần thiết. Tập Xuân có chút đáng buồn bực xoa nắn lấy chính mình huyệt thái dương, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Kỳ thật Thạch Thủ Tín vừa rồi chỉ cần nhào tới đem nàng đặt ở dưới thân là được, hoàn toàn không cần thiết nói nhảm. Tập Xuân là sẽ không phản kháng, nàng huynh trưởng đã nói đến rất rõ ràng. Ngày bình thường Tập Xuân quyền cước còn có thể, nhưng lại cũng không phải là một cái phản nghịch nữ nhân. Đại khái là bởi vì ta cảm thấy thành khẩn một điểm tương đối tốt á chí, ngươi sẽ minh bạch chính mình còn rất trọng yếu. Thạch Thủ Tín mỉm cười nói. Lời này để Tập Xuân trong lòng rất thoải mái dễ chịu, nàng lại liếc mắt nhìn Thạch Thủ Tín, đột nhiên cảm giác được cái này nam nhân. Dáng dấp còn rất xoáy khí. Chủ yếu là gương mặt kia, thoạt nhìn quang minh lẫm liệt bộ dáng, nếu là chỉ luận mới gặp ấn tượng, Tập Xuân cảm thấy Thạch Thủ Tín tuyệt không phải người xấu. Nhớ tới sẽ phải phát sinh sự tình, Tập Xuân có chút e lệ, nàng thấp giọng hỏi, chúng ta có phải hay không muốn sinh hoạt vợ chồng? Nghe nàng nói như vậy, Thạch Thủ Tín kém chút cười ra tiếng. Nên nói như thế nào đâu, cái này trẻ tuổi muội tử vẫn là quá đơn thuần. Chỉ có tinh trùng lên nao nam nhân mới có thể tại tối nay xuống tay với Tập Xuân. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì hoàn cảnh, sẽ phải đi làm cái gì sự tình. Vạn nhất Tập Tộ nửa đêm về sáng phản bội, Thạch Thủ Tín chính cùng Tập Xuân trên giường khoái hoạt, liền bộ khúc đều không cách nào chỉ huy, còn không bài trừ bị cưỡng ép. Hình ảnh kia thực sự là không nên quá để mắt. Coi như Tập Tộ thành thật, Thạch Thủ Tín đêm nay nếu là thật sự muốn phiên Vân Phúc Vũ cùng Tập Xuân cá nước thân mật, ngày thứ hai chỉ sợ liền đao đều sách bất động. Hắn lập tức còn phải mang binh đi bản địa cái khác đại hộ bên kia nhìn một cái đâu, làm sao có thể tại trên bụng nữ nhân chơi bừa. Lui một vạn bước nói, chỉ cần là không có người thanh đao gác ở trên cổ hắn, Thạch Thủ Tín liền tuyệt đối sẽ không cùng không biết nền tảng nữ nhân thân cận, đây không phải là đang hưởng thụ, mà là tại tìm đường chết. Vạn nhất người khác tại phía dưới gối đầu giấu thanh đao, chờ ngươi ngủ sau đối cổ tới một đao, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay nói, không nóng nảy như thế nhất thời, đêm nay ngươi tại trước mắt bao người tiến căn phòng này, kia liền đã là nữ nhân của ta, sự tình khác sau này hãy nói.
A, vậy, vậy cũng tốt đi.
Tập Xuân nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng mất mát. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình muốn làm gì không trọng yếu, tồn tại bản thân chính là lớn nhất ý nghĩa. Thạch Lang Quân, thiếp đến cấp ngươi xoa bóp bả vai đi. Phụ thân lúc sinh tiền lúc, ta thường xuyên cho hắn bóp. Tập Xuân mở miệng nói ra, nàng đống nhiên có chút sợ hãi mình bị Thạch Thủ Tín tặng người, hoặc là để nàng bồi nam nhân khác đi ngủ cái gì. Nghe nói những cái kia đại hộ nhân gia rất thích làm loại chuyện này. Tới. Thạch Thủ Tín vô vỗ bên trái chính mình bả vai ra hiệu nói, Miên Trúc Bắc ngoại ô, Chư Cắt Chiêm xuất lĩnh thủ quân cùng Đặng Ngải xuất lĩnh ngụy quân chiến đấu ngay tại kịch liệt tiến hành. Đặng Trung cùng Sư Toàn kém chút bị Đặng Ngải quân pháp xử trí, đau khổ cầu khẩn về sau, Đặng Ngải này mới khiến bọn hắn chấn chỉnh cơ trống, đều phân phối 1000 binh mã chi viện, để bọn hắn tiếp tục tiến đánh thủ quân cánh trái cùng cánh phải. Đặng Ngải vẫn như cũ chờ ở hậu phương, cũng không chi viện. Thời gian một nén nhang đi qua, nửa canh giờ trôi qua, phía trước tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, bất phân thắng bại. Đặng Ngải còn bảo trì bình thản, nhưng phía sau hắn đám lính kia đem lại đã có chút dao động bất an. Những người kia không phải sợ chết, kỳ thật có thể tới thủ quốc nội địa, tứ phía đều là địch nhân, liền đã cùng dân liều mạng không sai biệt lắm. Hoặc là một đường giết tới thành đô, hoặc là tùy tiện chôn ở một nơi nào đó, còn có cái gì có thể sợ? Bọn hắn chỉ là lo lắng phía trước tình hình chiến đấu bất lợi, dẫn đến hội binh phản xung bản trận, mà thủ quân theo đôi phía sau, tạo thành cuốn ngược dẻm châu chi thế. Lúc này, Đặng Ngải hẳn là chỗ xung yếu a, thế nào còn giữ đội dự bị đâu? Đúng lúc này, một cái máu me khắp người trinh sát cưỡi ngựa lao đến, trên lưng hắn cắm đầy mũi tên, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ quân phục. Đặng tướng quân, thật quân quá nhiều người, chúng ta nhanh sắp chịu không được. Nói xong câu đó, vị này trinh sát khí tuyệt bỏ mình. Nhận như vậy nặng chúng tên, hắn đã sớm hẳn là tử vong, có thể chống đỡ trở về chính là vì đem câu nói này đưa đến. Trước đây Đặng Trung cũng không nói thuộc quân nhiều lính, vậy bây giờ vì cái gì lại nhiều đâu? Đáp án chỉ có một cái, thuộc quân trung quân bắt đầu chia binh chi viện hai cánh, thuộc quân hai cánh trận tuyến đã sắp chịu không được. Có ai không truyền ta quân lệnh, toàn quân xuất kích, chớ có đi quản hai cánh, thẳng đến tặc quân trung quân. Đặng Ngải rút ra bội kiếm, chỉ hướng phía trước, lập tức thôi động chiến mã hướng về phía trước. Thành hay bại, ngay tại lần này công kích. Giờ phút này Đặng Ngải trong đầu đã không có tạp niệm, hắn hiện tại duy nhất tưởng niệm chính là đem Chư Cắt Chiêm đánh chết, hoặc là bị Chư Cắt Chiêm đánh chết. Không có cái thứ ba tuyển hạng. Nhìn thấy chủ tướng đã liền xông ra ngoài, Đặng Ngải sau lưng ngụy quân tướng sĩ cũng đi theo công kích, chạy bên trong những cái kia mặc màu đen ngụy quân quân phục tướng tá sĩ tốt, tựa như hất chiều phun trào. Thế không thể đỡ. Chương 91, một kinh lạc, vạn vật sinh. Chương 91, một kinh lạc, vạn vật sinh. Trên mặt ta mọc hoa sao? Thạch Thủ Tín phát hiện Mạnh Quan hôm nay một mực thỉnh thoảng nhìn mình cằm chằm, nhịn không được hỏi ngược lại. Hắn cũng là không hiểu, hiện tại tất cả mọi người là tại chuẩn bị tối nay tập kích, thuận tiện đem tập thị kho lúa bên trong lương thực vận chuyển một chút đi ra mang đi, làm tập tổ cùng dưới trướng bộ khúc của lương. Thế nào Mạnh Quan cái thằng này giống như này thanh nhàn đâu? Thạch Giang Quân, đêm qua như thế nào? Mạnh Quan thấp giọng hỏi. Ách, còn thật thoải mái a. Thạch Thủ Tín lập lờ nước đôi nói, trên thực tế hắn chỉ là Tập Xuân cho mình án miết bả vai thật thoải mái. Về phần nửa người dưới điểm kia sự tình, khẳng định là không thể nào tùy tiện liền làm. Thạch Giang Quân, ngày tối nay ngay tại bên ngoài chờ lấy, trước hết để cho tập tổ người đi xung phong, thì trước lại dẫn người ở phía sau đi theo, để Mã Long canh giữ ở ngài bên người, thuận tiện phụ trách tiếp ứng. Lấy đêm qua tình huống quan chi, những này hán trung thổ hào cuối cùng vẫn là so ra kém quan quân. Mạnh Quan ở một bên phê bình nói, hán kỳ thật liền muốn biết Thạch Thủ Tín tối hôm qua có hay không cùng Tập Xuân lên giường, biết được rất dễ chịu về sau, tự nhiên liền không cần hỏi nhiều tỉ mỉ. Đây không phải là hắn nên biết. Có mấy nhà? Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi. Đều ở rất gần, có Nam Trịnh Lý Thị, hán lúc hai thế tam công, cùng Nam Trịnh Triệu Thị thế hệ thông gia. Mục tiêu lần này chính là Lý Thị cùng Triệu Thị. Giữa bọn hắn tất có minh ước một loại đồ vật, đánh một nhà trong đó, mặt khác một nhà khẳng định sẽ chi viện. Mạnh Quan đã hướng tập tổ dò nghe. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, hắn đem Mạnh Quan kéo đến một chỗ nơi yên tĩnh, trầm giọng nói, tập tổ cũng không phải là người lương thiện, như không có áp chế, tương lai tất nhiên sinh mầm thai bạn. Ta dự định thu Lý Thị cùng Triệu Thị tử đệ cùng bộ khúc. Tối nay về sau, bọn hắn cùng tập thị vốn là có thù hận, tất nhiên không có khả năng liên hợp lại ám toán ta. Chờ chút ngươi lại nhớ kỹ, một khi tập tổ dự định đại khai sát giới, ngươi liền muốn ngay lập tức ngăn cản việc này. Ngài là nói tập tổ biết mình muốn dẫn lấy hơn phân nửa tộc nhân cùng bộ khúc rời đi, sợ hai Lý Thị cùng Triệu Thị về sau nuốt hết nhà hắn ruộng đất, cho nên muốn mượn đao giết người, tối nay đem kia hai nhà diệt tộc lấy lập uy. Mạnh Quan đầu góc linh hoạt, lập tức liền minh bạch Thạch Thủ Tín suy nghĩ. Xác thực như thế, nếu không phải như thế, cũng không cần đem muội muội đưa cho ta làm tiếp. Hết thảy đều là vì xé một trương gia hổ. Nam Trịnh bản địa đại hộ không rõ nội tình, coi là tập tổ dính vào một gốc thương tiên đại thụ, tự nhiên là không dám bấy nhiễu tập thị trang viên. Thạch Thủ Tín một mặt cảm khái nói, tập tổ thao tác kỳ thật rất nổ tung, chỉ bất quá hắn tìm nhầm đối tượng mà thôi. Thạch Thủ Tín thế nhưng là một cái thấy rõ tương lai người. Một khi mưu lược mất đi cảm giác thần bí, như vậy uy lực cũng liền yếu bất hơn phân nửa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có câu nói gọi miếu nhỏ yêu phong lớn, hồ cạn vương bắt nhiều. Có thể đừng xem thường những này bản địa thổ hảo, coi bọn họ là đồ đần nhìn. Trên thực tế những người này tâm địa gian dảo không có chút nào thiếu. Đại cục có đại cục cách chơi, nhỏ cục có nhỏ cục cách chơi, cho dù là vương bát, cũng sẽ tại trong hồ nước đấu tranh nội bộ. Thạch Thủ Tín đối tập tổ mưu tính, có thể nói là lòng dạ biết rõ, nhưng tuyển chọn thấy rõ không nói toạc. Hắn tự có ứng đối chi pháp. đó chính là Lý, Triệu hai nhà thế hệ thông gia, tự nhiên là phối hợp với nhau. Ngay trong bọn họ đơn độc một nhà lấy ra, có lẽ bộ khúc không bằng Tập Thị mạnh mẽ, nhưng hai nhà liên hợp liền không nhất định. Cái này ba nhà đều phái người đầu nhập Thạch Giám quân dưới trướng, làm vận lương phụ binh, nghĩ đến đại đô đốc là sẽ không tự tuyệt. Mạnh Quan cũng phát giác được Thạch Thủ Tín muốn làm sự tình. Nói đơn giản, chính là thông qua không ngừng dẫn vào ngoại lực, tới cường tráng thực lực bản thân. Hai người tới một trại trên tường, lúc này mới phát hiện Tập Thị một trại kỳ thật tương đối đơn sơ, duy nhất đáng nhắc tới chính là lớn. Nếu như tới ba ngày tiến đánh Tập Gia thôn, tá điền cùng bộ khúc đều có thể tiến một trại phòng thủ. Đến lúc đó trên tường thành tràn đầy đều là người, muốn tấn công vào tới liền khó. Loại này trang viên, kỳ thật đã có ngũ hồ chi loạn lúc Hà Bắc ổ bảo hình thức ban đầu. Tập Thị làm tự thân ba rất chuyển biến mà tới ngoại lai hộ, cùng bản địa thổ hào khẳng định là không hợp nhau. Đây cũng là Tập Thị chi lưu thường xuyên làm cắt cứ chính quyền tay chân, hoành hành bản địa nguyên nhân chủ yếu. Song phương đều có riêng phần mình nhu cầu, Thạch Thủ Tín xuất hiện, chỉ là cho Tập Thị một lựa chọn, mà không phải ép buộc đối phương tiếp nhận thống trị. Đợi đến thành đô, chúng ta có lẽ đều muốn nghỉ vào Tập Thị những người này duy trì. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nghe trung hội, hoặc là cái gì khác người quân lệnh. Có những người này duy trì, cũng có thể để Lưu Khâm cảm nhận được áp lực. Thạch Thủ Tín thấp giọng nói, mặc dù trên mặt hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, trong lòng lại là lửa nóng. Tâm hắn bên trong kế hoạch lớn, ngay tại một chút xíu biến thành sự thật. Mỗi làm một chuyện, liền như là tại góp một viên gạch. Thời gian rất nhanh liền đến đêm khuya, đội ngũ bắt đầu tập kết. Tập Thị tổ chức 500 người xung phong, Mạnh Quan mang theo kia một tiên lạc dương cấm quân đi theo về sau, mà Thạch Thủ Tín cùng Mã Long thì là đi tại đội ngũ sau cùng mặt tác trận. Tập Thị xung phong cũng là theo một ý nghĩa nào đó nhập đội. Làm cái này một chuyến, mọi người chính là người trên một cái thuyền. Tập Thị nếu như phản loạn, đừng nói Thạch Thủ Tín sẽ không bỏ qua bọn hắn, chính là bản địa những cái kia đại hộ cũng sẽ không ở một bên nhìn xem. Không thể không nói, Tập Tộ là một kẻ hung ác, cũng là người thông minh. Trong ống trúc cắm hương cao cấp kỹ thuật cũng bị Tập Thị người học được, bây giờ vô luận là Tập Tộ dưới trướng thế binh, vẫn là Thạch Thủ Tín mang ra cấm quân, đều là trong tay mỗi người có một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, đến không hết điểm đỏ, từ gần cùng xa tới lui, để người thấy tê cả da đầu. Thạch Thủ Tín bỗng nhiên cảm giác thời đại này phi thường man hoang cùng tàn khốc. Động một chút thì là diệt tộc, các loại thiên tai nhân họa, quân đội cùng đạo phỉ chỉ cần đổi thân ra là được. Thạch Giang quân, chúng ta lần này tuyển nhận nhiều như vậy bộ khúc, nói ít cũng có 2000 người, đến lúc đó như thế nào cùng đại đô đốc giải thích? Thạch Thủ Tín đang miên man suy nghĩ thời khắc, một bên Mã Long đông nhiên mở miệng dò hỏi. Hắn cũng không biết Thạch Thủ Tín đã là trung hội người một nhà cho nên đối với chuyện này đặc biệt lo lắng. Không sao, liền nói là Hán Trung đại hội ủng hộ chúng ta đối thủ quốc dụng binh, phái ra phụ binh giúp chúng ta vận lương, còn ra rất nhiều lương thảo. Thạch Thủ Tín lơ đến giải thích nói. Hắn tin tưởng trung hội là sẽ không phản đối chuyện này, bởi vì ngụy quân bên trong cơ hồ không có trung hội đáng tin, cho nên đối với loại này ngoại lực trung hội không có chút nào bài xích, tối thiểu hắn còn có thể tranh thủ những người này. Mà những cái kia ngụy quân tướng lĩnh, nhà tiểu trên cơ bản đều tại Lạc Dương, khăng khăng một mực cùng hắn lăn lộn khả năng cơ hồ không có. Chỉ chốc lát, đội ngũ ngừng lại, bởi vì đã tới Lý Gia thôn giao lộ. Nơi này trang viên kết cấu, cơ hồ là cùng Tập Gia thôn giống nhau như lúc, ổ bảo đồng dạng đại trạch ở vào thôn trung ương, trung nông tại ngoài thôn đây, sau đó là tá điện, lại có là bộ khúc, ổ bảo bên cạnh mới là Lý thị bằng chi. Đương nhiên, những chuyện này đều là Tập Tộ cùng Thạch Thủ Tín giới thiệu, hắn còn không có tận mắt qua. Thạch Giang quân, hiện tại động thủ a? Mạnh Quan chạy tới thấp giọng dò hỏi. Để Tập Tộ người xung phong, một khi đánh vào tòa nhà, ngươi liền lập tức đem bọn hắn thay thế tới. Thạch Thủ Tín cẩn thận phân phó nói. Tốt, đi trước cái này liền đi. Mạnh Quan lĩnh mệnh liền đi. Mã Long ở một bên không nói một lời, cũng không có xin chiến. Mang 300 người, tại cửa thôn bố phòng. Triệu gia cùng Lý gia thế hệ thông gia, có khả năng nhận được báo tin sau sẽ tới tiếp viện. Thạch Thủ Tín đối Mã Long phân phó nói. Cái này. Mã Long chần chờ một lát, hắn cảm thấy Thạch Thủ Tín có chút suy nghĩ nhiều. Thông gia không giả, ngày bình thường bù đắp nhau có thể, thời khắc nguy cấp đến cứu mạng rất ít gặp. Hắn cảm thấy Thạch Thủ Tín vẫn là quá giảng nghĩa khí, người khác có thể chưa hẳn như hắn như vậy trưởng nghĩa. Tuân lệnh, mặt tướng cái này liền đi chuẩn bị. Mã Long cũng không nói hai lời, trực tiếp đi điểm binh đi. Chờ hắn rời đi về sau, Thạch Thủ Tín ôm lấy hai tay nhìn về phía Lý gia đại trạch phương hướng, đại lượng tinh hồng điểm sáng đang nhấp nháy. Thật muốn nhìn xem Tập Tộ biệt khuất biểu lộ a, thế mà tính kế đến lão tử trên đầu. Thạch Thủ Tín hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hàn mang hiện lên. Miên Trúc Bắc ngoại ô, chiến đấu kịch liệt đã đến cuối cùng thời khắc. Đặng Ngải mang theo sinh lực quân hướng phía Trư Cắt Chiêm chỗ trung quân công kích, vừa mới tiếp xúc, thủ quân trận tuyến liền bắt đầu không hiểu thấu liên tục bại lui. Rõ ràng nhân số nhiều hơn Đặng Ngải ngụy quân, rõ ràng trước đó đều không có tham dự chiến đấu thể lực dư thừa, rõ ràng là dĩ giật đái lao trận hình chỉnh tề không sợ địch nhân phá trận. Có thể trận tuyến chính là tại bại lui. Người thối lui chạm. Thượng thư Trương Tuân đã cầm bội kiếm, mang theo thân binh tại trận tuyến hậu phương đốc chiến, thế nhưng là trước mặt những cái kia thủ quân sĩ tốt, nhưng như cũng ngăn không được chậm rãi lui lại. Ngồi tại trên xe lăn Trư Cắt Chiêm khẽ nhíu mày, đột nhiên phát giác được có chút không đúng. Hắn đã đem tin được một chút bộ khúc, phải đi ra chi viện hai cánh trái phải, cũng phải thua thiệt là như thế, hai cánh mới không có sụp đổ. Nhưng bây giờ, Trư Cắt Chiêm phát hiện hắn giống như phạm phải một cái sai lầm không thể tha thứ. Quân ta bại, quân ta bại. Sau lưng truyền đến một tiếng thê lương kêu la. Nghe được thanh âm này, Trư Cắt Chiêm sắc mặt kỳ biến. Hắn đột nhiên đứng dậy, quay đầu hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Sau đó Trư Cắt Chiêm liền thấy làm hắn trố mắt muốn nứt một màn. Trư Cắt Chiêm trước người thủ quân còn tại chống cự, nhưng phía sau hắn thủ quân đã bắt đầu thành hệ thống chạy trốn. Kia tựa hồ không phải người cử động, càng giống là có tổ chức chạy trốn.
quân ta bại, chỉ là một cái phát động phản chiến tín hiệu. Soạt, soạt. Thủ quân trung quân đại trận liền tựa như bị nước mưa cọ rửa bùn đất đồng dạng, nháy mắt liền sụp đổ mất hơn phân nửa. Đặng Ngải dưới trướng binh lính đã toàn quân trận sụp đổ biên giới, bắt đầu hướng phía Chư Cắt Chiêm vị trí bọc đánh tới. Nhưng mà, Chư Cắt Chiêm phía trước cũng có đại sự xảy ra, trong hỗn loạn, ngay tại đốc chiến trường tuần, bị sau lưng một cái thủ quân sĩ tốt cầm đao đâm chết, hắn ngay tại quay đầu lúc, lại bị chặt mấy đao. Thủ quân bên trong có người phản. Chư Cắt Chiêm nhịp tim rất nhanh, trong đầu trống rỗng. Hắn không biết nên làm sao, hắn nhìn qua sở hữu binh thư bên trong, đều không có nói nếu như gặp phải tình huống như vậy, phải làm gì. Vũ Hưng Hầu, phía trước chịu không được, ti chức mang ngài giết ra ngoài đi, về trước Miên Trúc huyện thành lại làm tính toán. Bên cạnh thân binh đối Chư Cắt Chiêm hô lớn. Mặc dù vị này thân binh cũng không biết trung quân là thế nào không hiểu thấu bại, nhưng bại chính là bại, hiện tại thủ quân hội binh đã bắt đầu quay người thoát đi. Đại khái là ứng câu kia, hữu tâm giết tặc, không thể cứu văn đi. Người đi nhanh đi, ta lưu lại. Chư Cắt Chiêm ngồi trở lại trên xe lăn, đối thân binh nhẹ nhàng quát tay. Hắn rút ra bội kiếm, đưa ngang trước người, sau đó hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Ngụy quân bộ tốt. Hắn đang chờ Đặng Ngải đi tới trước mặt. Thân binh tiến lên muốn đi đẩy xe lăn, Chư Cắt Chiêm lại nghiêng đầu sang chỗ khác đối với hắn trợn mắt nhìn nói, ý ta đã quyết, lấy cái chết làm do ý chí, ngươi đây là muốn làm gì? Như thế vừa hô, thân binh cũng sửng sốt, sau đó chậm rãi xoay người, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Tại bại lui dòng lũ bên trong, Chư Cắt Chiêm cùng hắn xe lăn, thật giống như hồng thủy bên trong đá ngầm đồng dạng đứng sừng sững lấy, cuối cùng bị người mặc quân phục màu đen Ngụy quân đoàn đoàn bao vây. Chương 92, khẳng khái bi ca chương 92, khẳng khái bi ca chiến trường thê thảm bên trên, khắp nơi đều là thi thể. Có mặc màu đen Ngụy quân phục, cũng có mặc màu đỏ thuộc quân phục. Chư Cắt Chiêm ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem chung quanh những cái kia Ngụy quân sĩ tốt, trên mặt không hề sợ hãi. Những người kia cũng không động thủ, bọn hắn đang chờ Đặng Ngải quân lệnh. Rất nhanh, vòng vây tách ra một con đường, Đặng Ngải nhắm mắt theo đuôi tiến lên, tay cầm nhuốm máu bội kiếm. Bất quá hắn cũng không định động thủ giết Chư Cắt Chiêm, mà là đem bội kiếm vào vỏ, sau đó cứ như vậy nhìn đối phương. Ngươi bây giờ nếu là nguyện ý đầu hàng, ta cũng tiến cử hiện tại ngươi phong hầu. Ngay trước nhiều như vậy trong quân tướng tá sĩ tốt trước mặt, Đặng Mộ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Đặng Ngải trầm giọng nói, hắn cảm thấy mình đã rất cho Chư Cắt Chiêm mặt mũi. Có cái từ gọi mặt trận thống nhất giá trị đối với Đặng Ngải tới nói, Chư Cắt Chiêm liền có mặt trận thống nhất giá trị. Chỉ bằng phụ thân hắn là Gia Cát Lượng, Chư Cắt Chiêm tại Ngụy quốc liền nhất định được hoan nghênh. Đương nhiên, nhờ vào đó lên như diều gặp gió cũng đừng nghĩ. Đây là Đặng Ngải tự nhận là. Hắn cảm thấy đề xuất cái này, Chư Cắt Chiêm liền sẽ cảm kích hắn. Nhưng mà, hắn muốn sai. Chư Cắt Chiêm trầm dài nói, ta có ba tội, một không thể trừ bỏ hoàng hạo, chu sát gian thần, hai không thể chế hành cương duy, uổng phí tổn thương sức dân. Về phần thứ ba, thì là ta không cách nào ngăn cản người tiến quân thành đô. Có cái này ba tội, ta cho dù là còn sống, cũng là tham sống sợ chết, thẹn với đất thuộc bách tính. Nếu là lại phong liệt đợi, chẳng phải là không bằng heo chó. Ta tuy có tội, nhưng sẽ không bị xuống đất xin hàng, chỉ có lấy cái chết báo quân vương. Nói xong, Chư Cắt Chiêm không nói hai lời, trực tiếp dùng bội kiếm cắt cổ, máu tươi tại chỗ. Một màn này có thể nói là thấy chung quanh Ngụy quân từng cái sinh lòng kính nghệ. Đặng Ngải không nói gì, hắn cảm thấy mình lòng hư vinh không có đạt được thỏa mãn. Hắn muốn có đức độ, lấy người thắng tư thái quan thứ những cái kia liều chết chống cự thủ quốc quan viên. Chư Cắt Chiêm muốn là còn sống, dù chỉ là bị bắt không đầu hàng, tương lai cũng là ăn mặc không lo. Chỉ cần hắn nghĩ, làm cái quan lão gia dư xài. Đáng tiếc nhân gia không lĩnh tình a. Đặng Ngải một phen biểu diễn chẳng khác gì là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn. Đem Chư Cắt Chiêm đầu lâu chặt đi xuống, mang đến chiêu hàng thủ quân. Thi thể thu liễm, chớ có nhục thi. Đặng Ngải hơi có chút mỏi mệt đối bên người thân binh nói, nói xong quay người liền đi. Cánh trái cánh phải chiến đấu còn không có kết thúc, hắn hiện tại còn phải tiếp tục tác chiến, không có thời gian nghỉ ngơi, càng không thời gian đối Chư Cắt Chiêm thi thể một trận tất tất. Cùng trung quân bị cấp tốc đánh tan các biệt, thủ quân cánh phải bên này dị thường ương ngạnh, song phương kịch chiến say xưa. Đặng Trung mũ giáp đã rơi, toàn thân đều là máu, giống như là vừa mới tại trong ao máu tắm rửa qua đồng dạng, nhìn qua dị thường đáng sợ. Hắn hai mắt đỏ ngầu, trường thương trong tay lung tung đảo qua, đâm tại thủ quân đao thuẫn binh trên tâm chắn, phát ra một trận trầm đụng. Đặng Trung sau lưng Ngụy quân binh sĩ đã không nhiều, còn số người, cơ hồ là người người mang súng. Cùng Đặng Trung cố ý dịch ra, không có từng đôi chém giết Chư Cắt Thượng, thì là càng đánh càng hăng, xâm nhập đến Ngụy quân bên trong chém giết. Vốn là Đặng Trung muốn thắng Chư Cắt Thượng, không có một khả năng nhỏ nhoi, chỉ xem cái này binh lực liền kém một mảng lớn. Thế nhưng là kỳ quái chính là Chư Cắt Thượng sau lưng binh mã, thế mà rất nhiều người tự động thoát ly chiến tuyến, đến mức Chư Cắt Thượng mang theo thân binh lâm vào Ngụy quân chúng đây, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như là Đặng Ngải ở đây, tất nhiên có thể thấy được rất nhiều thủ quân căn bản liền không muốn chiến đấu. Nhưng là Đặng Trung không có cái này nhãn lực, vẫn như cũ chỉ lo chém giết, thậm chí rất nhiều muốn chạy thủ quân sĩ tốt bị ép cuốn vào chiến đấu, không thể không cầm lấy trường thương chém giết. Đang lúc hai người bọn họ đánh khó bỏ khó phân thời điểm, phương xa đột nhiên có một kỵ phi nhanh mà tới, tay phải giơ cao lên một cái đầu người, kia là Ngụy quân trinh sát. Chư Cắt Chiêm đã chết, đầu hàng không giết. Hắn một mặt rụt ngựa chạy như điên, tại chiến trường biên giới tới lui, một bên cao giọng la lên, giọng cực lớn, cho dù là tại ồn ào trên chiến trường, cũng vẫn như cũng là như là ma âm sâu mà thôi. Chư Cắt Chiêm đã chết, đầu hàng không giết. Chư Cắt Chiêm đã chết, đầu hàng không giết. Ngụy quân sĩ tốt nghe nói như thế, cũng vì đó chấn động, cũng đi theo hô to lên. Mà cùng bọn hắn chém giết thủ quân sĩ tốt, thì là lập tức đem trường thường cùng tấm tuấn ném xuống đất, tuyển chọn từ bỏ chống lại. Cháy bỏng chiến cuộc nháy mắt liền phân ra thắng bại. Rất nhanh, Trư Cát Thượng liền phát hiện chính mình thành quan can tư lệnh, chỉ một mình hắn cưỡi ngựa tại chiến đấu, mà ngụy quân sĩ tốt đã dần dần đem hắn vây kín. Chạy bên trong, Trư Cát Thượng ngựa bị người một thương quật ngã. Trư Cát Thượng lập tức mới ngã xuống đất, trường thương trong tay cũng ném. Hắn rút ra bội kiếm, văng vào cơ thể ký ức ném lăn một cái lại gần ngụy quân sĩ tốt. Khi hắn thoáng từ não chấn động đang hôn mê khôi phục một chút về sau, lại phát hiện chính mình hai bước bên ngoài, tất cả đều là dơ tấm thuẫn ngụy quân đao thuẫn binh, đã đem quanh hắn cái cực kỳ chặt chẽ. Trư Cát Thượng, ta kính ngươi là một đầu hảo hán, buông xuống binh khí đầu hàng, phụ thân ta tiến cử hiện tại ngươi phong hầu. Đặng Trung tại đám người đằng sau kêu gọi nói, không phải hắn không muốn lên trước trăm bước, mà là thân thể đã thoát lực. Đừng nói tiến lên có phong hiểm, liền nói trạng thái của hắn bây giờ đều là bị thân binh đỡ lấy. A Diễn Lìn tác dụng đã biến mất, thân thể mỏi mệt để Đặng Trung thân thể tê liệt, hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Ta chính là gia cát Khổng Minh cháu, thâm thụ nước ân. Hiện tại hưu tâm giết tặc không thể cứu vãn, chỉ có lấy cái chết tạ thiên bên dưới. Nơi nào còn có sống tạm đạo lý? Trư Cát Thượng đối Đặng Trung vị trí giận mắng một câu, lập tức giơ kiếm tự vẫn, không chút do dự. Theo Trư Cát Thượng tự sát, ngụy quân sĩ tốt tản ra, Đặng Trung tại thân binh nâng đỡ chậm rãi tiến lên, nhìn xem ngã trong vũng máu Trư Cát Thượng, nhịn không được thở dài một tiếng. Giờ phút này Đặng Trung cùng Đặng Ngải là một dạng tâm tình, bọn hắn đều cho đối phương rất hậu đãi đầu hàng điều kiện, nhưng là gia cát gia người chính là không lĩnh tình. Có lẽ đây chính là thuộc hán cuối cùng trung thần đi. Hậu táng đi, liền không cần chém đầu. Đặng Trung đối bên người thân binh bàn giao một câu, sau đó tránh thoát bọn hắn nâng, một mình hướng phía trung quân phương hướng đi đến. Mà sư toàn chỗ cánh trái tương đối may mắn, đốc chiến Hoàng Sùng rất chết sớm tại trong loạn quân, không thể cấp tốc đánh tan cánh trái, là bởi vì sư toàn trước đây chiến đấu thụ thương rất nặng, thế mà trên chiến trường hôn mê bất tỉnh. Hai bên chiến đấu đều là sĩ tốt đang liều, không có chủ tướng tham dự. Nhưng thuộc quân binh không chiến tâm, không kiên trì nổi liền tự mình tán loạn. Thế nhưng là đắc thắng ngụy quân nhưng không có chủ tướng chỉ huy, cho nên cũng vô pháp chi viện những phương hướng khác chiến đấu. Bọn hắn đành phải nguyên địa kết trận, chờ lấy thụ thương sư toàn tỉnh lại chỉ huy. Sau một canh giờ, Miên Trúc Bắc ngoại ô trên chiến trường thuộc quân đã bị trống rỗng, không có đã chết tại chiến trận, đều trốn về Miên Trúc huyện thành. Miên Trúc huyện lệnh tại hội binh uy hiếp bên dưới, không thể không mở cửa thành ra. Bị thuộc quân tù binh về sau, lại bị thành công giải cứu điện tụ, bị phái đi tiếp quản Miên Trúc huyện thành. Hết thảy đều bình tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Cuối cùng cửa ra vào bị phá, Đặng Ngải thông hướng thành đô con đường đã rộng mở. Có thể dừng lại. Ngươi mang theo ngươi người lui ra phía sau, còn lại chúng ta tới xử lý. Một gian chiếm diện tích có chút dọa người đại trạch trước cửa, tay cầm hoàn thủ đao mạnh quan, đem đao nằm ngang ở trước cửa, ngăn cản mang trên mặt hưng phấn cuồng nhiệt tập tội nhập trạch. Giọng nói chuyện rất không khách khí. Mà mạnh quan sau lưng, Thạch Thủ Tín dưới trướng Ngụy Quốc cấm quân chính nối đuôi nhau mà vào tiến vào Lý thị trạch viện, tập tội thủ hạ những người kia thì là bị ngăn cản lấy không cho phép vào đi. Mạnh tướng quân, ngươi đây là ý gì? Tập tội có chút bất mãn dò hỏi. Thạch tướng quân có lệnh, ngươi bộ không cho tiến vào Lý thị gia trạch. Mạnh quan lạnh như băng đáp. Muội muội ta là Thạch tướng quân nữ nhân, ngươi nói chuyện trước đó, muốn trước nghĩ rõ ràng. Tập tội đem đao thu hồi vào đao, trừng mắt Mạnh quan uy hiếp nói. Mặc dù hắn thoạt nhìn khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế đã bỏ đi tiến vào Lý thị gia trạch đại sát tứ phương dự định. Thạch giám quân nhạc phụ là triều đình ngự sử trung thừa, ngươi nói chuyện trước đó, mới phải hảo hảo nghĩ rõ ràng thân phận. Mạnh mỗi là Thạch giám quân thuộc hạ, không cần phải lo lắng nhạc phụ của hắn tìm ta phiền phức, nhưng ngươi liền không giống. Mạnh quan không chút khách khí chọc một câu. Tập tội thì ngồi, bởi vì Mạnh quan thực sự là nói với hắn một câu thiên địa lương tâm lời nói thật. Ngụy quốc triều đình ngự sử trung thừa a, đây không phải là hắn có thể chống lại. Nhắc lại cái gì muội muội thổi bên gối phong chi loại lời nói liền có chút buồn cười. Hừ, tập tội tự biết đối lý, quay người liền đi. Hắn có chút chột dạ, chính mình điểm kia tính toán nhỏ nhặt, tựa hồ là bị Thạch Thủ Tín nhìn thấu. Cái này nam nhân quả nhiên không đơn giản. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tập tội, lập tức bỏ đi đào khách thành chủ tâm tư. Hắn tại sao phải xông đi vào giết Lý thị nhất tộc nguyên nhân, cùng Mạnh quan đến Thạch Thủ Tín chi mệnh ngăn cản hắn tiến vào nguyên nhân là một dạng. Tập tội hy vọng Thạch Thủ Tín dưới trướng hắn trung đại tộc, chỉ có hắn một nhà liền đủ. Mà Thạch Thủ Tín ý nghĩ vừa vặn tương phản, đó chính là đầu nhập hắn Hán Trung đại tộc càng nhiều càng tốt. Có cạnh tranh mới có thể cuốn lại mới có thể sử dụng tâm làm việc. Thạch Thủ Tín nhu tính, xa so với tập tội tiểu tâm tư càng thâm thúy hơn. Tựa hồ phát hiện hai người tranh chấp, nơi xa quan sát Thạch Thủ Tín đi tới nhìn về phía tập tội dò hỏi, làm sao vậy, còn tranh chấp bên trên rồi. Không bằng ta tới bình cái lý như thế nào? Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là muốn mang lấy các tộc nhân cho Thạch tướng quân mở đường mà thôi, không nghĩ tới ngài đã có sắp xếp. Tập tội chê cười nói, thái độ phi thường khiêm tốn, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy một tơ một hào oán hận. Ai nha, ta còn tưởng là cái đại sự gì đâu, đều là hiểu lầm a. Các ngươi cùng Lý thị đều là Hán Trung bản địa đại hộ, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, quan hệ làm cương không tốt. Muốn làm chuyện ác, cũng là ta tới xử lý, chắc chắn sẽ không cho ngươi đi đường há thủ. Bản quan làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi yên tâm chính là, có chuyện gì ta chịu, sẽ không giao cho các ngươi. Thạch Thủ Tín cười ha ha, vô vô tập tội bả vai nói. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, tập tội tự nhiên cũng là không có gì tốt giảng, đành phải chờ ở đại trạch ngoài cửa. Lý thị đại trạch phòng ngự kém xa tập thị một trại, nhưng vẫn như cũ có cửa lâu, có tường cao, có lầu quan sát, tuyệt không phải cái gì thi thư gia truyền. Tập tội tay hắc, dưới trướng hắn bộ khúc giết hơn 10 lý gia tá điển, đoán chừng cùng nhà này người ma sát cũng không phải một ngày hai ngày. Thạch Thủ Tín ánh mắt tại những cái kia trên thân người chết vừa đi vừa về là qua, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thấy cảnh này, tập tội đội vàng giải thích nói, Thạch tướng quân, những người này ngoan cố chống lại, còn muốn đi trong đại trạch mật báo, kia là không thể không giết ta. Mạnh Quan nghe nói như thế, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, lại là không nói gì. Thạch Thủ Tín là người thông minh, thấy rõ ràng, làm sao lại bị tập tội điểm này tiểu thủ đoạn lắc lư đâu? Tập tội dạng này người, dưới trướng hắn bộ khúc có lẽ sức chiến đấu còn có chút, nhưng tính kỷ luật liền hoàn toàn không được. Những này lấy thế nội quy quân đội làm căn cơ tướng lĩnh, thường thường đều cần chủ tướng thích đáng sử dụng cùng huấn luyện, mới có thể điều khiển như cánh tay. Đương nhiên bất kỳ cái gì nội quy quân đội đều có hắn ưu khuyết điểm, Thạch Thủ Tín tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hắn giơ tay lên đánh gãy Tập Tổ nói, lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.